Chương 1, Thận Hư công tử. Đại sở nội địa, Dự Châu. Lập triều một giáp đại sở đế quốc, vượt qua bách phế đại hưng quá trình, khắp nơi là một mảnh tường hòa bầu không khí. Liên Dương huyện trên đường cái người đến người đi, khắp nơi tràn ngập tiểu phiến tiếng giao hàng, thành Nam lối kiến trúc rõ ràng muốn so thành Bắc xa hoa rất nhiều, hùng vĩ nhất không ai qua được đường phố đông nhà này, cổng hai bên ngồi xổm cao cỡ một người sư tử đá. Màu đỏ sơn son đại môn bên trên, sắp hàng chỉnh tề đồng theo cái đinh, khí phái cửa lâu, nước trên mái hiên treo màu đen tấm biển, thượng thư năm cái rồng phi phượng múa mạ vàng chữ lớn sắc tạo tiêu hầu phủ. Nhưng kỳ quái là, tương đối xung quanh mấy nhà cổng náo nhiệt tình cảnh, nơi này được cho trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Không có cách, rõ ràng là nơi đây xa hoa nhất nhất khí phái tòa nhà, phản chẳng bằng những nhà khác náo nhiệt, trong vô hình càng là tăng thêm một phần quỷ dị. Tiểu hầu gia Tiêu Thần mặt đen thui đi vào đại môn, mạo xưng làm người hầu nhi gã sai vặt cũng rũ cụp lấy một gương mặt. Quản gia ngăn lại gã sai vặt, hỏi, chuyện gì xảy ra, vừa rồi tiểu hầu gia không phải vô cùng cao hứng đi ra sao? Gã sai vặt cười khổ mà nói, đúng vậy à, ai nghĩ đến vừa tới trên đường, không biết ai hô một tiếng Tiêu gia tiểu hầu gia đến, mọi người tranh thủ thời gian mang theo khuê nữ nàng dâu chạy à, sau đó một đường phố người thời gian nháy mắt chạy sạch sẽ, tiểu hầu gia mặt lúc ấy liền lục. Quản gia thở dài, thầm nghĩ chúng ta vị này tiểu hầu gia a, thật đúng là bị người yêu quý. Ai cũng không biết, thời khắc này tiểu hầu gia, căn bản không phải trước đó cái kia tiểu hầu gia, xác thực nói trước kia tiểu hầu gia đã chết rồi. Chiếm cứ thân thể của hắn người gọi sao trời tử, đồng dạng là cái vận mệnh khổ cực tới cực điểm gia hỏa, tám thế tu hành tất cả đều có một chút thành tựu, nhưng mỗi lần đều là tại mấu chốt nhất thăng tiên thời khắc phí công nhọc sức. Cũng may hắn hiểu được xoán trời cải mệnh phương pháp, mỗi lần đều có thể tại hôi phi yên diệt trước đó, đem một bộ phận ý thức đưa ra khu vực nguy hiểm, tìm tới một cái thích hợp thân thể cho mình dùng, bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Lần này có chút khác biệt, đầu tiên nơi này là một cái hắn từ chưa có tiếp xúc qua thế giới, đoán chừng là xoán trời cải mệnh số lần nhiều lắm, lọt vào thượng thiên trừng phạt đi, hắn cũng không biết làm sao liền đến nơi này. Tiếp theo, bởi vì thời gian khẩn cấp, tăng thêm với cái thế giới này quá mức lạ lẫm, mắt thấy còn sót lại ý thức liền muốn triệt để hôi phi yên diệt. Căn bản không kịp tuyển chọn thích hợp hơn thân thể. Tiểu hầu gia tên là Tiêu Thần, là khai quốc huyện hầu Tiêu Thiên Hào cháu trai, bởi vì lao cha tráng niên mất sớm, hắn thuận lợi trở thành hầu tước người thừa kế. Vài ngày trước con hàng này cũng không biết ăn cái gì đồ không sạch sẽ, thượng thổ hạ tả dẫn đến một mệnh ô hô, sau đó mới bị sao trời tử chiếm tiện nghi. Chiếm cứ thân thể này thời điểm, hắn đồng thời kế thừa Tiêu Thần khi còn sống toàn bộ ký ức. Vị này tiểu hầu gia là cái mười phần đại hoàn khố. Ỷ vào ra ra là Liền Dương huyện hầu, không làm thiếu chuyện xấu. Cái gì điều hí đại cô nương tiểu tức phụ, cái gì ỷ thế hiếp người, dù sao là trừ công việc tốt bên ngoài, vị này tiểu hầu ra cái gì đều làm. Nhất làm cho hắn tiếp chịu không nổi là, 18 tuổi thân thể, lại có nghiêm trọng thận hư hiện tượng, đây quả thực khiến người giận sôi. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn có một cái rất vang dội danh hiệu. Thận hư công tử. Tại cái này cường giả vi tôn thời đại, thận hư công tử không có chút nào lòng cầu tiến. Liền đợi đến ra ra dậm chân, kế thừa hắn tước vị, sau đó tiếp tục tiêu giao tự tại. Trở thành thân thể tân chủ nhân về sau, hắn tại giường bên trên trọn vẹn nằm 2 ngày, mới nuôi ra một chút khí lực. Vô cùng cao hứng đi ra ngoài ra đường, vốn nghĩ tiếp xúc một chút thế giới mới, không nghĩ tới xuất hiện kết quả như vậy, sao trời tử. Không hiện tại phải gọi Tiêu Thần, trong lòng cái kia khó chịu sức lực, liền đừng đề cập. Như là đã trở thành thân thể này tân chủ nhân, vậy thì nhất định phải làm ra cải biến. Chẳng những muốn vãn hồi mình thối tới cực điểm thanh danh, hơn nữa còn phải nắm chắc thời gian tu luyện, để cho mình trở thành một cường giả. Cho nên hắn quyết định tìm ra ra, đem gây bất lợi cho chính mình tất cả phương diện đều đảo ngược. Tại hắn kế thừa trong trí nhớ, ra ra Tiêu Thiên Hào là cái mặt mũi hiền lành lão nhân, có thể là bởi vì trung niên mất con nguyên nhân đi, lão hầu gia đối với hắn căn này dòng độc đinh rất là để ý, từ tiểu kiều sinh quán dưỡng. Phía trước mấy đời là người, hắn tất cả đều đem tinh lực thả về mặt tu luyện. Chưa bao giờ thể nghiệm qua thân tình cảm giác. Lần này là thế giới khác nhau, hơn nữa còn có thêm một cái ra ra, để hắn cảm thấy rất ấm áp, vì bảo trì loại này được không dễ cảm giác, hắn quyết định hảo hảo cho người làm cháu trai. Đi vào lão hầu gia thư phòng, Tiêu Thần vừa muốn đối ra ra hành lễ, tóc trắng phơ Tiêu Thiên Hảo chỉ lên trước mặt đỏ hồ gỗ, trước một bước nói, thần nhi, đây là ngươi tháng sau tiền tiêu vặt, so với tháng trước nhiều gấp đôi, hẳn là đủ ngươi uống hoa tiểu. Tiêu Thần tâm ấm đồng thời, cũng lạnh một nửa nhi. Tục ngữ nói từ ra nhiều bại tôn, ngài sẽ không ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy cũng đều không hiểu a. Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng việc nói, ra ra, tôn nhi không nghĩ lại là một cái ăn chơi thiếu gia. Lão hầu gia đầu tiên là sững sờ, trong mắt vẻ mừng như điên lóe lên một cái rồi biến mất, cau mày nói, thần nhi, ngươi có phải hay không bệnh, muốn hay không ra ra để người mời đại phu tới. Tình huống như thế nào, cái này không khoa học. Nói ra câu nói mới vừa rồi kia trước đó, Tiêu Thần trong lòng nghĩ tượng qua lão hầu gia sẽ làm ra bất luận một loại nào phản ứng, vẹn vẹn không có có trước mắt loại này. Cháu trai là cái gì mặt hàng, khi ra ra không có khả năng không biết, đều nói lang tử quay đầu vô cùng quý giá, vãn bối có ý nghĩ như vậy, hẳn là rất hưng phấn một sự kiện đi. Hắn trịnh trọng việc còn nói một bên, ta muốn thống cải tiền phi, làm người tốt. Tiêu Thiên Hào ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, qua thời gian thở dài nói, thần nhi, ngươi thật sự là nghĩ như vậy. Có ý tứ gì, lão gia tử chẳng những không có biểu hiện ra một tơ một hào vui vẻ, phản lại cảm thấy rất thất vọng, chẳng lẽ làm cái ăn chơi thiếu gia là vinh quang cửa nhà sự tình sao? Nhìn xem Tôn Nhi như ngọc non nớt khuôn mặt, lão gia tử rốt cuộc cười rất vui vẻ, ta liền biết, ta Tiêu Thiên Hào cháu trai, làm sao có thể một mực tình nguyện đoạt rơi. Chỉ là gia gia không nghĩ tới, ngươi năm kỷ khinh khinh liền sẽ có ý nghĩ như vậy, đánh gia gia một trở tay không kịp a. Tiêu Thần đều nhanh phát điên, đến cùng là cái gì cái ý tứ, có thể nói minh bạch một chút sao? Lão gia tử cũng không tính giải thích, mà nói, thần nhi, tiếp tục làm ngươi ăn chơi thiếu gia, đây là gia gia đối yêu cầu của ngươi, có thể làm đến sao? Thực tế là không hiểu rõ lão đầu nhi là thế nào nghĩ, hắn một mặt thất vọng rời đi thư phòng. Ú, đây không phải chúng ta Tiêu gia Thận Hư công tử sao? Một cái cực kỳ không cùng hài âm thanh âm vang lên, lại đi cùng đại gia gia muốn tiền tiêu vặt à, thật sự là quá có tiền đồ. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là một cái 18-19 tuổi thiếu niên mặc áo gấm, kế thừa ký ức nói cho hắn người này tên là Tiêu Phạm, quan hệ của hai người cũng không tốt. Tiêu Phạm là Tiêu Thiên Hào đệ đệ Tiêu Thiên Viễn cháu trai, cùng Tiêu Thần ngang hàng, năm kỷ khinh khinh đã là ngưng võ cảnh cấp 6 cao thủ, được vinh dự Tiêu gia hàng tiểu bối đệ nhất nhân. Lao tử làm gì, quản ngươi điều sự. Tiêu Thần rời đi ra trước thư phòng, trịnh trọng việc đáp ứng lão nhân gia nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên phải cầm làm ra một bộ phách lối dáng vẻ ra, nếu không làm sao xứng đáng mình cái này hoàn khố đại thiếu danh hiệu. Tiêu Phàm đầu tiên là sững sờ, thầm nghĩ tiểu tử này bình thường thấy ta, liền cùng chuột gặp phải mèo, hôm nay làm sao như thế có dũng khí. Hắn âm hiểm cười một tiếng, đường đệ, nghe nói ngươi trước mấy ngày hơi kém chết tại giường bên trên, thượng thổ hạ tả tư vị nhất định rất thoải mái đi. Bất quá mệnh của ngươi thật đúng là lớn, ăn hai người phần mạn anh tử, vậy mà không có bị độc chết. Tiêu Thần trừng mắt. Mạn anh tử, là ngươi cho ta hạ độc. Đúng thì thế nào, ngươi đi cùng đại gia ra cáo trạng A, ngươi có chứng cứ sao? Lần trước không độc chết ngươi, tính ngươi may mắn, lần sau tuyệt đối sẽ không lại có tốt như vậy. Vận khí. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Ta chết rồi, ngươi liền có thể kế thừa ra ra tước vị, đúng không? Tiêu Thần âm điệu đồng dạng băng lãnh. Tiêu Phàm không che giấu chút nào nói, không sai, ngươi đầu này tuổi mục căn bản không xứng kế thừa tước vị, ta mới là nhất người thích hợp. Ngươi nhất định không phục lắm đi, có loại liền lên lôi đài cùng ta so một trận, nhìn xem ai mới có tư cách hơn. Để chứng minh mình mới là Tiêu gia người mạnh nhất, hắn không tiếc để lộ hạ độc chuyện này, vì chính là chọc giận Tiêu Thần. Này một ít cho vặt, Tiêu Thần há có thể nhìn không rõ, cười nói, tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, ngày mai giữa trưa trên lôi đài thấy. Chương 2, Vũ Hồn thức tỉnh. Đông Phương Đại Lục, Đại Sở Hoàng Triều thống trị Hạ Hoa Hạ chi địa, nơi này là cường giả thế giới. Các cường giả có được một cái cực kỳ vang dội danh tự hồn sĩ. Hồn sĩ là chỉ thể bên trong hồn lực thức tỉnh về sau, cố gắng thông qua tu luyện thành vị cường giả người. Dựa theo đẳng cấp chia làm ngưng võ cảnh, hóa võ cảnh, khí võ cảnh, tiên vũ cảnh, huyền vũ cảnh cùng thánh võ cảnh 6 cấp độ, mỗi cấp độ căn cứ cao thấp khác biệt, lại chia nhỏ vì 10 cấp bậc. Tiêu gia gia chủ Tiêu Thiên Hào, cấp 3 tiên vũ cảnh cao thủ, đi theo đại sở khai quốc hoàng đế đánh đông dẹp bắc, vì quốc gia lập xuống công lao hắn mã. Dựa theo công lao của hắn chí ít có thể phong cái vương tước, nhưng bởi vì phạm mấy cái sai, bị một lột đến cùng, chỉ hôn cái khai quốc huyện hầu phong hào. Tiêu gia đích truyền một mạch nhân khẩu không vượng, Tiêu Thiên Hào chỉ có một đứa con trai, mà lại tráng niên mất sớm, hiện tại chỉ còn lại có Tiêu Thần cái này một cái cháu trai. Tiêu Thiên Hào đệ đệ Tiêu Thiên Viễn kia một chi, lại là con cháu đầy đàn, nhiều người lực lượng lớn những lời này là rất có đạo lý, những năm này Tiêu Thiên Viễn một nhà cơ hồ đem cầm Tiêu phủ từng cái khâu. Cũng chính bởi vì dạng này, Tiêu Phàm mới có ý nghĩ xấu, hắn thấy chỉ cần Tiêu Thần cái này đích truyền dòng độc đinh chết rồi, như vậy thế tập vong thế hầu tước, liền nhất định sẽ rơi vào trên đầu mình. Vì đạt tới mục đích của mình, hắn nhiều lần hướng đường đệ làm độc thủ, thành công lừa hắn ăn hai phần nhi độc dược mạn anh tử. Nếu không phải sao trời tử kịp thời tiếp quản cỗ thân thể này, hắn đã bắt trước cái kia tráng niên mất sớm lao cha đi. Trở lại gian phòng của mình, Tiêu Thần bắt đầu suy tư ngày mai lôi đài so tài, lấy hắn tám thế tu luyện kinh nghiệm. Muốn trong thời gian ngắn trở thành một cao thủ, không phải việc khó gì. Từ trên giá sách cầm lấy một bản bìa tích một tầng thật dày cho bụi sách, đây là Tiêu Thiên Hảo tự tay viết tu luyện bí tịch Thiên Tiêu Quyết. Thiên Tiêu Quyết bị thế nhân phong làm Hoa Hạ Đại Lục tứ đại pháp quyết tu luyện một trong, bao nhiêu người cảm thấy có thể nhìn một chút đều là lớn lao vinh hạnh, nhưng đối với trước đó Tiểu Hầu gia đến nói, coi như chỉ là dùng để tràn ngập giống tuyết giá sách, hắn đều ghét bỏ đâu. Xem hết cả vốn Thiên Tiêu Quyết, hắn đối hồn sĩ có bước đầu nhận biết, hồn sĩ là lấy thể bên trong hồn lực làm cơ sở, tu luyện võ công chiêu thức, cùng lúc trước hắn phương thức tu luyện mặc dù có khác nhau rất lớn, nhưng cũng có chỗ tương đồng. Hắn định dùng phương thức của mình tu luyện Thiên Tiêu Quyết, đầu tiên cần phải làm là để biến mất hồn lực lần nữa thức tỉnh. Ngồi xếp bằng, song trưởng hướng lên trời. Đây là một cái tương đối phức tạp quá trình, tại Hoa Hạ Đại Lục, chỉ có 1/10 người có thể cảm giác được hồn lực tồn tại, từ mà trở thành một hồn sĩ. Tám thế tu hành, mặc kệ là tâm trí hay là tại phương diện tu luyện, hắn đều đã thập phần thành thục, nhắm mắt lại một khắc, liền đã thành công tiến nhập không minh trạng thái, toàn thế giới đều đi theo an yên tĩnh, thân thể mỗi một chỗ lỗ chân lông, cũng có thể cảm giác được không khí lưu động. Tiêu Thần cỗ thân thể này thực tế là quá yếu đuối, thân là ăn chơi thiếu gia, mặc dù năm kỷ khinh khinh lại thời gian dài lưu luyến tại nơi bấm hoa, đến mức xương cốt, kinh mạch, nội tạng cùng các mặt, đều nhận rất ảnh hưởng nghiêm trọng. Người có tam hồn thất phách, ba hồn theo thứ tự là mệnh hồn, thiên hồn cùng địa hồn, thiên địa hai hồn du cách bên ngoài, chỉ có mệnh hồn lưu tại thể bên trong, cái gọi là hồn lực thức tỉnh, chính là cảm ứng được mệnh hồn tồn tại. Rất nhanh, hắn cảm giác được trong thân thể có một cỗ rất yếu ớt khí tức đang từ từ lưu chuyển, đây chính là hồn lực. Trải qua một phen nếm thử, hắn thành công khống chế cỗ khí lưu này, dẫn đạo bọn chúng tại kỳ kinh bát mạch bên trong vận hành. Vận hành phương thức cũng không có dựa theo Thiên Tiêu Quyết, mà là sử dụng kiếp trước tu tiên lúc luyện khí phương pháp. Theo thời gian trôi qua, hồn lực đang không ngừng tăng cường, mà lại trở nên càng thêm tinh thuần, cùng lúc đó kinh mạch cũng tại từ từ bị phát triển, độ rộng có gia tăng. Để hắn hưng phấn là, loại này căn bản không thuộc về hồn sĩ phương thức tu luyện, vậy mà thành công, mà lại rõ ràng so Thiên Tiêu Quyết lợi hại hơn. Dựa theo Thiên Tiêu Quyết phương pháp, một cái đại chu thiên vận chuyển cần thời gian nửa tiếng, mà bây giờ thông qua khác biệt phương thức vận chuyển, chỉ cần không đến một khắc đồng hồ thời gian. Cái này liền mang ý nghĩa loại này phương thức tu luyện, so Thiên Tiêu Quyết phải nhanh chí ít gấp đôi. Tiêu gia Thiên Tiêu Quyết sở dĩ có thể bị định thành tứ đại một trong, một điểm rất trọng yếu cũng là bởi vì tu luyện thành hiệu nhanh, Tiêu Thần cái này vừa mới tiếp xúc đến thế giới mới mấy ngày người, vậy mà sáng tác ra một loại so Thiên Tiêu Quyết càng trâu. Chín cái đại chu thiên về sau, hắn mở to mắt, trong đôi mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đã thành công khôi phục trước đó đẳng cấp cấp 4 ngưng võ cảnh hồn sĩ, cảm giác toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng, đứng lên hoạt động một chút cánh tay đá đá chân, Tiêu Thần lẩm bẩm, mặc dù một lần nữa làm hồn sĩ, nhưng cùng cấp 6 Tiêu Phàm còn có khoảng cách rất xa. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Thiên Tiêu Quyết bên trên, bị gió nhẹ thổi ra một tờ bên trên, lời mở đầu hai chữ rõ ràng là vũ hồn. Hồn lực thức tỉnh, mang ý nghĩa người bình thường trở thành hồn sĩ, vũ hồn thức tỉnh thì người đại biểu hồn sĩ lên cao đến cấp bậc cao hơn. 10 người bên trong có thể ra một cái hồn sĩ, 10 cái hồn sĩ bên trong có một người có thể thu hoạch được vũ hồn có thể là binh khí, dã thú, thực vật, thậm chí là một loại nào đó hiện tượng tự nhiên, tỉ như phong hỏa lôi điện cùng các loại, có thể nói là cái gì cần có đều có. Gia Gia Tiêu Thiên Hảo vũ hồn, là một đầu kim giáp độc giác tê giác, am hiểu đại lực va chạm, có thể đem địch nhân chỉnh tề trận thế xông mở một cái lỗ hổng, đây là hắn năm đó có thể quát tháo xa trường lớn nhất ỷ vào. Vũ hồn thức tỉnh. Đa số tình huống dưới là tại hồn sĩ lơ đãng thời điểm phát sinh, tận lực tỉnh lại hiện tượng cũng có, nhưng xác suất thành công có phần thấp. Tiêu Thần quyết định sử dụng chủ động tỉnh lại phương thức, hắn chỉ dẫn lấy một cỗ hồn lực thông qua hung bộ kinh mạch, một đường hướng lên cho đến đầu tuyến yên, đây là một cái tràn ngập nguy hiểm quá trình, không cẩn thận liền có thể làm bị thương não bộ, đem mình biến thành một đứa ngốc. Ở kiếp trước tu tiên quá trình bên trong, hắn thường xuyên dùng phương thức như vậy kích thích khó mà tu luyện tới não bộ, cho nên được cho xe nhẹ đường quen. Ngay tại hồn lực tiếp xúc đến tuyến yên một khắc này, đầu của hắn oanh một tiếng nổ tung, nháy mắt trở nên trống rỗng, ngay tại hắn muốn vào thời khắc mất đi ý thức ấy, trống không trên tấm hình, xuất hiện một mảnh theo gió phất phới lá rụng. Tiêu phủ, mọi người đều đang đàm luận cùng một sự kiện Tiêu Thần cùng Tiêu Phàm lôi đài giao đấu. Tiểu Hầu gia có phải là điên, hắn làm sao có thể là Tiêu Phàm thiếu gia đối thủ? Một cái hạ nhân nói như vậy. Còn không phải sao, một cái là hồn sĩ thiên tài, một cái là chính cống tuổi mục. Dạng này giao đấu có ý nghĩa sao? Một cái khác hạ nhân nói. Rất hiển nhiên, không ai tin tưởng Tiêu Thần là Tiêu Phàm đối thủ. Hậu viện sân luyện công, có một cái chuyên môn dùng cho trong tộc tử đệ luận bàn lôi đài, dùng khối lớn thanh thạch phô thành, mười phần vương vước. Sự tình truyền đến hầu gia Tiêu Thiên Hào lỗ thai, hắn làm ra phản ứng đầu tiên cùng mọi người đồng dạng, tiểu tử này điên rồi đi. Nhưng hồi tưởng bảo bối cháu trai hôm qua đã nói, cái này không nên ăn chơi thiếu gia có thể làm chuyện xảy ra. Chẳng lẽ, bảo bối tôn nhi thật thay hình đổi dạng rồi. Nghĩ tới đây, lão hầu gia nhịn không được trở nên kích động, hắn đánh tính qua đi xem một cái. Vào lúc giữa trưa, Tiêu Phàm tại một đám đường ca đường đệ chen chúc hạ, một mặt phách lối đi tới hậu viện, mang theo người thắng mới có biểu lộ. Đường đệ Tiêu Thành dùng rất động tác quá mức nhìn khắp bốn phía một vòng, sau đó lại dùng rất khoa trương ngữ điệu nói, Tiêu thần cây kia tuổi mục đâu, ta làm sao không thấy được hắn, khẳng định là tránh trong phòng không dám ra đến, Tiêu gia chúng ta Thận Hư công tử, lại lập tức phải nhiều một cái danh hiệu co đầu rút cổ công tử, ha ha, ha ha ha. Một đám người bắt đầu cười to phách lối, Tiêu Thiên Hào sắc mặt trở nên rất khó coi, nhưng ai để cho mình là trưởng bối đâu, tổng không đến mức đi cùng một bang vãn bối cãi lộn đi. Làm như vậy thực tế là có sai lầm thân phận. Đệ đệ Tiêu Thiên Viễn cũng tới, trong tươi cười mang theo vài phần thâm ý, đối ca ca vừa chắp tay, huynh trưởng cũng tới, thật sự là khó được a. Thuận đường tới xem một chút. Hắn ngữ khí bình thản nói. Tiêu Thiên Viễn cười, tiểu bối ở giữa luận bàn mà thôi, ai thắng ai thua không trọng yếu, huynh trưởng ngươi cứ nói đi. Tiêu Thiên Hào ngắm đệ đệ một chút, đã ngươi cảm thấy không trọng yếu, vì cái gì còn muốn đi qua. Không phải liền là muốn nhìn tôn tử của ngươi cho cháu của ta khó xử sao? Bao nhiêu năm rồi ngươi đều bị lao tử ép một đầu, cuối cùng tại cháu trai đời này nhi tìm tới chút an ủi, về phần cao điệu như vậy sao? Càng nhiều người bắt đầu ồn ào, bọn hắn đều cho rằng Tiêu thần không dám tới ứng chiến. Tiêu Phàm cười nói, đã chúng ta Tiêu gia Thận Hư công tử không dám tới, mọi người liền tản đi đi, ta không có vấn đề. Tiêu Thành lập tức nói tiếp, Đường huynh ngươi quên, tên kia đã đổi tên gọi co đầu rút cổ công tử hắn không đến, người thắng dĩ nhiên chính là Đường ca ngươi. Ai nói ta không dám tới? Một cái hơi có vẻ thanh âm đột ngột vang lên, mọi người tất cả đều lấy làm kinh hãi, theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Tiêu thần đã đứng tại trên lôi đài. Chương 3, một trận chiến lập uy. Một thân trường bào màu xanh nhạt, chân xuyên đạp mây dày, tóc một tia bất loạn, Tiêu thần loại này ra sân phương thức, đem tất cả mọi người trấn trụ. Về phần hắn là lúc nào xuất hiện trên lôi đài, vậy mà không có người chú ý tới, cho nên mọi người càng cảm thấy giật mình. Người khác không thấy được, là bởi vì bọn hắn tu vi quá thấp. Tiêu thần ra sân không thể trốn qua một người ánh mắt, hắn chính là Tiêu Thiên Hào. Tiêu Thiên Hào biểu lộ vui mừng mo lấy cái cằm, hắn liếc mắt liền nhìn ra tôn tử Tiêu thần biến hóa, đẳng cấp là cấp 4 ngưng võ cảnh, toàn thân trên dưới tản mát ra khinh thường thường sinh khí chất, đây rõ ràng là có được vũ hồn nhân tài có được khí chàng. Tiêu Phàm không có năng lực như vậy, có chút ngoài ý muốn nói, Tiêu thần, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật dám đến. Tiêu thần cười nhạt một tiếng, cùng như ngươi loại này đẳng cấp đối thủ đánh lôi đài. Vốn tiểu hầu ra vì cái gì không dám ứng chiến. Tuổi mục, ngươi tỉnh phách lối a. Tiêu Thành căn bản chính là cái cho săn, cái gì lời khó nghe đều có thể nói ra, ngươi nếu là thua, liền phải đáp ứng co đầu rút cổ công tử cái danh hiệu này. Tiêu thần dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, hỏi ngược lại, nếu như, Tiêu Phàm thua đây. Ha ha ha, ta thua ta chính là co đầu rút cổ công tử. Tiêu Phàm cười lớn nói. Thân là tiêu hầu ra dòng chính người thừa kế, vậy mà có nhiều người như vậy cùng mình đối nghịch. Bởi vậy có thể thấy được trước đó Tiêu thần thật rất thất bại. Đã hiện tại ta là Tiêu thần, như vậy ngươi trước kia vứt bỏ đồ vật, ta muốn dùng nắm đấm một lần nữa đánh trở về. Tiêu Phàm song chân đạp một cái, thân thể nhảy lên thật cao, trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Tốt! Phàm ca hảo công phu, ngươi thắng định. Tiêu Thành ở phía dưới la to. Tiêu Phàm cũng bày cái thức mở đầu, dùng chế dễ ưu ngự khi nói, Tiêu thần, ta cũng không muốn bị người nói làm là lấy lớn lớn nhỏ, chỉ cần ngươi có thể đỡ được ta ba chiêu. Coi như ngươi thắng. Cấp 6 ngưng võ cảnh đối chiến cấp 4 ngưng võ cảnh, đừng nói là ba chiêu, dựa theo bình thường đối phương ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, chỉ có chịu ngược phần. Lời giống vậy tặng cho ngươi, ngươi nếu có thể tiếp ta ba chiêu, ngươi thắng. Tiêu thần không chút hoang mang mà nói. Ngươi ở dưới đài cười thành một mảnh, đặc biệt là Tiêu Thành, động tác 10 phần khoa trương. Tiêu Phàm cũng cười, Tiêu thần, ta thật không biết ngươi phần tự tin này cùng bá khí, là từ đâu đến. Ta vẫn luôn xem thường ngươi. Lời nói mới rồi để ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn, cho nên ta quyết định đem ngươi đánh thảm hại hơn một chút. Vậy thì tới đi. Tiêu thần hướng phía hắn ngoắc ngón tay, đây là một loại rất nghiêm trọng khiêu khích động tác. Muốn chết. Tiêu Phàm bước bộ hướng tiền, sử xuất chính là Tiêu gia tuyệt học liệt phong quyền, vung ra hữu quyền mang theo tiếng gió vun vút. Tiêu Thành ở phía dưới trách trách hô hô nói, Phàm ca một chiêu này đã sớm luyện tập thuần thục vô cùng, một quyền có thể đánh đoạn ba tấc dày gỗ thông tấm, đánh vào nhân thân tuyệt đối là đứt tay đứt chân. A. Một tiếng hét thảm, ngay sau đó một bóng người bay ra lôi đài, trung điệp nện ở mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất. Tiêu Thành nói tiếp, đều thấy được sao, Phàm Ca một quyền liền đem cây kia củi mục đánh bay ra ngoài, đây là tất nhiên kết quả. A, tình huống như thế nào? Một cho tới giờ khắc này, hắn mới nhìn đến đứng trên lôi đài chính là Tiêu Thần, bay ra ngoài chính là Tiêu Phàm. Tiêu Thiên Viễn là giật mình nhất người kia, hắn nhìn rõ ràng, khi Tiêu Phàm ra quyền thời điểm, Tiêu Thần cũng dùng giống nhau chiêu thức tiến hành ứng đối, cấp 4 ngưng võ cảnh làm sao có thể cùng cấp 6 chống lại. Khi hai người nắm đấm tiếp xúc một khắc, ngoài ý muốn phát sinh, nguyên bản nên là Tiêu Thần bị đánh bay, nhưng kết quả lại là Tiêu Phàm bay ra ngoài. Nam dạp trên mặt đất Tiêu Phàm mình cũng không tin, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, sau đó cảm giác được thể bên trong hồn lực bắt đầu tiêu tán. Tiêu Thần tại vừa rồi một quyền bên trong, thí nghiệm tính gia nhập vũ hồn lực đạo thẳng tới Tiêu Phàm cánh tay tiến vào đến thân thể của hắn, một trận tứ ngược, tạo thành rất hậu quả nghiêm trọng. Tiêu Phàm ngẩng đầu khỏe miệng mang máu hô, Tiêu Thần, ngươi dám phế tu vi của ta. Người ta tỉ thí công bình, mà lại ta dùng cùng ngươi giống nhau chiêu thức. Tiêu Thần ngữ khí bình thản nói, ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, trách ta sao? Tiêu Thiên Viễn không lo được thân phận, một cái tung càng ngày đến cháu trai bên người, quả nhiên, Tiêu Phàm hồn lực chính đang nhanh chóng tiêu tán, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, từ hồn sĩ biến thành người bình thường. Tiêu Thiên Viễn hai mắt đỏ thẫm, Tiêu Thần ngươi quá mức, ta muốn phế bỏ ngươi. Ta xem ai dám. Tiêu Thiên Hào âm thanh lạnh lùng nói, đồng thời thả ra cấp 3 khí võ cảnh hồn sĩ khí thế, nói, quyền cước không có mắt, sinh tử bất luận, đây là Tiêu gia võ đài quy củ. Ai dám phá hư cái quy củ này, bản gia chủ định đem hắn đánh chết tại chỗ. Cho tới nay, Tiêu Thiên Hào đối đệ đệ một nhà đều rất khách khí, thậm chí có lúc sẽ phong túng bọn hắn, đến mức Tiêu Thiên Viễn tại Tiêu phủ tay cầm nhiều hạng đại quyền, mười phần phách lối. Tiêu Thiên Viễn quay đầu, hung dữ hô, ca, hắn phế cháu của ta. Tại phương diện khác, Tiêu Thiên Hào có thể nhường cho hắn, nhưng chuyện này tuyệt đối không được, hắn cười lạnh nói, lôi đài luận võ vốn chính là quyền cước không có mắt, nghe theo mệnh trời. Đã Tiêu Phàm lên đài, liền nên có loại này giác ngộ. Tài nghệ không bằng người, bị phế tu là đáng đời, Tiêu Thiên Viễn ngươi nghe cho ta, còn dám hồ nháo, đừng trách ta không niệm tình nghĩa huynh đệ. Tiêu Thiên Viễn đành phải cúi đầu, tại cuộc tỉ thí này bên trong, Tiêu Thiên Hào toàn thắng. Tiêu Thành muốn đi đỡ Tiêu Phàm, còn không có cúi người, Tiêu Thần mở miệng, vừa rồi mắng ta tuổi mục ra hỏa, dám đến bên trên đánh với ta một trận sao. Tiêu Thành trong lòng hơi hồi hộp một chút, ngay cả Đường Ca đều không phải là đối thủ của ngươi. Ta có thể làm sao? Trực tiếp cự tuyệt, này sẽ để hắn cảm thấy thật mất mặt, liền đổi một loại phương thức, nói, Tiêu Thần, ngươi nghĩ lấy lớn lấn tiểu sao? Tiểu Hầu ra nháy nháy mắt, ta nếu là nhớ không lầm, về tuổi, ngươi thật giống như còn lớn hơn ta 2 tháng A. Ngươi? Ta lớn hơn ngươi sao? Tiêu Thành nhất thời từ nghèo, ấp úng một hồi lâu, mới nói, đẳng cấp của ngươi cao hơn ta, chẳng lẽ không phải lấy lớn lấn tiểu sao? Tiêu Thần cười, Tiêu Phàm so cấp bậc của ta cao nhiều. Hắn khiêu chiến ta thời điểm, ngươi vì cái gì không nói là lấy lớn lấn tiểu. Bớt nói nhảm, ngươi mắng ta nhiều lần như vậy tuổi mục, ta là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, hoặc là lên đài đánh với ta một trận, hoặc là quỳ xuống đất đập. Đầu 100 lần. Tiêu Thần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiêu Thành tranh thủ thời gian quay đầu nhìn xem ra ra, hy vọng Tiêu Thiên Viễn có thể vì chính mình ra mặt. Tiêu Thiên Viễn lực chú ý tất cả Tiêu Phàm trên thân, nào có thời gian quan tâm hắn. Dập đầu nhận lầm, vậy quá mất mặt. Hắn mặt dạn mày dày lên đài, vốn muốn nói vài câu chịu thua, nhưng Tiêu Thần đuổi ở phía trước nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không giống đánh Tiêu Phàm như thế một quyền giải quyết vấn đề, ta sẽ hảo hảo chào hỏi ngươi, đình nhiều đánh gãy ngươi tứ chi. Bành! Giang giác! A! Theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tiêu Thành cánh tay trái bị đánh gãy, còn chưa kịp phát ra tiếng thứ hai kêu thảm, đùi phải bị một cước đạp gãy, đau đến hắn hơi kém ngất đi. Ngươi nếu là nhanh như vậy liền ngất đi, coi như không dễ chơi. Tiêu Thần một bên ngữ khí bình thản nói chuyện, vừa hướng hắn quyền đấm cước đá. Tất cả mọi người chấn kinh, một chiêu đánh bại Tiêu Phàm, lại đem Tiêu Thành đánh không hề có lực hoàn thủ, đây là tuổi mục kiêm đại hoàn khố Tiêu Thần sao? Tiêu Thiên Hào một mặt vui mừng, hắn cũng không cảm giác Tôn Nhi cách làm này có cái gì không đúng, ngược lại rất hưng phấn, đánh trong đáy lòng ủng hộ hắn làm như thế. Tiêu Thiên Viễn quả nhiên bạc tình bạc nghĩa, ném chính trên đài bị đánh cháu trai, mang theo yêu mến nhất cháu trai rời đi, thời điểm ra đi thậm chí đều không quay đầu nhìn một chút. Tiêu Thành triệt để tuyệt vọng, hắn một cái chân khác cũng bị đạp gãy, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta mới là Tiêu gia lớn nhất tuổi mục. Xem ở ngươi như thế hiểu chuyện phần bên trên, mắng ta là tuổi mục chuyện này, coi như xong đi. Tiêu Thần rộng lượng mà nói. Tạ cám, cảm ơn. Tiêu Thành mừng rỡ, cuối cùng là bảo trụ một đầu cuối cùng cánh tay, Tiểu Hầu ra lời nói xoay chuyển, dùng tay mo lấy cái cằm nói, thế nhưng là vừa rồi, giống như nghe được có người gọi ta Thận Hư công tử. Tiêu Thành lập tức khóc, là lỗi của ta mới là Thận Hư công tử. Muộn. Tiêu Thần bay lên một cước, chính giữa Tiêu Thành đúng quần. Bành. Phúc. Trứng nát âm thanh âm vang lên, Tiêu Thành mắt trợn trắng lên, trực tiếp đã hôn mê. Tại mọi người sợ hãi vô cùng trong ánh mắt, Tiểu Hầu ra động tác nhẹ nhõm vô vỗ tay bên trên thổ, nói, ta nói muốn đoạn ngươi tứ chi, nếu đã lưu lại một cái cánh tay, vậy thì phải tương ứng đánh gãy thứ năm chi mới được. Nói xong, hắn từ trên đài nhẹ nhàng rơi xuống, chúng người vô ý thức đem đường tránh ra, hắn không nhanh không chậm đi tới ra ra bên người. Tiêu Thiên Hào nhẹ giọng hỏi, thần nhi, vũ hồn của ngươi thức tỉnh, đúng không? Không sai, tôn nhi vũ hồn là. Đi thư phòng của ra ra nói chuyện, không cần thiết khiến người khác biết vũ hồn của ngươi là cái gì. Tôn nhi tuân mệnh. Chương 4, Diệp Tử vũ hồn. Trong thư phòng, Tiêu Thiên Hào cao hứng kêu to mấy cuống họng. Cháu trai tiền đồ. Hắn cái này khi ra ra tự nhiên mặt mũi sáng sủa, về sau xem ai còn dám nói ta Tiêu Thiên Hào cháu trai là cửi mụ. Một người cao hứng thật lớn một lát, hắn mới quay đầu lại hỏi nói, thần nhi, nhanh nói cho ra ra vũ hồn của ngươi là cái gì, vũ khí, manh thú hay là cái gì khác đồ vật. Tiêu Thần sắc mặt siết chặt, có chút bất đắc dĩ nói, ra ra, tôn nhi vũ hồn là một mảnh lá cây. Cái gì, một mảnh lá cây? Lão Hầu ra hơi kém không có đặt mông ngồi xổm trên ghế, tự lẩm bẩm, lá cây. Thế nào lại là một mảnh lá cây đâu, từ ngươi vừa rồi biểu hiện đến xem, có thể nhẹ nhõm chiến thắng cấp 6 ngưng võ cảnh hồn sĩ, không phải là phế vũ hồn à. Một lúc bắt đầu, Tiêu Thần cũng cảm thấy là phế vũ hồn. Nếu như vũ hồn là một gốc cây, cho dù là cái cây giống hoặc là vừa nảy mầm một hạt giống, chỉ phải chăm chỉ tu luyện, cũng có thể làm cho nó biến thành cành lá rậm rạp đại thụ che trời, trở thành rất lợi hại vũ hồn. Nhưng bây giờ chỉ có một chiếc lá, so phế nhất vũ hồn bên trong hạng chót cỏ dại cũng không bằng. Tối thiểu nhất sinh trưởng tốt cỏ dại vũ hồn, có thể cho chủ nhân tiện mạnh sinh mệnh lực, một chiếc lá có thể làm cái gì? Có thể nói nó là phế vũ hồn đi, lại có thể biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, trực tiếp đem hắn ngạnh sinh sinh kéo lớp 12 cấp bậc, nếu không làm sao có thể tùy tiện chiến thắng Tiêu Phàm. Tiêu Thiên Hào ngẩng đầu, trầm giọng nói, thần nhi, đem vũ hồn của ngươi phóng xuất ra, để ra ra nhìn xem. Vâng, ra ra. Tiêu Thần bình tâm tĩnh khí, một mảnh hơi mở lá cây trống rông xuất hiện, tại. Lao trước mặt Hầu ra chậm rãi phiêu động. Kia là một mảnh cùng loại liễu diệp màu xanh biếc lá cây, gân lá cùng hai bên mảnh tiểu răng cưa mười phân rõ ràng, con cong cuống lá nhan sắc hơi cạn một chút, nhưng cũng không lộ vẻ đột ngột, mà là mười phần hoàn mỹ cùng phiến lá kết hợp với nhau. Thật sự là một chiếc lá, thật kỳ quái lá cây, vì sao lại là diệp từ đâu? Ta phải suy nghĩ thật kỹ, một chiếc lá đại biểu là cái gì? Tiêu Thiên Hào trăm mối vẫn không có cách giải. Tiêu Thần đồng dạng không hiểu, hắn đối hồn sĩ hồn lực cùng vũ hồn hiểu rõ còn rất nông cạn, hy vọng có thể từ ra ra nơi này đạt được đáp án. Tiêu Thiên Hào cơ hồ lật khắp tất cả điện tịch, liền ngay cả hoa dâm tóc đều gấp kéo xuống mấy lần, y nguyên không thể làm ra cái nguyên cơ tới, từ có ghi lại lịch sử đến bây giờ, không có vị nào hồn sĩ vũ hồn là một chiếc lá. Binh khí loại, manh thú loại vũ hồn chủ công phạt, thực vật loại vũ hồn chiếu cố công phạt bên ngoài, sẽ cho hồn sĩ mang đến cường đại sinh mệnh lực, đối đoàn đội những người khác tiến hành phương diện nào đó tăng cường. Hiện tượng tự nhiên so như lôi điện, băng xương, cự thạch, hậu thổ cùng vũ hồn, mặc dù thuộc về dị loại nhưng tương tự rất lợi hại. Cái gọi là phế vũ hồn, phiếm chỉ thực vật loại bên trong cỏ dại, thú loại bên trong không lớn được côn trùng, cùng miễn cưỡng có thể về làm binh khí loại dao phay, chày cán bột, hoặc là bất nhập lưu cục gạch, mảnh ngói cái gì. Cho nên mặc kệ là Tiêu Thiên Hào hay là Tiêu Thần, đều vô ý thức cho rằng một chiếc lá là phế vũ hồn. Nhưng làm bọn hắn khó hiểu chính là cái này cái lá cây có thể để cho Tiêu Thần nhẹ nhõm chiến thắng Tiêu Phàm. Tiêu Thiên Hào lại kéo xuống một lấy mái tóc, đối cháu trai nói, thần nhi, ra ra thật là không làm rõ ràng được, để ngươi thất vọng. Ha ha, ra ra ngài không dùng nói như vậy, ai bảo tôn nhi vũ hồn là dị loại đâu. Hắn cười nói, tin tưởng một ngày nào đó, ta sẽ làm rõ ràng cái này cái lá cây, ngài cũng không cần quá mức lo lắng, tối thiểu nhất cái này vũ hồn hay là tỉnh có tác dụng. Lão Hầu ra gật gật đầu. Phổ thông vũ hồn có thể để cho chủ nhân trên thực lực tăng lên một cái cấp bậc, cao cấp vũ hồn có thể tăng lên hai cấp bậc, thỏa mãn sách tăng ba cấp được xưng là cực phẩm vũ hồn, ít càng thêm ít. Thần nhi, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Tiêu Thiên Hào hỏi. Hắn trả lời nói, nhớ được liền âm huyện có tòa thần thụ sơn, bên trong có một gốc và năm. Tuyệt đối không được. Lão Hầu ra trực tiếp đánh gãy cháu trai, nói, cái gì thần thụ sơn, căn bản chính là một gốc vạn năm yêu nghiệt, người khác có lẽ không biết, nhưng ra quá rõ ràng. Kia yêu nghiệt không phải bình thường lợi hại, quả thực chính là một đài cối xay thịt. Thần Thụ Sơn, ở vào cùng Liền Dương huyện lần cận Liền Âm huyện, ngọn núi này bản thân thường thường không có gì lạ, nhưng bởi vì chỗ cao nhất sinh trưởng một gốc phẩm linh vượt qua vạn năm đại thụ che trời, cho nên trở nên rất nổi danh. Núi không tại cao, có tiên thì có danh, câu nói này tới khi nào đều là chân lý. Từ từ tiền triều trung kỳ bắt đầu, liền có hoàng đế tới đây tế bái, đồng thời phong vạn năm thụ yêu vì thần thụ. Năm đó đánh ra khai quốc hoàng đế đánh xuống Giang Sơn về sau, cũng bắt chức tiền triều đế vương nhóm, đến thần thụ Sơn tế bái, đại tướng quân Tiêu Thiên Hảo tự mình xuất lĩnh tinh binh 6.000, phụ trách tùy hành bảo hộ. Đang đến gần đến khoảng cách thần thụ 5 cây số thời điểm, hắn liền nhắc nhở hoàng đế, nói, không muốn tiếp tục tiến lên, tiếp tục đi lên phía trước có thể sẽ gặp nguy hiểm, không bằng ngay tại chỗ thiết trí tế đàn, bái xong thần thụ ta liền dẹp đường hồi phủ. Hoàng đế nghe xong không cao hứng, ta thế nhưng là thụ mệnh Vu Thiên người, thần quỷ không sợ, chẳng lẽ còn sợ một cái cây sao? Tiêu Thiên Hảo khổ tâm khuyên nhiều lần, hoàng đế đều bất vi sở động. Kết quả đội ngũ vừa mới tiến nhập 3 cây số phạm vi, lập tức liền cuồng phong gào thét, điện tránh lôi minh, nguyên bản sáng sủa ban ngày biến thành một mảnh đen kịt, ngay sau đó các binh sĩ một cái tiếp một cái đổ xuống, mà lại tử trạng hoàn toàn giống nhau bị cắt thiết hầu. Nguyên lai là cuồng phong cuốn lên lá cây, những cái kia lá cây vậy mà so sắt thép còn kiên cứng rắn, so các binh sĩ binh khí trong tay còn sắc bén. Hoàng đế thấy tình thế không ổn, hạ lệnh tranh thủ thời gian rút lui, nhưng đã quá muộn, 6.000 người đội ngũ cuối cùng sống sót lại còn không đến 30, nếu như không phải Tiêu Thiên Hảo liều chết bảo hộ, hoàng đế mạng nhỏ khẳng định không gánh nổi. Vì thế, Tiêu Thiên Hảo còn bị trọng thương. Tiêu Thần kiên trì đi, ra ra không lay chuyển được đành phải đáp ứng, hắn đổi một thân trang phục, khiêng ba lô rời đi Tiêu phủ. Đợi đến đạt Thần Thụ Sơn thời điểm, một vầng loan nguyệt treo ở trên trời, tinh sáng long lánh. Giang giác. Một đạo trời hạn lôi sáng lên, đem bầu trời đêm yên tĩnh mở ra, chính xác bổ vào núi đỉnh trên đại thụ nguy nhưng bất động. Theo bước chân tăng tốc, hắn tiến vào đến 3 cây số phạm vi nguy hiểm bên trong. Tiếp tục tiến lên mấy trăm mét, vũ hồn đột nhiên nhắc nhở mình gặp nguy hiểm, Tiêu Thần từ phía sau lưng xuất ra một khối hình chữ nhật tấm trạng vật, nghiêng 45 độ để dưới đất, sau đó động. Làm nhanh nhẹn ngồi xổm xuống, đem thân thể toàn bộ giấu tại tấm trạng vật đằng sau. Đây là đi ra ngoài trước đó từ phòng bếp thuận đến thái thị tấm. Độ dày vượt qua 3 tấc, dài 4 xích rộng 2 thước nữa. Đốt đốt đốt. Phát ra 3 tiếng cùng loại lưỡi dao chém vào thanh âm, núp ở phía sau mặt hắn có thể cảm giác được từ đánh gậy truyền đến lực đạo. Mấy hơi về sau, hắn chậm rãi đứng lên, đồng thời đem thái thịt tấm xoay chuyển phương hướng. Phía trên đinh lấy 3 mảnh phi đao hình dạng lá cây, sâu nhập tấm ván gỗ 2 thốn có dư. Quả nhiên là vận năm thụ yêu, diệp tử đều có thể khi phi đao đến dùng, còn bạn tốt đã sớm chuẩn bị. Hắn thở dài ra một hơi. Dơ tấm vẫn tiếp tục tiến lên, bước chân so vừa rồi muốn chậm rất nhiều. Vừa đi ra không đến 200 mét xa, siêu siêu thanh âm truyền đến, hắn vô ý thức đem tấm thuẫn nâng cao, trên bảng lại nhiều 3 cái lá cây. Những này diệp tử phi đao đánh vào tấm thuẫn bên trên thời điểm, mang theo một cỗ rất lớn lực đạo, Tiêu Thần 2 cái cánh tay xuất hiện chết lặng cảm giác. Phía trước xuất hiện một đầu làng câu, độ rộng có mấy chục mét, đem tiến lên con đường hoàn toàn ngăn trở. Vũ hồn liền nhắc nhở mình gặp nguy hiểm, trong ránh mọc đầy cao cỡ một người cỏ dại. Kỳ quái là, những này cỏ dại dài nhỏ lá cây cũng không có theo gió nhẹ chập trùng, mà là bảo trì không nhúc nhích tí nào. Hắn cúi xuống thân thể tử quan sát kỹ, nhìn thấy lộ ra cỏ dại cành lá bảy biện ra xoắn ốc trạng thái, giống như tiếp tục rất lực lượng cường đại. Nhíu mày, hắn thuận tay nhặt lên một cây chảy cán bột phẩm chất nhánh cây, dùng lao phương thức ném ra ngoài. Siêu. Nhánh cây bay ra 10 xa mấy mét, sau đó bắt đầu hạ thấp độ cao, vừa mới tiếp xúc đến cỏ dại ngọn cỏ, kỳ quái một màn phát sinh. Cỏ dại dài nhỏ lá cây nhanh chóng xoay tròn cát, nhánh cây lập tức biến thành vài khúc. Càng nhiều diệp tử tiếp tục tuyển trang, nhánh cây lập tức bị cắt thành từng mảnh, sau đó biến thành mảnh vụn, cuối cùng biến thành một phấn theo gió tung bay. Tiêu Thần trừng to mắt, tại hắn giật mình trong ánh mắt, cỏ dại thật dài diệp tử, theo dây cốt cây thân bộ hoàn thành hình dạng xoắn ốc thái, triệt để bình tĩnh lại. Thật giống như cái gì cũng không xảy ra, cỏ dại lá cây tựa như từng thanh sắc bén tế kiếm, liền từ vừa rồi cắt nhánh cây tình huống không khó phán đoán. Nếu là có người ngộ nhập nó bên trong, mấy hơi ở giữa liền sẽ bị xoắn thành một đống bánh nhân thịt. Đây là hồn linh cỏ. Cái này làm sao vượt qua? Hắn nhíu mày, đừng nói là một đống hồn linh cỏ, coi như chỉ có một gốc, cũng có thể lấy đi của mình mệnh. Chương 5, lá cây vàng óng. Tiêu Thần linh cơ khẽ động, có biện pháp thực vật đều là sợ lửa. Thu tập được không ít khô cạn nhánh cây, đưa chúng nó buộc chung một chỗ, làm thành cùng loại thuyền tạo hình. Đứng tại thuyền ở giữa. Hắn trước tiên đem tấm thuẫn cố định lại, sau đó nhóm lửa phía trước cùng 2 cái khía cạnh nhánh cây, cùng lửa đốt lên về sau, dùng 2 tay nâng lên tiểu thuyền, hướng phía liên miên hồn linh cỏ đi đến. Lựa nhiệt lượng, để phía ngoài cùng mấy cây hồn linh cỏ cảm thấy rất không được tự nhiên, thẳng tắp lá đao bắt đầu hướng phía có lạnh không khí phương hướng ngốn lượng. Hữu hiệu. Hắn mừng rỡ, tiếp lấy tăng tốc bước chân. Một màn kỳ dị phát sinh, theo lên hỏa diễm tiếp cận, hồn linh cỏ 10 phần tự giác hướng hai bên ngốn lượng, cho hắn nhường ra một lối đi. Siêu siêu. Bành. Bất quá vẫn là có thứ không sợ chết, vung đẩy lá đao hướng phía thiêu đốt nhánh cây bổ tới, chặt đứt nhánh cây đồng thời Diệp Tử bị nhen lửa, nháy mắt hóa thành cho tàn. Tiêu Thần tăng tốc bước chân, rốt cục tại nhánh cây sắp thiêu đốt hầu như không còn trước đó, thuận lợi thông qua khu vực nguy hiểm. Hắn thở dài ra một hơi, còn chưa kịp chúc mừng, nguy hiểm đánh tới. Hay là nhờ vào vũ hồn nhắc nhở, hắn tranh thủ thời gian co lại hạ cổ, ba cái lá cây phi đao nhanh chóng đánh tới, hai mảnh đánh đang thái thịt trên bảng, một mảnh từ trên da đầu của hắn phương bay qua, cắt xuống một túng tóc. Nguy hiểm thật, hắn đặt mông ngồi dưới đất, cùng tâm tình đạt được bình phục, lúc này mới giơ tấm thuẫn tiếp tục đi lên phía trước. Rốt cục tiếp cận đến một cây số phạm vi, Diệp Tử phi tiêu tần suất càng ngày càng cao, đến mức tấm thuẫn bên trên cơ hồ đều sắp bị cắm đầy, đợi đến khoảng cách chỉ. Còn lại 300 mét thời điểm, hết thể trở nên gió bình lang tĩnh, đã không còn Diệp Tử đánh tới. Hắn ném đi cũng nhanh phế thái thi tấm, hướng phía đại thụ đi đến. Duy nhất có thể dựa vào, chính là mình là cây vũ hồn, hắn cược cây giả yêu sẽ đem mình làm một gốc thực vật. Và năm thụ yêu tán cây đường kính chi ít có 100 mét, trụ cột đường kính cũng phải có 7-8 mét. Thuân nứt vỏ cây cùng lộ trên mặt đất đồng hồ trở lên rễ cây, tất cả đều có thể thấy rõ ràng. Tại cũng không mãnh liệt dưới ánh trăng, đại thụ lóe cùng loại bảo ngọc hào quang màu bích lục, rủ xuống tờ giấy theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Siêu. Một cái nhánh cây đột nhiên hướng phía hắn quất tới, hắn nhanh nhẹn hướng phía bên phải lách mình, cành đánh trên mặt đất, lưu lại chiều sâu chừng một thước rãnh nông. Siêu. Cái thứ hai cành quất tới, hắn lần nữa thong dong tránh thoát, tiếp theo là cái thứ ba, cây thứ tư. Cho đến mấy chục cây cảnh tạo thành dày đặc lưới trận. Đồng thời đối mặt mấy chục cây cảnh, Tiêu Thần không khỏi có chút luống cuống tay chân, hắn tranh thủ thời gian phóng thích vũ hồn của mình. Diệp Tử vũ hồn vừa xuất hiện, tất cả cảnh đều ngừng lại, nháy mắt trở về đến trước đó theo gió lắc lư trạng thái, thật giống như cái gì cũng không xảy ra. Xem ra anh em vũ hồn, cùng thực vật quả nhiên có một ít liên quan, cây giả yêu coi ta là thành đồng loại. Hắn tự lẩm bẩm, vừa rồi hành vi không khác đánh bạc. Mãi cho đến hai tay chạm đến thân cây, cây giả yêu đều lộ ra rất bình tĩnh. Xuyên thấu qua móng tay, hắn cảm giác được một tia quen thuộc, cái này khiến Tiêu Thần càng thêm hoài nghi vũ hồn của mình, rõ ràng là vừa mới thức tỉnh không lâu. Vì sao lại cùng cái này khỏa vận năm thụ yêu có cảm giác quen thuộc đâu? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cự lớn tán cây cành lá rậm rạp, một chút tinh quang xuyên thấu qua mang theo giọt xương lá cây. Ánh mắt của hắn bị một chùm yếu ớt kim sắc quang mang hấp dẫn, theo quang mang nhìn lại, tại cây đỉnh cao nhất một cành cây bên trên, vậy mà dài một mảnh lá cây màu vàng óng. Diệp Tử ngoại hình cùng hắn vũ hồn giống nhau ý hệt, khác biệt duy nhất chính là nhan sắc. Cảm giác quen thuộc hẳn là liền đến từ này cái lá cây. Vũ hồn chậm rãi lên cao, hướng phía lá cây màu vàng óng bay đi, kim sắc quang mang cùng vũ hồn lục sắc quang mang lập tức tan vì một thể. Hắn thoải mái nhắm mắt lại, đồng thời nếm thử vũ hồn có thể hay không đem lá cây màu vàng óng hấp thu. Oeng, kim sắc quang mang đột nhiên đại tác, đem hắn vũ hồn dung ra đi rất xa. Tiêu Thần mở to mắt, trước một giây còn cùng hài trung đụng hai cái lá cây, phảng phất một nháy mắt thành cựu nhân không đội trời chung, tương hô đối địch. Vũ hồn rõ ràng yếu nhược tại kim sắc lá cây, tại quang mang mãnh liệt chiếu xuống nước chảy bèo trôi, mặc dù hắn cực lực khống chế, nhưng vẫn là không thể đem nó ổn định. Vừa rồi cách làm có chút quá kích, rất rõ ràng thụ yêu cũng không muốn ngoan ngoan đem cái này cái lá cây cho hắn, hai cái lá cây vừa mới bắt đầu sinh ra kia hảo cảm hơn, cũng theo một phương lòng ham chiếm hữu xuất hiện, biến mất sạch sẽ. Hắn lần nữa nắm tay khoác lên trên cành cây, rõ ràng cảm giác được thụ yêu phát ra một tia mâu thuẫn, như thế nào mới có thể đem kim sắc lá cây chiếm làm của riêng, từ vừa rồi biểu hiện không khó coi ra, kim sắc lá cây đối vũ hồn của mình sẽ đưa đến trợ giúp tác dụng. Cây giả, yêu hẳn là phát giác được hắn ý nghĩ xấu, ở vào bình tĩnh trạng thái cảnh, bắt đầu trên phạm vi lớn đong đưa, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ quất tới. Tiêu Thần đem thân thể dán chặt lấy thân cây, để mà tránh né cảnh công kích. Sự thật chứng minh cách làm này rất hữu dụng, cùng lá cây màu vàng nóng đối kháng bên trong, vũ hồn liên tục bại lui, xem ra nghĩ đạt tới mục đích là rất khó khăn sự tình. Đầu của hắn linh quang lóe lên, căn cứ ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý, kim là một thiên địch, muốn để sinh trưởng khỏe mạnh cây cối chết héo, chỉ cần đem một cây đồng đinh đinh nhập thân cây, theo thời gian trôi qua, cây này liền sẽ dần dần mất đi sức sống. Mà trong túi đeo lưng của hắn, liền chứa một thanh thanh đồng đoạn kiếm đâu. Hắn tin tưởng vạn năm thụ yêu hùng có chi khôn nhất định. Từ trong ba lô lấy ra đoạn kiếm, một bên làm bộ muốn đinh nhập thân cây, một bên nói, lao ra hỏa, ngươi hẳn phải biết cái này đời đồng hồ cái gì, không muốn chết, liền đem kia cái lá cây cho ta. Đại thụ bắt đầu đung đưa kịch liệt, hàng trăm hàng ngàn cành trên phạm vi lớn lắc lư, tục ngữ nói dưới đĩa đèn thì tối, và năm thụ yêu lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào làm được không nhìn bất kỳ vị trí nào đi công kích. Tiêu thần xem xét hữu hiệu, đem khí lực toàn bộ hội tụ tại trên tay phải, sau đó đông nhiên đâm xuống, sắc bén thanh đồng đoạn kiếm đâm rách vỏ cây, đâm vào thân cây một tấc sâu, sau đó nói, cho ngươi nửa phút cân nhắc, thời gian vừa đến, ta liền đem nó toàn bộ đinh đi vào, coi như ngươi sinh mệnh lực mạnh hơn, cũng đừng hỏng sống qua sang năm thời gian này. Hô hô, ô ô, đại thụ lắc lư biên độ càng lớn, thời gian vừa đến, tiêu thần xoay người nhặt lên một khối đá, nện ở trên chuôi kiếm, một chút, liền để mũi kiếm sâu nhập nửa tấc có dư. Nện cái thứ hai trước đó, hắn còn nói, đã ngươi lựa chọn chết, ta thành toàn ngươi. Mũi kiếm tiếp tục sâu nhập, rất nhanh liền đến 4 tấc sâu địa phương, lại đi đến chính là vạn năm thụ yêu chủ mạch, một khi chủ mạch bị phá hư, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Rốt cục, vạn năm thụ yêu ngừng lại, tiêu thần cười ha ha nói, cái này liền đúng, kỳ thật một số thời khắc chịu thua không có gì không tốt. Ngươi yên tâm, chỉ cần đem lá cây vàng nóng đưa cho ta, ta là sẽ không làm khó ngươi. Lập tức, lá cây màu vàng nóng quang mang trở nên ảm đạm xuống, hắn lập tức chỉ huy vũ hồn nào tới, hào quang màu xanh lục đưa nó bao khỏa trong đó, hai cái lá cây nhanh chóng hợp hai là một, thả ra ánh sáng lóa mắt màu. Theo lá cây màu vàng nóng gia nhập, nguyên bản màu xanh biết vũ hồn, biến thành xanh nhạt sắc, tựa như một mảnh chờ đợi hái đẳng cấp cao lá trà. Hắn cảm thấy một cổ lực lượng cường đại tiến nhập thân thể của mình, những này là so tinh thuần nhất hồn lực còn muốn sạch sẽ năng lượng, tự hành tại kỳ kinh bát mạch bên trong vận chuyển. Biến hóa rõ ràng nhất, chính là những năng lượng này chạy qua địa phương, kinh mạch nhanh chóng bị khai thác biến lớn rộng. Hắn thoải mái nhắm mắt lại, hai cước chậm rãi thoát ly mặt đất, chất chứa tại trong giới tự nhiên linh khí, đang đi hướng phía bên này tụ tập. Giờ khắc này, hắn thậm chí có thể cảm giác được phụ cận một ngọn cây cọng cỏ biến hóa, phảng phất mình cũng biến thành một gốc thực vật, trải nghiệm lấy thiên nhiên hô hấp. Thế gian vạn vật, đều có linh tính, lớn đến cao vút trong mây đại sơn, nhỏ đến yếu đuối cỏ dại. Tất cả đều ẩn chứa có thể biến thành hồn lực năng lượng, hắn lúc này. Đối cái quan điểm này có nhận thức sâu hơn. Theo kinh mạch bị không ngừng mở rộng, linh khí chung quanh bắt đầu nhanh chóng tiến nhập, hóa thành quý giá hồn lực. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mở to mắt, hai mắt bên trong tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn giật mình phát hiện mình thăng cấp, hiện tại là cấp 5 ngưng võ cảnh hồn sĩ. Mà lại nhất khiến người cao hứng là, kinh mạch bị mở rộng gấp mấy lần, Diệp Tử Vũ hồn cũng nhận được cự lớn chỗ tốt. Cực tháng. Một khắc đồng hồ về sau, tiêu thần đi tới khu vực an toàn. Lại nhìn vạn năm thụ yêu, một cây tương đối mảnh cành đoạn trước cột vào đoạn kiếm trên chuôi kiếm, ngay tại một chút ra bên ngoài nổ đầu. Tiểu hầu ra chơi cái tâm nhãn, vạn năm thụ yêu muốn rút ra đoạn kiếm, nhất định phải có kiên nhẫn, một chút dùng lực. Dùng sức quá mạnh, cành liền có khả năng cắt ra, ngắn như vậy kiếm liền sẽ vĩnh viễn lưu tại thân cây bên trong. Dùng phương pháp như vậy, vì chính mình đi tới khu vực an toàn chiếm được thời gian. Chương 6. Vũ hồn biến dị. Lần nữa đứng tại làm câu phía trước, nhìn lên trước mặt liên miên hồn linh cỏ, tiêu thần mò cái cằm tự nói, đều là tăng lên hồn lực đồ tốt, nếu là không làm một nhóm trở về, chẳng phải là trắng tới rồi sao. Vừa vặn thử một lần anh em vũ hồn, tiến hóa sau lá cây hẳn là có thể đối phó hồn linh cỏ đi. Hắn phóng thích vũ hồn, bích lá cây màu xanh lục vừa xuất hiện, hồn linh cỏ nhóm liền làm ra như lâm đại địch dáng vẻ, vận sức chờ phát động lá đao thậm chí phát ra chanh chanh nhẹ vang lên. Vũ hồn bay qua đồng thời, lá đao bắt đầu xoay tròn, hình thành một đạo mật bức tường không lọt gió bích, nhưng Diệp Tử hay là nhanh nhẹn từ trong đó xuyên qua, đột nhiên cải biến phương hướng, đánh út về phía trong đó một chu hồn linh thảo gốc rễ. Non lá cây màu xanh lục cường thế chui vào trong đất, sau đó đem hồn linh cỏ ngay cả cây đào ra, hướng phía tiêu thần bay tới. Thoát ly đại địa hồn linh cỏ, tại phi hành quá trình bên trong nhanh chóng mất nước, biến nhỏ, đợi bay đến trước mặt hắn thời điểm, đã chỉ còn lại có lớn cỡ bàn tay. Hắn rôi tay vồ lấy đem nó bắt lấy, hồn linh cỏ mặt ngoài vây quanh một cỗ nhàn nhạt hồn lực ba động, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ nghĩ tới nó khi còn sống như vậy bạo ngược. Vũ hồn bay về phía thứ hai chu hồn linh thảo, bắt trước làm theo, tiêu thần cũng liền theo đạt được cây thứ hai. Chỗ không xa, sáu cái người mặc y phục dạ hành gia hỏa nằm dạp trên mặt đất, cầm đầu là người tướng mạo giữ tận người, cầm trong tay một cái kính viễn vọng một lỗ, trên mặt là vô cùng biểu tình hâm mộ. Nhìn thấy kia tiểu tử chí ít đã thu hoạch 7-8 chu hồn linh thảo, ngắt lấy phương thức rất đặc biệt. Hắn thu hồi kính viễn vọng, bởi vì khoảng cách quan hệ, hắn không nhìn thấy tiêu thần vũ hồn. Bên người tráng hán xoa xoa tay, mang trên mặt hưng phấn, nói, hôm nay, chúng ta muốn phát tài. Hồn linh trong cỏ ẩn chứa hồn lực, một gốc phẩm tướng vượt qua 6 cái lá cây, có thể bán ra 600 sâu giá cao. Làm chuyên nghiệp ngắt lấy hồn linh cỏ đội ngũ, mỗi tháng có thể thu lấy được 5 cây, chỗ có thành viên liền có thể vượt qua rất tốt thời gian. Công việc này, là danh phủ kỳ thực cao nguy nghề nghiệp, sơ ý một chút liền sẽ mệnh tang hồn linh cỏ lá dưới đao, vì an toàn hơn thu hoạch được càng nhiều lợi ích, không ít người chọn hướng đồng hành hạ thủ, giết người cướp của là chuyện thường xảy ra. Tiêu Thần liên tiếp đảo hơn 40 khỏa, chứa tràn đầy một ba lô, quay đầu nhìn thoáng qua, đoán chừng cây giả yêu tên kia cũng nhanh đem đoạn kiếm rút ra, cho nên vẫn là mau chóng rời đi tương đối tốt. Thu hồi vũ hồn, sau đó khiêng ba lô nhanh chân thông qua làng câu. Sàn sạt. Bên cạnh phía trước phát ra rất nhỏ dị hưởng, vũ hồn nói cho hắn bên kia tồn tại nguy hiểm. Cấp 4 hồn sĩ, khi giữ tợn nam nhìn ra Tiêu Thần đẳng cấp lúc, trong lòng thở dài một hơi, mình đám huynh đệ này ở trong, đẳng cấp yếu nhất cũng là cấp 5 đâu, mình càng là cấp 7 hồn sĩ, hắn đứng lên hô, các huynh đệ, hiện thân. 6 người cùng một chỗ đứng lên, bọn hắn bày ra một cái hình bán nguyệt trận thế, đem Tiêu Thần tiến lên phương hướng hoàn toàn phá hỏng. Tiêu Thần trên mặt cũng chưa từng xuất hiện vẻ sợ hãi, mà là ngữ điệu bình thường hỏi, các ngươi muốn làm gì? Tráng hán vung vẩy trong tay hậu bối đại khảm đao, nói, tiểu tử, giao ra ngươi ba lô, chúng ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Hán, rất có thâm ý hỏi, ta giao ra ba lô, ngươi thả ta. Đương nhiên, chúng ta là giảng đạo nghĩa giang hồ, chỉ mưu tài không hại mệnh. Dữ tợn nam nói câu nói này thời điểm, trong mắt lóe ra một tia thoăn thoắt. Rất rõ ràng, đây là nói láo. Cướp bóc tại đại sở là nghiêm trọng hành vi phạm tội, ai sẽ hy vọng chân dung của mình bị quan phủ thiếp ở cửa thành, chỉ có người chết mới sẽ không đi quan phủ cáo trạng. Hắn đưa tay đem ba lô cởi ra, hướng trước mặt trên mặt đất vừa để xuống, hồn linh cỏ ngay ở chỗ này, đủ vốn sự tình liền lên tới bắt. Tráng hán cười ha ha, tốt, ngươi yên tâm, ta một đao đem ngươi chém thành hai khúc, sẽ không cảm giác được đau. Nói xong, hắn cơ hậu bối đại khảm đao, hướng phía bên này đánh tới. Cấp 6 ngưng võ cảnh hắn, một cánh tay có thể đánh ra 300 cân trọng lượng, hai tay chung vào một chỗ chính là 600 cân, tăng thêm đại đao bản thân trọng lượng cùng chém vào lúc trọng lực tăng tốc độ, đem một người trưởng thành trang phục đến chân chặt thành hai nửa, không phải việc khó gì. Bá. Đại đao mang theo phách không tàn ảnh, giống như một dải lụa, càng giống một đạo thiểm điện, hướng phía Tiêu Thần đầu mà tới. Mắt thấy lưỡi đao sắc bén khoảng cách Tiêu Thần chỉ còn lại không tới hai thước, hắn động. Tiêu Thần đem đầu phía bên phải bên cạnh lệch ra, đồng thời phóng ra chân trái hướng bên cạnh phía trước tiến bộ, ngay sau đó đong đưa cánh tay trái trình đao trạng bổ về phía tráng hán cánh tay ổ, phải tay nắm chắc thành quyền, lấy siêu cạnh ngoài xoay tròn lực đạo, đập nện đối phương phần bụng. Đây là Tiêu gia tuyệt học liệt phong quyền bên trong một chiêu, tên là càn khôn song kích. Tráng hán ý thức được mình có thể muốn ăn thiệt thòi, nhưng giờ phút này chiêu thức đã dùng hết. Căn bản không có cơ hội tiến hành phòng ngự hoặc là lui về, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào mình ra dày thịt béo phương diện này. Phanh. Bành. Cổ tay chặt trước đánh trúng tráng hán cánh tay ổ, cầm đại đao cánh tay xuất hiện một cái hướng về sau vung động tác, tiểu bụng bị đánh trúng, thân thể cũng đi theo xuất hiện hướng về sau vung động tác. Trọng tâm mất đi đồng thời, bởi vì hai lần sau vung, đại đao rời tay mà bay, chỉnh cơ hồ thẳng tắp trạng thái bay lên trời, mà bản thân hắn ngửa mặt nện xuống đất, phát ra bịch một tiếng vang thật lớn. Một chiêu, liền đem đẳng cấp vượt qua mình người đánh bại, cái này cần không riêng gì kỹ xảo, càng quan trọng chính là đảm lượng cùng đối thời cơ tinh chuẩn nắm chắc. Năm người trừng to mắt, bọn hắn làm sao cũng không tin, đồng bạn sẽ bị một cái cấp 4 hồn sĩ một chiêu quật ngã, hào không cái gì năng lực phản kháng. Càng để bọn hắn giật mình sự tình ở phía sau, đại đao bay đến điểm cao nhất về sau, bắt đầu rơi rơi, theo trọng lực tăng tốc độ quá trình, lưỡi đao phát ra đâm rách không khí thanh âm, chính xác chặt tại tráng hán trên thân. Trực tiếp đem nó chặn ngang chặt đứt. Quả nhiên là một bổ hai nửa, chỉ bất quá loại hiện tượng này là trên người mình xuất hiện. A. Một tiếng hét thảm, đem ở vào ngây người nhi trạng thái bên trong năm người tỉnh lại. Dữ tợn nam cắn răng hô, các huynh đệ bên trên, cho đại ngưu báo thủ. Năm người vung vẩy binh khí trong tay, rất nhanh liền đem Tiêu Thần vây quanh, chính khi bọn hắn muốn đem báo thủ lửa giận tiến hành chút xuống thời điểm, đột nhiên một trận âm phong thổi lên. Siêu siêu siêu. Tiêu Thần làm ra thứ một động tác, là trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, cây. Vốn không quản năm đem vũ khí có phải là có thể rơi trên người mình. Bá. Phúc. Theo mấy chục đạo ô quang hiện lên, năm người bảo trì trước đó vung vẩy binh khí động tác, phảng phất hình tượng bị dừng lại đồng dạng. T. Cùng loại ác miệng thẻ lưỡi thanh âm, T. Nguyên lai là yết hầu bị cắt đứt, động mạch chủ trào máu thanh âm. Năm người, có bốn người bị trực tiếp cắt đứt yết hầu, giữ tợn nam bởi vì lúc ấy đang ở tại cúi đầu trong động tác. Lá cây cắm tiến mặt trái của hắn trung bộ, sâu đạt hai thốn có dư. Bốn đồng bạn vũ khí cùng một chỗ rớt xuống, sau đó cùng một chỗ ngã trên mặt đất. ngươi, còn có giúp đỡ. Dữ Tợn Nam thấy tình thế không ổn, quay người liền chạy. Giúp đỡ cái mau, là vận năm thụ yêu có được hay không, tên kia nhất định là đem đoạn kiếm rút ra, cho nên thả ra Diệp Tử Phi tiêu, mục tiêu của nó vốn là tiểu hầu gia ta, các ngươi đi theo được nhờ. Muốn thật là làm cho hắn chạy, chính là thả hổ quy sơn, Tiêu Thần trong lòng quýnh lên, non lá cây màu xanh lục vèo một tiếng bay qua, sắc bén răng cơ biên giới thậm chí phát ra đâm rách không khí sắc nhọn tiếng vang. Phúc! Vũ hồn trực tiếp đem cổ của hắn xuyên thủng, từ sau cái cổ bay vào trước cái cổ bay ra, mang theo một chùm huyết vụ. Bước chân hắn trì trệ, cổ há miệng phun ra máu tươi, sau đó thẳng tắp mới ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Lúc này đến phiên tiểu hầu ra giật mình, vũ hồn của mình vậy mà cũng có thể trở thành Diệp Tử Phi đao. Hắn không kịp nghĩ nhiều, nơi đây không nên ở lâu, mình còn tại vận năm thụ yêu phạm vi công kích bên trong đâu. Hắn nhặt lên ba lô nhanh như chớp như chạy. Lúc này, lấy thần thụ sơn điểm cao nhất làm trung tâm, không khí bắt đầu xoay tròn, lập tức liền điện tránh lôi minh, cuồng phong gào thét đồng thời, một đạo thô tráng thiểm điện chống rông xuất hiện. Giang giác giang giác. Thiểm điện chính xác đánh vào trên tán cây, từng đầu cùng loại ngân xà hồ quang điện, tại trên đại thụ vừa đi vừa về du tẩu. Đấu mưa lớn điểm từ không trung trượt xuống, chớp mắt chính là mưa rào tầm tã. Ô ô. Đại thụ tại trong cuồng phong bạo vũ phát ra gầm thét. Cự lớn thân ảnh theo gió lắc lư, thay đổi trước đó nguy nhưng bất động trạng thái. Giang giác. Một đạo càng lớn thiểm điện bổ tới, đại thụ lập tức bị một cỗ thật dày xương trắng bao phủ, nhánh cây lá cây nhao nhao rơi xuống. Xương trắng càng ngày càng đậm, đem trọn khu vực hoàn toàn bao phủ. Trong hoàng hốt, lờ mờ có thể nhìn thấy một cái thon thả thân ảnh, trôi nổi ở giữa không trung, thật dài lục sắc cây mây lấy thân thể của nàng, hai tay trùng điệp đặt ở lồng ngực, dưới bàn tay là một thanh tạo hình cũng không mười phần thu hút binh khí thanh đồng đoạn kiếm. Sương mù lượn lờ bên trong, thanh âm thanh thúy vang lên, tiểu tử, dám cướp đồ vật của ta, ngươi chờ. Chương 7, Liễu Phỉ Nhi. Lúc chạm vào tối, Tiêu Thần trở lại liền Dương huyện. Cần thiết đem vũ hồn biến dị chuyện này, nói cho Tiêu Thiên Hảo, hắn còn chưa đi đến thư phòng của Gia Gia, liền nghe tới Tiêu Thiên Hảo tiếng gầm gừ, mấy tên này quá mức, rõ ràng là muốn bảy lao tử một đạo. Sau đó là quản gia hơi có vẻ bất đắc dĩ thanh âm, không có cách, hầu ra ngài chính là không muốn cùng ý cũng phải đồng ý a. Hắn đẩy cửa ra hỏi, Gia Gia, sự tình gì a? Để ngài như thế lớn hỏa khí. Tôn Nhi xuất hiện, để lão hầu ra sắc mặt hơi đẹp mắt một chút, ân cần hỏi, thần Nhi vừa trở về đi, nhất định còn chưa có ăn cơm, quản gia ngươi đi phân phó phòng bếp làm mấy cái tiểu hầu ra thích ăn đồ ăn. Được rồi, lao quản phúc bá nhà đối Tiêu Thần túi người hành lễ, nhưng sau đó xoay người rời đi. Tiêu Thiên Hào chỉ vào trên bàn một phong thư, nói, là sáu thành giải thi đấu sự tình, Nam Gia Hầu. Cao hơn hầu mấy tên kia liên hợp lại, bày ra ra một đạo, bọn hắn đề nghị năm nay giải thi đấu chủ sự phương, đem ban thưởng để cao gấp đôi. Mà lại, còn muốn cầu chủ sự phương xuất ra một môn tuyệt học, làm đối quán quân ban thưởng. Sáu thành giải thi đấu, là bao quát Tiêu Thiên Hảo ở bên trong sáu cái khai quốc vân quý, tại 40 năm trước cộng đồng khởi xướng, đồng thời xử lý đến nay một hạng thi đấu sự tình. Giải thi đấu hết thể sự vật từ mọi người thương lượng đi, thừa hành thiếu gia phục tùng đa số nguyên tắc. Nam Gia Hầu chính là chui cái này chỗ trống, hắn liên hợp Đông Lăng Hầu, Cao Hơn Hầu, cùng Tuyên Cao Hầu, tại không có thông chi Tiêu Thiên Hảo tình huống dưới, sửa chữa giải thi đấu quy tắc. Gia tăng gấp đôi ban thưởng, đối giàu có Tiêu gia đến nói không tính là gì, nhưng xuất ra một môn tuyệt học gia truyền, cái này. Cái yêu cầu có chút quá phận. Phải biết mỗi một nhà tuyệt học đều là truyền bên trong không truyền bên ngoài, sáu trong nhà Tiêu gia tuyệt học lại là lợi hại nhất, yêu cầu như vậy có thể nói là lòng lang dạ thú. Tiêu Thần cười. Gia Gia, đã không cách nào cự tuyệt, vậy liền sảng khoái đáp ứng, chỉ cần chúng ta Tiêu gia con cháu cầm quán quân, hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Lão hầu gia đột nhiên ánh mắt sáng rực nhìn xem cháu trai, có chút kích động nói, thần nhi, ý của ngươi là, ngươi có thể cầm quán quân. Hắn gật gật đầu, nói, Gia Gia, tôn nhi chuyến này thu hoạch tương đối khá, chẳng những thăng cấp, mà lại vũ hồn tiến hóa ra rất mạnh lực công kích. Đón lấy, hắn đem đầu đuôi sự tình, từ đầu chí cuối nói một lần. Lão hầu gia mừng rỡ. Cười nói, đám người kia tính toán như thế, khẳng định nghị không ra ta Tiêu Thiên Hảo cháu trai, có thể đem bọn hắn tinh anh tử đệ từng cái đánh bại, đem âm mưu của bọn hắn triệt để vỡ nát. Tiêu Thần trong mắt toát ra một tia thoăn thoắt, nói, bọn hắn đưa ra đề nghị này, Gia Gia không ngại rơi xuống trên giấy, để bọn hắn tất cả đều ký tên, về sau tuyệt học dẫn ra ngoài nhưng chính là bọn hắn. Ý kiến hay. Tiêu Thiên Hảo vỗ bàn một cái, rất nhanh hắn viết xong thân bút thư, sai người đưa đến năm tên huân quý trong tay. Liên tiếp mấy ngày, Tiêu Thần đi đang cố gắng tu luyện, lão quản gia ở bên ngoài gõ cửa nói, tiểu hầu gia cho mời, mời ngài đến phòng khách đi. Con đường chuồng ngựa thời điểm, hắn dư quang ngắm thấy một cỗ trang trí xa hoa xe ngựa, so Tiêu Thiên Hảo cái này huyện hầu tọa giá, cao hơn gia trí ít một cái cấp độ, nói rõ khách nhân tước vị rất cao. Phúc bá, trong nhà khách tới người. Hắn hỏi. Phúc bá là lão quản gia danh tự, hắn trả lời nói, đúng vậy tiểu hầu gia, quý khách là Đức Linh công cha con, bọn hắn là tới tham gia 6 thành giải thi đấu. Sớm như vậy, khoảng cách giải thi đấu không phải còn có vài ngày sao? Hắn cảm giác có chút kỳ quái. Lão quản gia giải thích nói, 6 cái huân quý bên trong, Đức Linh công vẫn luôn rất tôn kính hầu gia, mấy lần trước chúng ta chủ sự thời điểm, hắn cũng đều sớm chạy tới, giúp làm một chút giải thi đấu công tác chuẩn bị. Lúc này Đức Linh công đã là đời thứ 2, phụ thân của hắn đã từng là Tiêu Thiên Hảo thủ hạ một viên chiến tướng, có phần bị Tiêu Thiên Hảo coi trọng, tại hắn dốc lòng bồi dưỡng hạ, về sau mới có cơ hội độc lĩnh một quân, vì đại sở hướng lập xuống công lao hắn mã, thủ phong 2 đẳng công tước. Mới vừa đi tới trong viện, Tiêu Thần liền nghe tới một người trung niên thanh âm. Ngài khách khí. Thế bá, tiểu chất hôm nay tới đây, còn có cái yêu cầu quá đáng, nhìn thế bá có thể thành toàn. Tiêu Thiên Hảo cười nói, thế điệt là ngươi quá khách khí, có chuyện cứ việc nói thẳng. Trung niên nhân nói, ta nghe nói thế điệt Tiêu Thần tuấn tú lịch sự, thiên tư thông minh, làm người đôn hậu, cho nên. Đi tới cửa Tiêu Thần, thấy rõ ràng ra ra nguyên bản vui tươi hớn hở mặt, đang lấy một loại tốc độ cực nhanh đổi xanh. Nói Tiêu Thần tuấn tú lịch sự còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, tiểu tử kia xác thực dài một trường tiểu bạch kiểm nhi, cái gì thiên tư thông minh, làm người đôn hậu, ngươi đây là cố ý nói móc Tiêu gia chúng ta sao. Trong phòng khách trừ Lục lấy một gương mặt ra ra, cùng cái này mập mạp trung niên nhân bên ngoài, còn có cả người. Xuyên tử sắc váy xa Mỹ thiếu nữ. Mỹ thiếu nữ 16-17 tuổi tuổi tác, một đầu tóc xanh bản da tinh xảo tạo hình, phía dưới là trơn bóng cái chán cùng một đôi biết nói chuyện mắt to. Con ngươi cũng không phải là đại sở người màu nâu, mà là màu xanh ngọc, hốc mắt hơi sâu, thẳng tắp cao mũi cao đẹp, sau đó là độ dày vừa phải bờ môi, cùng cằm thon thon. Từ nàng mang theo dị vực phong tình tướng mạo, không khó phán đoán nàng có được man di huyết thống. Tuyết trắng dưới cổ, tua cờ cổ áo cùng phía dưới đai lưng, để nàng xem ra hùn tỉnh eo nhỏ, mặc dù là tư thế đoan trang ngồi trên ghế, nhưng không khó phán đoán chiều cao của nàng tại 1m7 trở lên, dấu ở váy bên trong tuyệt đối là hai đầu thẳng tắp hoàn mỹ chân dài. Nữ hài tử làn da tuyết trắng, lại ngũ quan tinh xảo, duy nhất không đẹp chính là biểu lộ quá băng lãnh. Tiêu Thiên Hảo thấy cháu trai đi tới, giới thiệu nói, thần nhi, vị này là Đức Linh công Liêu Chí Trung, mau gọi Liêu Bá Bá. Tiêu Thần đối hắn hành lễ nói, Liêu Bá Bá tốt. Ừm, thật hiểu chuyện. Liêu Trung liếc một cái mặt không biểu tình nữ nhi, lại quay đầu nhìn một chút Tiêu Thần cùng Tiêu Thiên Hảo, nói, thế bá, ta cảm thấy thế điệt cùng tiểu nữ quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi, chúng ta kết cái thân như gì. Không được. Mỹ thiếu nữ từ trên ghế đứng lên, đối mập mạp nói, ta không đồng ý, ngài làm sao có thể tự tác chủ trương. Theo Mỹ nữ động tác ưu nhã đứng dậy, thân cao cũng liền theo lộ rõ, Tiêu Thần đoán rất đúng, cô nàng này thân cao vậy mà vượt qua 1m72, cùng mình cơ hồ là bất phân cao thấp. Liêu Trung có chút xấu hổ đối với tổ tôn hai người nói, gia giáo không nghiêm, đều là ta từ tiểu đem nàng trong hỏng, thế điệt ngươi còn không biết tiểu nữ à. Nàng gọi Liêu Phỉ Nhi, năm nay 17 tuổi. So ngươi nhỏ hơn một tuổi đâu, hai ngươi thật rất thích hợp. Tiêu Thần vuốt một cái mồ hôi, thầm nghĩ một người làm cha làm mai mối làm được phần này bên trên, cũng coi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, thật là không thể nào hiểu được. Muốn nói thân thế, đại thúc ngươi thế nhưng là đại sở hướng 2 đẳng công tước, chỉ như vậy một cái độc sinh nữ nhi, nói là thiên chi tiêu nữ một chút đều không quá phận. Liêu Phỉ Nhi muốn thân dáng người có dáng người, muốn tướng mạo có tướng mạo, mà lại không khó coi ra nàng tại phương diện tu luyện rất có tạo nghệ người. Dạng này nữ nhi không khó gả a. Liêu Phỉ Nhi thấy phụ thân quyết tâm, Tiêu Thiên Hảo giống như cũng có một ít động tâm, mau nói, phụ thân, cái gì thiên tư thông minh, làm người đôn hậu, ngươi có thể lại dối trá một chút sao, mặc dù thân nữ nhi tại Đức Linh Thành, nhưng cũng biết Tiêu Thần là cái gì người. Nói tới chỗ này, nàng xoay qua trán, nhìn xem tiểu hầu gia nói, thận hư công tử, ngươi cảm thấy mình xứng với những cái kia khích lệ sao. Thảo, ta danh hiệu đều truyền đến vài trăm dặm bên ngoài Đức Linh Thành sao. Thật sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn ngàn dặm a. Tiêu Thần cũng không tức giận, dù sao những cái kia tiếng xấu âm thanh thuộc về trước đó Tiêu Thần, mà không phải hắn hiện tại. Mà lại, hắn cũng không thích Liêu Phỉ Nhi loại này lạnh như băng nữ hài tử, liền mở miệng nói, thế bá, tiểu chất đích sắc không xứng với những cái kia ca ngợi, ta là cái ăn chơi thiếu gia, không xứng với Phi Nhi tiểu thư. Tiêu Thiên Hảo chưa từng sẽ miễn cưỡng cháu trai, đã Tiêu Thần nói không thích hợp, liền đi theo lắc đầu. Mập mạp gấp, nói, ngươi nếu không phải ăn chơi thiếu gia, ta mới sẽ không đem Phi Nhi gả cho ngươi đâu. Thế bá, ngài hẳn là rõ ràng nhất, ta nếu là đem phi nhi gả cho một cái các hạng đều rất ưu tú người, đó mới là hại nàng, chỉ có gả cho thế điệt loại này siêu cấp đại hoàn khố, bại gia tử, mới có thể ít một chút nghi kỵ. Lúc này đến phiên Tiêu Thần tái mặt, mập mạp ngươi là cái gì logic? Trước đó anh em Lập Chí không còn làm ăn chơi thiếu gia, kết quả bị gia gia cự tuyệt, hiện tại thế nào, lại nhiều một cái không phải hoàn khố không gả nguyên tắc, thật giống như ta không tiếp tục làm ăn chơi thiếu gia, liền thật xin lỗi toàn thế giới như. Hắn mười phần hoài nghi, những này vân quý nhóm đầu có phải là tập thể bị lừa đã qua, nếu không làm sao lại có không đồng dạng thế giới quan đâu. Chương 8, lau mắt mà nhìn. To lớn phòng khách, chỉ còn lại có hai người, Tiêu Thiên Hảo vung tay lên, bố trí một thanh âm kết giới. Kết giới chỗ tốt ở chỗ ngăn trở thanh âm truyền ra cùng truyền vào, cho dù có người đứng tại cửa ra vào, cũng tuyệt đối nghe không được bên trong hai người nội dung nói chuyện. Thế điệt, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, ngươi có thể ăn ngay nói thật. Lao Hầu ra trầm giọng nói. Liêu Chí Trung đối hắn ôm quyền, nói, thế bá, ta là ngài nhìn xem lớn lên, phụ thân ta cũng là ngài một tay đề bạn, có thể nói nếu như không có ngài, liền sẽ không có hiện tại Liêu gia, cho nên ta liền không che giấu. Tiên Hoàng còn không có băng hà thời điểm, liền đối với chúng ta những này vân quý lên lòng nghi ngờ, không ít lập xuống công lao hãn mã người đều xui xẻo, vốn cho rằng Tân Hoàng vào chỗ cái này loại tình huống sẽ khá hơn một chút, nhưng không nghĩ tới không có chút nào làm dịu, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Lao Hầu ra nhún mày, thế điệt, ngươi có phải hay không tra được cái gì? Mập mạp gật gật đầu, nói, ta tra được có một cái chuyên môn cơ cấu, phụ trách giám thị chúng ta những này vân quý, đồng thời phụ trách động thủ. Phụ thân ta chết, Tiêu Minh năm đó tráng niên mất sớm, đều có nhiều bí ẩn. Lao Hầu ra cười lạnh nói, còn tưởng rằng chỉ có ta một người hoài nghi đâu, tiểu tử ngươi vậy mà âm thầm tra chuyện này, kia là cái ngành gì? Không rõ ràng, ta biết có như vậy cái bộ môn. Thành viên mỗi cái đều là cao thủ mà lại thực lực siêu quần. Mập mạp trả lời nói, nó là Tiên Hoàng một tay chế tạo, băng hà trước đó mới giao cho thái tử, vài chục năm nay, cái ngành này một mực không có đình chỉ qua vận hành. Rất rõ ràng. Liêu Phỉ Nhi đánh giá cao phương hướng của mình cảm giác, không nhiều lắm một lát, ngay tại Tiêu phủ chuyển mơ hồ. Trước mặt đây là một cái mười phần tinh xảo viện lạc, hướng nam phòng ở tản mát ra có chút hồn lực ba động, hẳn là có người đang tu luyện. Nàng nhìn thấy làm chính mình giật mình không thôi một màn, người tu luyện vậy mà là Tiêu Thần. Nàng là cái băng tuyết cô gái thông minh, trước khi lên đường liền phát giác được mập mạp lao cha có ý đồ gì, cho nên sớm làm công khóa, phái người đến đây liền Dương huyện nghe ngóng Tiêu Thần. Biết được hắn là cái chính cống ăn chơi thiếu gia, con hàng này cả ngày sống phong túng, không làm việc đàng hoàng, chí ít có hai thời gian 3 năm không có tu luyện, đẳng cấp còn dừng lại tại 14 tuổi thời điểm. Chẳng lẽ, tình báo có sai? Không khó coi ra. Tiêu Thần là cấp 5 ngưng võ cảnh hồn sĩ, tấn thăng cấp 6 rất nhanh liền có thể thực hiện. Khi Liễu Phỉ Nhi kia đôi mắt to tiếp cận cửa sổ thời điểm, Vũ Hồn liền nhắc nhở hắn có người tiếp cận, nhìn lén anh em luyện công, rất có ý tứ sao. Ngươi không phải xem thường ca sao, vậy liền để ngươi nho nhỏ kinh ngạc một chút. Hắn hoàn thành một cái đại chu thiên vận chuyển về sau, mở to mắt, từ bên cạnh giường gỗ bên trong xuất ra một chu hồn linh thảo, thả ở lòng bàn tay chắp tay trước ngực, bắt đầu hấp thu. Tại Liêu Phỉ Nhi ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, hồn linh cỏ lá cây lấy tốc độ cực nhanh, từng mảnh biến thành khô héo sắc, hóa thành từng tia bụi bặm. Hắn là cái quái vật sao, tốc độ hấp thu nhanh như vậy, kỳ kinh bát mạch phải đạt tới cái dạng gì độ rộng. Cái này đều phải quy công cho Từ Vận Năm Thụ Yêu bên kia đạt được lá cây màu vàng óng, Tiêu Thần kinh mạch độ rộng, vượt qua ngang cấp người bà đến. Gấp 5 lần, cho nên mới sẽ có khủng bố như vậy hấp thu tốc độ. Không đến một thời gian uống cạn chung trà. Hồn linh cỏ liền bị hấp thu sạch sẽ, hắn mở mắt lần nữa, duỗi người một cái nói, tại cửa sổ nhìn lén, là rất không lễ phép hành vi. Nàng duỗi ra hai con tuyết trắng mảnh khảnh tay, đẩy ra cửa phòng nói, khách nhân đến, không nhiệt tình nên đón, liền rất lễ phép sao. Không hổ là Tiêu Hầu phủ tiểu hầu gia, bình thường không ít trả đạp hồn linh cỏ a. Tiêu Thần nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ, thuận tay xuất ra một viên hồn linh cỏ, nói, đây là chính ta hái, không tốn trong nhà một phân tiền. Cho nên không quan trọng trả đạp. Liêu Phỉ Nhi trừng mắt, chỉ bằng ngươi, mình ngắt lấy hồn linh cỏ. Muốn tin hay không, không tin chính ngươi nhìn xem. Hắn đem hồn linh cỏ ném đi qua. Vừa mới hái hồn linh cỏ là màu xanh biếc, thời gian dài liền lại biến thành cái kia màu vàng xanh lá, đương nhiên nhan sắc cải biến cũng sẽ không ảnh hưởng đến hồn lực nhiều ít. Liếc mắt liền nhìn ra, cái này là vừa vặn ngắt lấy không đến 10 ngày hồn linh cỏ, nếu thật là từ trên thị trường mua, từ ngắt lấy người đến tiểu thương, lại đến bên trên quầy hàng. Ít nhất phải một tháng chu kỳ. Ta vẫn là không tin, trừ phi, ngươi nói ra là từ lâu hái. Liêu Phỉ Nhi đem hồn linh cỏ ném trả lại hắn. Thần Thụ Sơn. Hắn không chút hoang mang phun ra ba chữ này. cái gì, thần thụ sơn, ha ha ha. Mỹ nữ tiểu cười lên, Tiêu thần, ngươi quả nhiên là cái nói láo hết bài này đến bài khác người. Có ý tứ gì? Hắn nhướng mày. Liêu Phỉ Nhi cười rất có thâm ý, nói, ta cùng cha. Đích thân đến Liền Dương huyện liền phải đi qua thần thụ sơn, 7 ngày trước một buổi tối, điện tránh lôi minh, cùng phong bạo vũ, vạn năm thần thụ tại lôi điện oanh kích phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh thực vật đều phát sinh biến dị, rõ ràng nhất chính là hồn linh cỏ, một dạ chi ở giữa lá đao số lượng gia tăng gấp đôi, ngắt lấy độ khó gia tăng 3 lần, rất chọn thêm hái đội ngũ đều bị thiệt lớn, hiện tại bọn hắn cũng không dám lại qua bên kia, ngươi được không? Tiêu thần nghe nói tin tức này, cất bước liền đi ra ngoài, thẳng đến chuồng ngựa. Vạn năm thần thụ quả nhưng đã không thấy bóng dáng, chỉ lưu lại một cái cùng loại miệng núi lửa hố to, trong hố bùn đất mang theo nhiệt độ cao thiêu đốt sau lưu lại cháy đen. Đứng tại hố to bên cạnh, hắn trăm mối vẫn không có cách giải, vài ngày trước mình còn đứng ở phía dưới đại thụ, khóc lóc van nài cùng nó muốn một mảnh lá cây màu vàng óng, như vậy cái quái vật khổng lồ, nói thế nào không có liền không có đây. Tin tưởng lời ta nói đi. Liêu Phỉ Nhi tiến lên một bước, dùng mang theo khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn. Nàng là mình theo tới, Tiêu thần cự tuyệt qua, nhưng nàng chính là không nghe. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thu yêu tồn tại trên vạn năm, chẳng lẽ là bởi vì mất đi kia phiến lá cây vàng óng, vũ hóa thành thần rồi. Chúng ta đi thôi. Hắn mở miệng nói, sau đó căn bản không cùng Liêu Phỉ Nhi làm ra đáp lại, xoay người rời đi. Mỹ nữ như mày, đối với hắn loại hành vi này biểu thị tán thưởng, hồn đạm. Đi tới làm câu bên này, trên mặt nàng xem thường biểu lộ càng tăng lên, trước mặt là một đầu độ rộng vượt qua 6 mét tiền đồ tươi sáng, nguyên bản trên con đường này mọc đầy hồn linh cỏ, trên mặt đất lưu lại cho tàn nói rõ hết thảy. Tiêu thần dùng chính là hỏa thiêu. Hắn ngạnh sinh sinh đốt ra một con đường đến, chí ít có trên 100 khỏa hồn linh cỏ gặp nạn. Liêu Phỉ Nhi làm một hồn sĩ, biết rõ hồn linh cỏ đối tu luyện tầm quan trọng, đối với hắn cách làm này tỏ vẻ khinh thường, quả thực chính là cái bại gia tử mà. Cảm giác được mỹ nữ trên mặt xem thường, hắn cảm thấy mình cần thiết làm chút gì, miễn cho bị nàng xem thường. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ một ngón tay, có thần tiên. Liêu Phỉ Nhi không tự chủ được ngẩng đầu, hướng phía hắn chỉ phương hướng nhìn lại, miệng bên trong còn hỏi, ở nơi nào, ở đâu? Nàng lập tức rõ ràng chính mình bị lừa, vừa muốn nổi giận, một gốc chính đang nhanh chóng biến tiểu nhân hồn linh cỏ bay tới, vô ý thức giơ tay vồ lấy, vững vàng tiếp được. Ngươi làm sao làm được? Liêu Phỉ Nhi giật mình nói. Bí mật. Tiểu hầu gia rất không nể mặt mũi, hai ta lại không quen, ta làm gì phải nói cho ngươi là dùng vũ hồn tiến hành hái. Quỳ hẹp hỏi. Mỹ nữ tức giận mà nói. Tuy ngươi nói thế nào, dù sao ta đã chứng minh, không phục đúng không? Hắn làm ra một cái tư thế xin mời, nếu không, ngươi cũng hái một gốc cho ta xem một chút. Liêu Phỉ Nhi tấm kia mang theo dị vực phong tình gương mặt xinh đẹp, lập tức tiêu nhịu xuống, nàng ngược lại là cũng quan côn, khe nói, ta không được, nơi này hồn linh, cây cỏ đao dài độ. Là phổ thông 2 lần, ta làm không được. Tiêu thần con ngươi đảo một vòng, phổ thông hồn linh cỏ, ngươi có thể làm được. Ngươi cái này cái hồn đạo, cô nãi nãi đồng dạng không giải quyết được, ngươi hài lòng. Ai, nữ hài tử mà liền không thể ôn nhu một chút. Trách không được cha ngươi liều mạng cho hai ta làm mai mối đâu, ta nếu là Đức Linh Công, cũng sẽ làm như vậy, miễn cho khuê nữ không gả ra được. Hắn cười hì hì mà nói. Tiêu thần, ta muốn khiêu chiến ngươi. Liêu Phỉ Nhi nổi trận lôi đình. Tiểu hầu ra nụ cười trên mặt càng ít, hay là lưu sức mạnh, cùng 6 thành giải thi đấu thời điểm rồi nói sau. Hừ, ngươi chính là kẻ hèn nhát, đến lúc đó ta nhất định đánh ngươi răng rơi đầy đất. Mỹ nữ thở phì phì mà nói. Hai người cưỡi ngựa, mắt thấy là phải tiến nhập Liền Dương huyện địa giới, con đường phía trước bên trên xuất hiện một cái kỵ sĩ, ngăn trở bọn hắn đường đi. Uy, phía trước người kia, đem đường tránh ra. Liêu Phỉ Nhi kiểu thanh hô. Đối phương bất vi sở động, Tiêu thần cười nói với nàng, đại tiểu thư. Ngươi đều không cần mời chữ sao. Bất quá liền xem như dùng, hắn cũng chắc chắn sẽ không nhường đường, bởi vì hắn là cấp đường. Chương 9, tao ngộ sát thủ. Tiêu thần không để ý tới mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Liêu Phỉ Nhi, mà là chầm chầm lên trước mặt kỵ sĩ, nói, gọi đồng bọn của ngươi Nhi ra đi. Ngươi chính là Tiêu thần. Kỵ sĩ hỏi ngược một câu. Liêu Phỉ Nhi lớn trừng mắt, hắn nhận biết ngươi. Ta không biết hắn. Hắn nhún nhún vai, nói, tốt ta thừa nhận. Hiện tại đã không đơn thuần là cướp đường, mà là trả thù. Đại tiểu thư, ngươi là đồng ý giúp đỡ đâu, là đồng ý giúp đỡ đâu, hay là đồng ý giúp đỡ? Ta tuyển khoanh tay đứng nhìn. Không có nghĩa khí. Vừa rồi ai nói cùng ta không quen. Được rồi, cầu người không bằng cầu mình, hắn tiếp tục xem trước mặt kỵ sĩ, là ai gọi các ngươi tới. Kỵ sĩ không nói, Liêu Phỉ Nhi rất không nể mặt mũi tiếp một câu, ngươi cửu nhân nhiều như vậy, người ta mua giết người ngươi rất bình thường. Ngươi không giúp đỡ thì thôi, có thể hay không đừng nói ngồi châm trọc. Tiểu Hầu gia sắc mặt tối đen, sau đó phân tích nói, ta Cửu gia là không ít, nhưng tiêu đến lên tiền mời sát thủ, thật đúng là không nhiều, các ngươi là Tiêu Phàm mời tới, đúng không? Kỵ sĩ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đều nói Tiêu gia Tiểu Hầu gia là cái không còn gì khác gia hỏa, không nghĩ tới ngươi một chút liền đoán đúng, bất quá coi như đoán được thì phải làm thế nào đây, ngươi chết sẽ không có người biết chủ sử sau màn là ai. Liêu Phỉ Nhi thấy đối phương gật đầu, có chút giật mình nói, Tiêu Thần, ngươi vậy mà đoán đúng rồi. Tiêu Thần cũng cười, cười càng thêm có thâm ý, nói, đại tiểu thư, ngươi không cảm thấy mình đã không cách nào không đếm xỉa đến sao. Liêu Phỉ Nhi sững sờ. Đúng thế, đều biết đối phương là lai lịch gì, bọn hắn có thể thả mình sao, nàng mặt tối sầm, ngươi cái này cái hồn đạm, ngươi cố ý đúng hay không? Đúng. Hắn rất quang côn gật đầu. Cốc cốc cốc. Theo tiếng vó ngựa vang lên, sáu tên thân mặc màu đen trang phục kỵ sĩ từ phương hướng khác nhau xuất hiện, đẳng cấp thấp nhất là cấp 6 ngưng vũ cảnh, cao nhất lại nhưng đã đạt tới cấp 8. Đạt tới cấp 8 ngưng vũ cảnh hồn sĩ, đã coi là cường giả. Liêu Phỉ Nhi sắc mặt biến rất khó nhìn, nói, đều là ngươi gia hỏa này, nhất định phải đến cái gì thần thụ sơn, hiện tại tốt đi. Lại không phải ta mời ngươi đến, là ngươi không phải đi theo tới. Hắn ngữ khí bình thản nói, sau đó thả ra vũ hồn khí thế, nhưng không có thả ra vũ hồn. Cầm đầu kỵ sĩ nhướng mày, có được vũ hồn, nhưng đẳng cấp của ngươi thực tế là quá thấp, liền xem như có vũ hồn thì phải làm thế nào đây? Thăng thêm ta đây. Liêu Phỉ Nhi một tiếng khét đê, cũng thả ra vũ hồn khí thế. Có được vũ hồn hồn sĩ, vẻ mặt thực lực siêu việt phổ thông hồn sĩ rất nhiều. Các kỵ sĩ không có sợ hãi, là bởi vì bọn hắn chiếm cứ nhân số bên trên ưu thế, cầm đầu người vung tay lên, sáu đồng bạn cùng một chỗ lộ ra vũ khí, sau đó xuống ngựa. Từ vũ khí của bọn hắn chiều dài không khó coi ra, mấy tên này cũng không am hiểu mã chiến, hông hạ tuấn mã chỉ là vì thỏa mãn ngồi cưỡi yêu cầu. Siêu. Phúc. Phù phù. Động tác chậm nhất ra hỏa từ trên lưng ngựa ngã xuống, cái này nhưng hắn mấy người đồng bạn cảm thấy thật mất mặt, lão đại mặt đen lên hô. Mau dậy đi, đừng cho lão tử mất mặt. Tên kia vậy mà không có nghe lão đại, hắn vừa muốn nổi giận, khoảng cách gần nhất người mở miệng nói, lão đại. Hắn. Hắn chết. Sáu người tập trung nhìn vào, máu đã nhuộm đỏ trên mặt đất một mảng lớn, bọn hắn giật mình đồng thời tranh thủ thời gian bốn phía quan sát, tìm kiếm kẻ đánh lén. Tiểu Hầu gia cười nói, ta đường đường khai quốc huyện hầu người thừa kế, vị này càng là đức linh công độc sinh nữ nhi, hai chúng ta cùng xuất hành, làm sao lại không có cao thủ bảo hộ. Không có khả năng. Lão đại quả quyết nói, chúng ta cùng các ngươi một đường, xác định không có hộ vệ mới hiện thân. Cho nên mới là cao thủ, các ngươi chỉ là mấy cái ngưng vũ cảnh gia hỏa. Biết cái gì? Tiêu Thần ngữ khí khinh thường mà nói. Nào có cái gì cao thủ, mới vừa rồi là Tiêu Thần thừa dịp bọn hắn không chú ý, dùng võ hồn đánh lén xem ra nhất cả lơ phất phơ một tên. Lão đại, làm sao bây giờ? Một đồng bạn trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Giết không tha, chúng ta không có đường lui. Lao trong miệng rộng gạt ra mấy chữ này. Tiêu Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, vốn cho rằng có thể đem mấy tên này dọa chạy, không nghĩ tới bọn hắn là một đám người liều mạng. Chanh! Một cái thanh âm thanh thúy vang lên, nhiếp nhân tâm phách, đông nam bên cạnh sát thủ sòng chân run rẩy lên, ngay sau đó là cây hình phi tiêu đánh vào hắn đỉnh đầu. Phi tiêu dưới ánh mặt trời lóe hào quang màu xanh lục, người này căn bản không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền một đầu mới ngã xuống đất, tắt thở. Hai người quay đầu ngựa lại, rất có ăn ý đường cũ trở về, đối phương chết. Hai người, phong tuyến xuất hiện rất lớn lỗ thủng, thuận lợi lao ra khỏi vòng vây. Căn bản không có cao thủ, truy. Lão đại ra lệnh một tiếng. Bọn hắn một lần nữa lên ngựa. Chạy vội quá trình bên trong, Liêu Phỉ Nhi hỏi hắn, cây vốn không có cao thủ gì bảo hộ, đúng không? Thông minh, kia là hù dọa bọn hắn. Tiêu Thần trả lời nói, sau đó hỏi nàng, vũ hồn của ngươi, hẳn là một loại nhạc khí, đúng không? Ngươi cũng rất thông minh. Liêu Phỉ Nhi khó được khen hắn một câu. Vừa rồi Liêu Phỉ Nhi thình lình phát ra đoạt người tim gan tiếng đàn, để kia đầu người trở nên trống rỗng, tạm thời mất đi năng lực phòng ngự. Tiêu Thần mới có thể thuận lợi dùng võ hồn tướng nó giết chết. Bọn sát thủ không ngừng đem khoảng cách rút ngắn, nàng chỉ vào phía trước làm câu nói, chúng ta đi vào. Ngươi liền không thể ra ý kiến hay sao? Liêu Phỉ Nhi có chút tức giận mà nói, hồn linh thảo không nhưng có năng lực công kích, mà lại có thể tự hành vận động, trước đó đốt ra đầu kia rộng 6 mét thông đạo, hiện tại chỉ còn lại có khoảng 4 mét, đã tại dài 2 mét lá đao bên trong phạm vi công kích. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đánh cược một lần, ta ở phía trước mở đường. Ngươi theo sát lấy ta liền sẽ không bị công kích. Hắn một roi quất lên mông ngựa, vọt tới phía trước. Siêu siêu siêu. gần nhất mấy cây hồn linh thảo bắt đầu xoay tròn lá đao, trong đó một đầu vạch tại trên đùi của hắn, nhưng tuấn mã hay là một cái tăng lực vọt tới, lá đao đã phóng thích xong chứa đựng động năng, cho nên không thể uy hiếp được phía sau Liêu Phỉ Nhi. Phù phù. Tuấn mã đầu tựa vào trên mặt đất, hắn nhanh nhẹn song chân đạp một cái, thân. Thể nhảy lên thật cao, bởi vì một cái chân bị thương, rơi xuống đất thời điểm không thể ổn định thân hình, ngồi trên mặt đất. Hắn lúc này mới phát hiện ngựa phần bụng chí ít có mười mấy vết thương, sâu nhất đều có thể nhìn thấy bạch cốt cùng nội tạng. Nguy hiểm thật, còn tốt trên đùi tổn thương không nghiêm trọng lắm. Bắt trước làm theo, bọn hắn xếp thành một loạt xung lại, coi như cũng tương tự tổn thất một con ngựa, năm người thu thập hai cái không phải khó khăn gì sự tình. Tiêu Thần không có nhàn rỗi, thôi động vũ hồn đi quấy rối những cái kia hồn linh thảo, thông đạo độ rộng tiến một bước co lại nhỏ, cao tốc xoay tròn lá đao, liên tiếp đánh vào tuấn mã cùng kỵ sĩ trên thân. Lão đại hai chân tại bàn đạp bên trên ra sức nhi, thân thể nhảy lên thật cao, hướng phía làm câu bên ngoài bay đi, bốn người khác không kịp nhảy vọt, cả người lẫn ngựa bị chặt thành khối vụn. Lão đại hai chân chưa rơi xuống đất, Diệp Tử vũ hồn liền bay đi, hắn không hổ là cấp 8 ngưng vũ cảnh hồn sĩ, cánh tay phải vung lên kéo theo trong lòng bàn tay trường đao, chính xác chặt ở phía trên. Mấy tên kia chết quá thảm, đem mỹ nữ bị hù không nhẹ. Cũng may, nàng cuối cùng là lấy lại tinh thần, hai con mảnh khảnh bàn tay như ngọc trắng hình thành một cái phức tạp tạo hình, một tòa cao độ vượt qua 3 mét cự lớn thụ cầm, chống rông xuất hiện ở sau lưng. Nguyên lai nàng vũ hồn là thụ cầm, trách không được có thể phát ra đoạt người tâm phách thanh âm. Chanh! Chanh chanh! Theo 10 ngón tay vận động, thụ cầm phát ra tiếng vang lanh lảnh, một đạo sóng âm hướng phía lao đại bay đi, đem hắn đánh mất đi trọng tâm, sau đó trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Siêu! Diệp Tử vũ hồn từ xảo trá góc độ đánh tới, tại sườn phải của hắn bộ vị lưu lại. Một đạo thật sâu lỗ hổng, thụ thương lao đại tại năng lực hành động bên trên giảm bớt đi nhiều. Chanh chanh! Thụ cầm phát ra tiếng vang càng ngày càng gấp rút, một đạo tiếp một đạo sóng âm, tại trước mặt hai người hình thành lớp kín khí tường. Lão đại phấn đem hết toàn lực cũng không thể lại đẩy tới nửa phần. Chanh. Đây là thụ cầm tối cao âm tiết, lão đại ném đi trường đao, dùng hai tay ôm lấy đầu, trên mặt đều là vẻ mặt thống khổ, khoe miệng, khoe mắt cùng lỗ tai cùng một chỗ chảy máu. Diệp Tử vũ hồn lần nữa đắc thủ, xuyên thấu lão đại cổ, hắn mắt trợn trắng lên, khí tuyệt bỏ mình. Ha ha, quả nhiên là nam nữ phối hợp làm việc nhi không mệt. Tiêu Thần vỗ tay cười nói. Huệ. Liêu Phỉ Nhi rất không để mặt mũi. Nàng dùng nôn mửa thanh âm đánh gãy tiểu hầu ra, bởi vì lao đại ngã xuống đất bỏ mình về sau, con mắt cũng không có nhắm lại, nhìn chừng chừng lấy nàng bên này. Sau đó, nàng liền rất nghệ tình hôn mê bất tỉnh. Không phải liền là giết mấy người sao, về phần phản ứng lớn như vậy. Tiêu Thần phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu, mình ngựa chết rồi, bọn sát thủ tọa kỵ cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó, chỉ còn lại có một thớt, làm sao trở về a? Chương 10, Mỹ Lệ hiểu lầm. Một thất thần tuấn đỏ thâm ngựa. Ung dung đạt đạt hướng phía Tiêu phủ đi đến. Cao nhất lầu các bên trên, bày biện một trương bàn con, Tiêu Thiên Hảo, Liêu Chí Trung hai người ngay tại thưởng thức trà. Liêu mập mạp con mắt dư quang khán đến một con ngựa, chính chậm rãi từ từ hướng cái này vừa đi tới, tựa như là nữ nhi tọa kỵ đâu. Kỳ quái là, lập tức vì sao lại có hai người? Hắn ngẩng đầu cẩn thận nhìn lại, một giây sau trực tiếp nhảy dựng lên, duỗi ra mập mạp tay phải giật nảy mình nói, "Thế bá, tôn tử của ngươi cùng nữ nhi của ta cùng cưới một con ngựa." Ngươi xem bọn hắn kia thân mật sức lực, lần này ngài sẽ không đối hôn sự của bọn hắn có ý kiến đi. Tiêu Thiên Hảo tập trung nhìn vào, sau đó một bàn tay đập vào trên bàn trà, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, thần nhi à, ngươi quá háo sắc đi, cũng không nhìn một chút đối phương là ai, liền lên. Mập mạp trứng mắt, thế bá, ngươi đây là ý gì? Tiêu Thiên Hảo khe nói, ngươi liền đừng được tiện nghi khoe mẽ. Là lạ, thần nhi trên thân giống như mang theo tổn thương đâu, nhanh đi nhìn xem. Hai người bước nhanh xuống lầu. Liêu Phỉ Nhi là bởi vì thụ nghiêm trọng kinh hãi, trên đường trở về ngủ, Tiêu Thần đành phải cố mà làm đem nàng ôm vào trong ngực, hai người cưỡi một con ngựa. Tiêu Thần đem Liêu Phỉ Nhi giao cho Liêu Chí Trung, đem tại Thần Thụ Sơn phát sinh sự tình giản lược nói một lần. Tiêu Thiên Hào tức giận bốc khói trên đầu, đáng ghét Tiêu Phàm, vậy mà mua hung đối tộc nhân của mình hạ thủ, ta muốn đi làm thịt hắn. Tiêu Thần ngăn lại hắn, nói ra ra, ngài nếu là như thế đi tìm hắn, hắn khẳng định là sẽ không thừa nhận, chuyện này giao cho Tôn Nhi chỗ. Lý đi, ta nhất định khiến hắn trả giá đắt. Tiêu Thiên Hào đánh đáy lòng cảm thấy cháu trai lớn lên, gật đầu một cái nói, tốt, chuyện này liền giao cho ngươi xử lý, liền xem như Tiêu Thiên Viễn ra mặt, cũng giết không tha. Liễu mập mạp mang theo nữ nhi về khách phòng nghỉ ngơi, Tiêu Thần về viện tử của mình tu luyện, sáu thành giải thi đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, phải nắm chặt thời gian tăng lên mình thực lực. Sáng ngày thứ hai, liên tục hấp thu xong ba chu hồn linh thảo hắn mở to mắt, nhìn xem tay phải của mình lẩm bẩm, thật sự là kỳ quái, làm sao còn mang theo một cỗ thơm thơm hương vị đâu, buổi sáng rõ ràng tẩy qua tay. Chẳng lẽ, là hôm qua đặt ở Liễu Phỉ Nhi lồng ngực thời gian quá dài rồi? Ân, rất có thể, cô nàng kia hung thật đại. Tiêu Thần, ngươi cái này chim thú, quả nhiên chiếm cô mãi mãi tiện nghi. Một tiếng có thể so với nữ cao âm kêu to vang lên. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, nàng lúc nào tới, vũ hồn làm sao không có sớm dự cảnh đâu, vừa rồi tự nói nội dung bị nàng nghe tới rồi. Bành! Hai phiến cửa phòng bị người từ bên ngoài đá văng, nhưng không phải liền là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Liêu Phỉ Nhi. Nàng cơ hồ làm cả đêm ác ngộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ chất lượng, mãi cho đến trời sắp sáng thời điểm mới khá hơn một chút, cho nên lên tương đối trễ. Hồi tưởng chuyện phát sinh ngày hôm qua, nàng cảm thấy Tiêu Thần cũng không phải hoàn toàn không còn gì khác, nghĩ đến trên đùi hắn bị thương, cảm thấy mình nên tới quan sát một chút, vừa đi đến cửa miệng, vừa vặn nghe tới bên trong tên kia tự nói. Chắc không được hôm qua trở về sau, vẫn cảm thấy lồng ngực không quá dễ chịu, còn lấy. Vì là kinh hãi đưa tới hung buồn bực đâu, không nghĩ tới là tao nộ vớt sói. Phỉ Nhi sớm a, ngươi đạp cửa phòng của ta làm gì? Tiểu Hầu ra nháy mắt hỏi, trên mặt là một bộ cả người lẫn vật vô hại biểu lộ. Tiêu Thần, ta muốn giết ngươi. Nàng thở phì phì mà nói, làm bộ liền muốn nhào lên. Mau nhìn, có người ngoài hành tinh. Hắn hướng phía cửa sổ phương hướng một chỉ. Liêu Phỉ Nhi lần nữa mắc lửa, Tiêu Thần co cẳng liền chạy, nhanh như chớp nhi xông ra khỏi phòng, ỷ vào mình đối Tiêu phủ quen thuộc, mấy cái tung càng liền biến mất ở hoa cỏ cây tối bụi bên trong. Tiêu Thần, ngươi cái này cái hồn đạm, đứng lại cho ta. Liêu Phỉ Nhi thở phì phì đổi tới. Kỳ thật, không thể trách Tiểu Hầu gia, hai người cùng cưỡi một con ngựa. Liêu Phỉ Nhi một mực ở vào gần như hôn mê trạng thái, thân thể kề sát chân thân thể, tăng thêm ngựa hành tẩu lúc mang tới sốc này, liền xem như Liễu Hạ Huệ chủ sinh, cũng không thể nào làm được thờ ơ a. Tiêu Thần như làm tặc trốn ở bùi hoa đằng sau, xác định không ai đuổi theo, thầm nghĩ chỉ cần bên trên đường phố, đó chính là rồng vào biển rộng. Hắn vừa chạy về phía đại môn, liền nghe tới một cái điếc thai phát hội thanh âm, họ Tiêu, ngươi đứng lại đó cho ta. Dừng lại, nói đùa. Ta thao. Đại môn làm sao bị mấy cỗ xe ngựa ngăn chặn, từ trên xe nhảy kế tiếp hoa phục thiếu niên, mở miệng nói, Phỉ Nhi muội muội, tiểu tử này có phải là chọc tới ngươi, ta giúp ngươi bắt hắn lại. Tiểu Hầu gia không cao hứng, ngươi là ai a? Hoa phục thiếu niên đem phải duỗi tay ra, nháy mắt phóng xuất ra rất khí thế cường đại, một đầu màu trắng cự thú trống rông xuất hiện, đối Tiêu Thần dương nanh múa vớt. Tại cái này manh thú vũ hồn nhìn chăm chú phía dưới, Tiêu Thần cảm giác được rất áp lực cường đại, vậy mà bước bất động chân. Lúc này Liêu Phỉ Nhi nhanh chân đi ra, ngắm hoa phủ thiếu niên một chút, khẽ nói, Bì Hoành bác, ta sự tình không cần đến ngươi nhọc lòng, ai cho phép ngươi gọi ta Phỉ Nhi muội muội, xin cứ gọi ta tên đầy đủ Liêu Phỉ Nhi. Bì Hoành bác, Nam Bì Hầu Bì Trấn Đông Trường Tử, hầu tước người thừa kế, 17 tuổi cũng đã là cấp 8 ngưng vũ cảnh hồn sĩ, vũ hồn là một đầu màu trắng cự thú con nghê. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn Bì Hoành bác phía sau cự đại vũ hồn, kia hàng đầu dáng dấp rất giống sư tử, chỉ là không có hùng sư thật dài lông tóc. Thân thể cùng tứ chi đều rất thô trắng, mở ra miệng rộng lộ ra răng nanh sắc bén. Lại nhìn Liêu Phỉ Nhi, mặc dù cũng cảm giác được rất lớn áp lực, nhưng thần sắc mười phần bình thường, nói, Bì Hoành bác, ngươi hay là như thế thích dùng võ hồn hù dọa người, ngươi trừ khi dễ đẳng cấp thấp người, sẽ còn làm gì? Bì Hoành bác mặt đỏ lên, nói, Phỉ Nhi, ta là đang giúp ngươi, ngươi không phải bắt được người này à? Lại cảnh cáo ngươi một lần, xin gọi ta tên đầy đủ Liêu Phỉ Nhi. Liêu Phỉ Nhi cũng không lĩnh tình. Hoành bác, thu hồi vũ hồn của ngươi, làm sao có thể đối Tiêu gia Tiểu Hầu gia bất kính đâu. Một người trung niên từ bên cạnh trên xe ngựa đi xuống, hắn là Nam Bỉ Hầu Bỉ Trấn Đông, làm người âm hiểm xảo trá, trước đó bày Tiêu gia một đạo chính là hắn. Bỉ Hoành bác thu hồi vũ hồn, dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn nói, ngươi chính là Tiêu gia tuổi mục Tiêu Thần. Bỉ Trấn Đông lập tức giáo huấn nhi tử, Hoành bác ngươi làm sao nói, đi ra ngoài trước đó. Vi phụ là bàn giao thế nào ngươi, muốn giảng lễ phép. Nhưng ta nói chính là sự thật, phụ thân ngài không phải một mực giáo dục ta, muốn làm cái người thành thật sao? Bì Hoành bác nháy mắt nói. Liền xem như sự thật cũng không thể nói, muốn cho chủ nhà mặt mũi, biết sao? Bì Trấn Đông giả vờ như bộ dáng rất tức giận, nói, nhanh cho Tiêu Thần ca ca chịu nhận lỗi, người ta lớn ngươi một tuổi đâu. Hai cha con kẻ sướng người họa, mặt ngoài nhìn là đang giáo huấn nhi tử, kỳ thực là đang đảo khổ Tiêu Thần. Tiêu Thần một mặt tỉnh táo nhìn xem biểu diễn bên trong hai cha con. Thầm nghĩ các ngươi dạng này có ý tứ sao, anh em thanh danh cũng sớm đã thối tới cực điểm, còn sợ các ngươi nói móc sao. Tại phụ thân ân cần dạy bảo phía dưới, nhi tử rất nhanh đổi một bộ tôn dung, đối Tiêu Thần nói, thật xin lỗi Tiêu Thần ca ca, ta thật không phải cố ý, ai bảo thanh danh của ngươi thực tế là không nói, đối ngươi sẽ tham gia giải thi đấu sao? Tiêu Thần mặt không biểu tình nói, đương nhiên sẽ, làm chủ nhà, vốn tiểu hầu gia làm sao có thể không tham gia. Vậy quá tốt, chúng ta có thể trên lôi đài phân cao thấp, ngươi sẽ đánh với ta một trận sao? Bị Hoành Bác vậy liền coi là phát ra khiêu chiến. Liêu Phỉ Nhi ở một bên khẽ nói, lấy mạnh lấn yếu, có gì tài ba? Hắn dùng rất có thâm ý ánh mắt nhìn Bị Hoành Bác, nói, đã ngươi nghĩ như vậy khiêu chiến ta, vốn tiểu hầu gia làm chủ nhà, đương nhiên phải ứng chiến. Bị Trấn Đông cười nói, thế điệt, ngươi không hổ là lão hầu gia cháu trai, quả nhiên có khí khái, Hoành Bác chúng ta đi vào đi, cùng một chỗ bái kiến lão hầu gia. Tiểu hầu gia rất không thích hai cha con này, đương nhiên sẽ không theo quá khứ tham gia náo nhiệt. Hắn phát hiện Liêu Phỉ Nhi cũng không có theo tới, lại hỏi, Phỉ Nhi, cái này Bị Hoành Bác rất phách lối à? Không sai, gia hỏa này từ nhỏ đã phách lối, ta rất chán ghét hắn. Liêu Phỉ Nhi nói, Tiêu Thần gật gật đầu, thật sự là hắn rất chán ghét, động một chút lại thả ra vũ hồn hù dọa người, giống như chỉ có một mình hắn có được vũ hồn như. Ai, so sánh dưới hay là vốn tiểu hầu gia bình dị gần gũi, cùng hắn so ta quả thực chính là cái người tốt. Ngươi là người tốt. Liêu Phỉ Nhi lớn trừng mắt. Ta cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ngươi dám ăn cô nãi nãi đậu hũ, ta muốn đánh chết ngươi. Đừng chạy, có loại đứng lại cho ta. Phỉ Nhi, kia là cái hiểu lầm. Giết hết ngươi, ta cũng sẽ nói là cái hiểu lầm. Cũng may đây là đang trên đường cái, quen thuộc địa hình tiểu hầu gia chiếm đại tiện nghi, mấy cái lên xuống liền biến mất trong đám người, khí Liêu đại tiểu thư thẳng dậm chân. Chương 11, Hồn cốt. Một gian trà lâu bên trên, Tiêu Thần ngồi tại tới gần cửa sổ vị trí, không phải vì ngắm phong cảnh, mà là vì càng khoáng đạt tầm mắt, thời điểm chạy trốn dễ dàng hơn. Uống xong một bình trà, xác định chung quanh không có phát hiện Liêu Phỉ Nhi mà tung tích, hắn mở miệng hô, tiểu nhị, trả tiền. Trên bờ vai dựng lấy khăn lông tiểu nhị, nơm nớp lo sợ đi tới, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, tiểu hầu gia, ngài có dặn dò gì? Trả tiền A. Hắn lặp lại. Tiểu nhị sững sờ, hai cái đùi bắt đầu rất nhỏ run lên. Tiểu hầu gia cho là hắn nghe không hiểu trả tiền là có ý gì, giải thích nói, chính là tính sổ sách, bao nhiêu tiền. Tiểu nhị phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, tiểu hầu gia ngài liền đừng bắt ta trêu đùa, ta làm sao dám thu tiền của ngài đâu. Lúc này đến phiên Tiêu Thần sững sờ, dựa vào, khẳng định lúc trước tiểu hầu gia uống trà xưa nay không đưa tiền, nhìn ra được tiểu nhị khẳng định cũng cùng hắn muốn qua, kết quả nha. Không muốn đến không nói, còn phải chịu đống nhân đánh. Bằng không mà nói, làm sao có thể xuất hiện lúc này một màn. Thất bại a, thật sự là quá thất bại. Tiêu Thần mặt đen thui. Xuất ra mấy sâu tiền đặt lên bàn, nói, uống trà đưa tiền, thiên kinh địa nghĩa, thêm ra tính trước kia thiếu tiền trả nước. Nói xong, hắn đứng dậy liền đi. Tiểu nhị cái này mới phản ứng được, đem tiền trộm trong tay, đứng tại đầu bậc thang đối chính xuống lầu hắn hô, tiểu hầu gia, tạ ơn ngài. Tiêu Thần trong lòng cái này thoải mái à, làm người tốt chính là không giống, anh em về sau nhất định phải đem trước đó danh tiếng xấu sửa đổi đến, hôm nay là cái tốt bắt đầu. Nhưng tiểu nhị tiếp lấy lại hô, thế nhưng là không đủ à. Còn kém 2/3 đầu. Tiểu hầu gia chân hạ một cái lảo đảo, mẹ nó à, Tiêu Thần ngươi cháu trai này trước kia đến cùng làm bao nhiêu nghiệt. Ca trong túi tiền tất cả đều móc ra, cái khác tiếp tục thiếu, lần sau cho. Nhà là không thể quay về, hắn có thể tưởng tượng được, Liêu Phỉ Nhi khẳng định tại Tiêu phủ bố trí một đống cạm bẫy, liền chờ mình tới nhảy vào đâu. Ai, khi người tốt thật khó. Ở tình huống lúc đó, hắn liền xem như trực tiếp đem Liêu Phỉ Nhi sở sụ đều không là vấn đề. Nhưng tuân theo Liễu Hạ Huệ tốt đẹp tác phong tiểu hầu gia, chỉ là tới phát sinh hơi có chút trên thân thể ma sát mà thôi. Hai người cùng cưỡi một con ngựa, ngươi còn ở vào mê man quá trình bên trong, ca vì không để ngươi từ ngã từ trên ngựa đến, không phải ôm thật chặt ngươi sao? Tại lắc lư trên lưng ngựa, không cẩn thận nắm tay để ở chỗ không nên để, đây không phải bình thường sự tình sao? Hắn trực tiếp đi vào huyện thành phía nam thượng cổ mật lâm, cần thiết tìm xui xẻo ra hỏa, đem một buồn lửa giận phát tiết ra ngoài. Rất nhanh, thằng xui xẻo xuất hiện, là một đầu cấp 8 hung thú sói xanh. Tại tiểu hầu gia gần như điên cuồng công kích đến, tăng thêm Diệp Tử Vũ hồn tầng tầng lớp lớp đánh lén, không đến một khắc đồng hồ thời gian, thằng xui xẻo khí tuyệt bỏ mình. Hoa Hạ đại lục thú loại chia làm 6 cấp độ, theo thứ tự là hung thú, linh thú, yêu thú, ma thú, huyền thú cùng thánh thú, mỗi cấp độ lại phân làm 10 cấp bậc, trên một điểm này, cùng hồn sĩ đẳng cấp phân chia có kinh người tương tự. Hồn sĩ mặc kệ là tại trí tuệ còn là tu luyện phương diện, cũng cao hơn. Tại thú loại, cho nên đẳng cấp tương đương hồn sĩ cùng dã thú, hồn sĩ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cũng tỉ như nói cấp 5 ngưng vũ cảnh người, có thể nhẹ nhõm chiến thắng cấp 5 hung thú. Tiểu hầu gia sở dĩ có thể làm được cấp 8 hung thú, hoàn toàn nhờ vào vũ hồn trợ giúp, nhìn như không đáng chú ý lá cây, chẳng những có thể cho bản thể của hắn gia tăng 2 trọng trở lên sức chiến đấu, bản thân cũng có cường hãn lực công kích. Mặt khác, Diệp Tử Vũ Hồn có được rất mạnh năng lực nhận biết, đặc biệt là ở vào loại này hoa cỏ cây cối hoàn cảnh bên trong, nếu như không phải nó sớm dự cảnh, Tiêu Thần lại làm sao có thể biết trong bụi cây cất giấu một đầu sói xanh. Sói xanh đều chết hết, hắn yên tâm đi qua, thừa dịp thi thể vẫn còn ấm độ, xuất ra một thanh sắc bén chùy thủ, đem ra sói lột bỏ đến, sau khi trở về gia công một chút, cho ra ra làm hộ eo, mùa đông khẳng định ấm áp. Da sói rất thuận lợi lột xuống dưới, về phần hung thú nội hạch, hắn một chút hứng thú đều không có, liền xem như đẳng cấp cao nhất hung thú, sinh ra nội hạch cũng là không đáng tiền, 10 khỏa cũng không sánh nổi một chu hồn linh thảo. Muốn có được chân chính trước đó thú hạch, ít nhất phải là linh thú trở lên, nhưng cấp 3 linh thú trở xuống nội hạch, đồng dạng so ra kém hồn linh thảo. Tu cục. Bụng bất tranh khí kêu lên, buổi sáng bữa cơm kia, đã sớm tại cùng Liêu Phỉ Nhi truy đuổi bên trong tiêu hóa hầu như không còn, vừa rồi thật không nên đi học đòi văn vẽ trà lâu, mà là nên đi tiệm cơm, tối thiểu nhất nhét đầy cái bao tử lại nói. Hiện tại nói cái gì đều muộn, ánh mắt của hắn rơi vào thịt sói bên trên, không bằng dựng lên để nướng một nướng. Tuy nói cái đồ chơi này so ra kém nướng thịt dê, nhưng ít ra cũng có thể giải quyết trước mặt khốn cảnh. Một chút nhánh cây khô tập hợp một chỗ, sói xanh thể trọng vượt qua 300 cân, toàn bộ dựng lên để nướng sẽ rất chậm, hắn lựa chọn một đầu lui lại, xuyên tại một cây thô gậy gỗ bên trên, sau đó bắt đầu đổ nướng. Theo thời gian trôi qua, mùi thơm rất nhanh phát ra, rải lên hạt muối, mùi thơm càng thêm nồng đậm. Vì để cho thịt nướng càng thêm ngon miệng, hắn thả ra vũ hồn, lợi dụng kỳ phong lợi bên dưới. Tại trên đùi vạch ra từng đạo lỗ hổng, vừa hoàn thành công việc này, Diệp Tử Vũ Hồn liền tự hành đi tới xác sói trên không, thả ra nhạt hào quang màu xanh lục. Ngay sau đó, xác sói làm ra đáp lại, tại nhạt lục sắc quang mang chiếu dọi xuống, thân thể nơi nào đó phát ra cùng loại mỹ ngọc hào quang lóa mắt. Thứ gì, như thế chói mắt? Hắn đứng lên đi qua, nguyên lai là ở bên ngoài một đoạn xương của sống, về màu sắc so cái khác hơi sâu một chút, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong giống như có đồ vật gì đang nhảy nhót. Trải qua cực quan sát kỹ, khiêu động đồ vật cùng loại một loại nào đó ký hiệu, rất như là trên địa cầu văn minh Đông Phương đã từng xuất hiện giáp cốt văn. Tiêu Thần lông mày càng nhăn càng sâu, cái này rốt cuộc là thứ gì, sẽ không là trong truyền thuyết hồn cốt ta. Mấy ngày nay cải tà quy chính, trừ cố gắng tu luyện bên ngoài, hắn còn đọc qua đại lượng điện tịch, tất cả đều là cùng hồn sĩ có liên quan, tại một bản phế phẩm quyển gia cựu bên trong, hắn từng nhìn thấy qua 2 chữ hồn cốt. Tục truyền vạn năm trước thời đại thượng cổ. Mọi người trừ có thể tu luyện hồn lực cùng có được vũ hồn bên ngoài, còn có thể tu luyện hồn cốt, thông qua tu luyện hồn cốt hành không xuất thế rất nhiều cao thủ tuyệt thế. Nhưng theo thời đại thượng cổ tiêu vong, tu luyện hồn cốt, phương pháp vậy mà thất truyền. Lúc ấy nhìn quyển sách này thời điểm, hắn liền suy nghĩ nếu như có thể tìm tới tu luyện hồn cốt phương pháp, không những mình có thể nhanh chóng tấn cấp, mà lại rất có thể chấn kinh toàn bộ đại lục. Xuất ra sắc bén chùy thủ, phí không nhỏ sức lực mới đem kia tiết xương cổ sống cắt đi. Xương cốt thả trong tay cảm giác rất có phân lượng, chỉ khi nào thoát ly Diệp Tử Vũ Hồn quang mang chiếu xạ, khiêu động ký hiệu liền sẽ biến mất, biến thành cùng cái khác xương cốt đồng dạng thường thường không có gì lạ. Hắn suy nghĩ một trận, lẩm bẩm, liều, thử một chút có thể hay không luyện hóa. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dùng luyện hóa hồn linh thảo phương thức, đem một cỗ hồn lực đưa tận xương đầu ở trong. Hô! Đầu của hắn trở nên trống rỗng, trước đó nhìn thấy những cái kia kỳ quái ký hiệu. Lập tức ra hiện tại trong đầu của hắn, mà lại trở lên rõ ràng. Một bên trên đống lửa, đùi sói nhỏ tại củi lửa bên trên dầu trơn, phát ra tư tư tiếng vang. Hồn cốt ký hiệu tại trong kinh mạch của hắn tán loạn, tựa như thoát cương ngựa hoang, trô đến đem nguyên bản làm từng bước vận hành hồn lực, quấy thất linh bắt lạc, trở về thanh minh hắn không khỏi bối rối, mặc cho bọn gia hỏa này đảo loạn, khẳng định sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Đúng lúc này, Diệp Tử Vũ Hồn tự bay đi, lơ lửng tại khoảng cách chán nhi chừng một thước địa phương. Một bên chậm rãi xoay tròn, một bên thả ra lục sắc quang mang, nháy mắt đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ. Lục sắc quang mang để hắn cảm thấy toàn thân đều rất dễ chịu, tán loạn hồn cốt ký hiệu cũng biến thành an yên tĩnh, bọn chúng hoặc dừng lại chờ đợi, hoặc chậm nhanh vận động, cho đến hội tụ một chỗ về sau, cùng lúc hướng về một phương hướng xuất phát Tiêu Thần phía sau lưng. Hồn cốt ký hiệu cuối cùng dừng ở thứ 3 khối thắt lưng bên trên, bọn chúng dựa theo nhất định thứ tự, từng bước dung nhập xương sống eo. Mỗi lần dung nhập đều sẽ phát ra tia chớp, lưu lại một cái nhan sắc hơi sâu tại xương cốt ấn ký. Theo cái cuối cùng ký hiệu thành công dung nhập, thứ 3 khối xương sống eo trở nên khác thường, xanh ngọc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn chậm rãi mở to mắt. Vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì, Tiêu Thần nói không rõ liền, duy nhất cảm giác là phần eo tràn ngập lực bộc phát. Vũ hồn vẫn tại đầu đỉnh chậm chạp xoay tròn, chất chứa khắp chung quanh thảm thực vật bên trong linh lực, tất cả đều hướng phía bên này hội tụ, hắn vui, những này nhưng toàn cũng là có thể chuyển hóa thành hồn lực tinh thuần linh lực. Vậy còn chờ gì, nắm chặt thời gian hấp thu. Có vũ hồn tại, căn bản không cần lo lắng sẽ bị đột nhiên xuất hiện dã thú công kích. Mấy ngày kế tiếp, hắn điên cuồng hấp thu vũ hồn tụ tập mà đến linh lực, tu vi cấp tốc đề cao. Mắt thấy 6 thành giải thi đấu liền muốn khai mạc, hắn muốn lấy một loại bộ mặt mới tinh, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 12, 6 thành giải thi đấu. Liên Dương huyện, khu vực phồn hoa nhất. Nơi này vốn là tiểu thương phiến nhóm thiên đường, bây giờ lại nhiều hơn một tòa đá xanh kiến tạo lôi đài, tiểu thương phiến nhóm đã không thấy bóng dáng. Đối đây, tiểu phiến nhóm cũng không oán nói. Đây là 6 năm một lần 6 thành giải thi đấu, trừ bản huyện người xem bên ngoài, còn có rất nhiều người bên ngoài hội tụ ở đây. Coi như ở ngoại vi bày quầy bán hàng, bọn hắn cũng có thể kiếm được càng nhiều tiền. Mặt trời đỏ dâng lên, chú định hôm nay là cái thời tiết tốt. Bên cạnh lôi đài một bên, trình hình lục giác phân bố 6 tòa khán đài, tốt nhất 2 cái vị trí, là lưu cho chủ nhà Tiêu Hầu cùng Đức Linh Công Liễu ra. Trời vừa sáng, nơi này liền bị đầy áp người, đột nhiên đám người tự động trái phải tách ra, là chủ xử Lý Phương Tiêu Thiên Hảo trên mặt ý cười, bên người là lạc hậu nửa bước mập mạp Liêu Trí Trung. Cùng 4 cái thân mặc cẩm y trên mặt phách lối ra hỏa. Dựa theo tước vị, Đức Linh Công Liêu Trí Trung là lần trước, còn lại 4 người, cùng Tiêu Thiên Hào đồng dạng đều là huyện hầu tước vị. Nhưng Liêu Trí Trung một mực rất tôn trọng Tiêu Thiên Hào, cho nên để hắn đi ở phía trước, tỏ vẻ ra là đối chủ nhà tôn kính. Phía sau 4 người theo thứ tự là Nam Bì Hầu Bì Trấn Đông, Đông Lăng Hầu Đầm Thái Sông, Cao Hơn Hầu Hách Bằng Bần cùng Tuyền Cao Hầu Hùng Hy Kiến, cái này 4 cái hàng cấu kết với nhau làm việc xấu nhiều năm, Đầm Thái Sông. Hách Bằng Bân cùng Hùng Hy Kiến đối Bì Trấn Đông cho tới bây giờ đều là nói gì nghe nấy, tựa như chó săn. 6 cái huân quý đi tới mình khán đài, ngồi xuống về sau, chính là các nhà con em trẻ tuổi biểu diễn thời gian. Theo một đám người trẻ tuổi xuất hiện, nhà nào mạnh nhà nào yếu, liếc qua thấy ngay. Mạnh nhất là Nam Bì Hầu Bì Gia, lấy hầu tức kế thừa. Người Bì Hoành Bắc cầm đầu, vượt qua cấp 5 ngưng vũ cảnh đệ tử có 10 cái, sau đó là Tuyên Cao Hầu Hùng Gia, cũng vượt qua 10 cái. Lại sau đó là Cao Hơn Hầu Hách Gia cùng Đông Lăng Hầu Đầm Nhà, cũng đều có 7-8 cái trẻ tuổi tinh anh, tiếp theo là Đức Linh Công Liễu Gia, Liêu Trí Trung chỉ có Liêu Phỉ Nhi một đứa bé, nhưng không ảnh hưởng gia tộc bảng chi nhân tài đông đúc, chung vào một chỗ có 7 người, không thể so với hai nhà này kém. Nhất mất mặt thuộc về chủ nhà Tiêu Gia, chỉ có lẻ loi trơ trọi một người, mà lại hắn không phải là Tiêu Thiên Hào Đích Tôn, cũng không phải Tiêu Thiên Viễn Đích Tôn, bởi vì chỉ có một người, cái này khiến hắn 10 phần không được tự nhiên. Các nhà tinh anh đứng tại các nhà gia chủ sau lưng, cho nên trừ nhân tài đông đúc bị ra bên ngoài, mọi người không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn về phía vắng vẻ nhất Tiêu gia. Gia chủ một người, tử đệ một người, bày nhiều như vậy cái ghế làm gì, còn chiếm tốt như vậy vị trí, lấy loại phương thức này xem thường 6 thành giải thi đấu sao. Trước đó mấy lần, Tiêu Thiên Viễn đều sẽ ngồi tại ca ca bên người, vì Tiêu gia tăng thanh thế. Bởi vì đích tôn Tiêu Phàm sự tình, hắn cùng Tiêu Thiên Hào trở mặt, không phải nhưng mình không có mặt. Mà lại không cho phép cái khác đích tôn dự thi, cho nên Tiêu gia bên này chỉ có một cái bảng chi hậu bối. Tiêu gia khán đài phía bên phải, chính là Nam Bì Hầu gia khán đài, Bì Hoành Bắc cố ý dối dài đầu ngắm nửa ngày, sau đó dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nói, kỳ quái, Tiêu gia tiểu hầu gia không có ý định tham gia thi đấu sao. Tiêu Thiên Hảo trừng Liễu Trí Trung một chút, nếu không phải nhà ngươi khuê nữ truy sát ta cháu trai, hắn về phần rời nhà trốn đi vài ngày sao. Liêu mập mạp tranh thủ thời gian đáp lại một cái áy náy biểu lộ, mà bên người. Liêu Phỉ Nhi bất vi sở động, nàng không riêng đem Tiêu Thiên Hào không nhìn, cha mình cũng tương tự tại bị không để ý tới liệt kê. Bì Hoành Bắc tiếp lấy còn nói, không đúng, trước mấy ngày Tiêu Thần ca ca chính miệng đáp ứng, muốn cùng ta trên lôi đài phân cao thấp đâu. Chẳng lẽ là sinh bệnh, hay là sợ thua, cho nên khi rùa đen rút đầu. Bên cạnh Tuyên Cao Hầu khán đài, Hùng Kỳ Vĩ mở miệng nói, biểu ca. Ta nghe nói Tiêu gia tiểu hầu gia trừ Thận Hư công tử bên ngoài, còn có cái càng vang dội danh hiệu gọi co đầu rút cổ công tử, hắn đương nhiên muốn co đầu rút cổ không dám lộ diện. Bì gia cùng Hùng gia là quan hệ thông gia, cho nên Hùng Kỳ Vĩ gọi Bì Hoành Bác biểu ca. Lập tức Đầm Nhà tử đệ phụ hòa nói, Tiêu Thần một lần 6 thành giải thi đấu đều không có tham gia qua, mình thế nhưng là Tiêu gia chủ xử lý, hắn cái này khi tiểu hầu gia vậy mà không dám ra mặt, thật đúng là có cá tính a. Tiêu Thiên Hào mặt đều nhanh lục. Cháu trai trước đó là cái đại hoàn khố cái này không sai, nhưng hắn đã đổi tốt. Nhưng mấu chốt là nếu là hắn nói như vậy, nhất định không ai tin tưởng, cho nên càng thêm nén giận. Liêu Trí Trung đem mình mặt béo lại gần, nhỏ giọng nói, thế ba tuyệt đối đừng sinh khí, bọn hắn trướng mắt thế điệt, ta rất xem trọng hắn à, ngươi nhìn hai chúng ta nhà việc hôn nhân. Lan xa, lại lải nhải cái không xong, lão tử trực tiếp đem ngươi đánh ngã. Lao hầu ra tức giận nói. Liễu mập mạp mặt nóng tiếp mông lạnh, hầm hực ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình. Vừa rồi ai nói co đầu rút cổ công tử? Một cái âm thanh trong trẻo vang lên, mọi người toàn đều không tự chủ được lần theo thanh âm mà đi. Ở giữa tiểu hầu gia Tiêu Thần người mặc màu xanh nhạt thêu tơ bạc, trường bào, chân đạp xuyên vân dày, chính không nhanh không chậm xuyên qua đám người, hướng phía bên này đi tới. Tiêu Thiên Hào ngay lập tức phát giác được cháu trai lại thăng cấp, cưỡng chế lấy kích động trong lòng, hỏi: "Thần nhi, ngươi làm sao đến trễ rồi?" Tiểu hầu gia một mặt biểu tình bất cần đời, cười nói: "Không có ý tứ ra ra, ngủ quên. Trang diện lớn như vậy, tôn nhi dù sao cũng phải tắm rửa đổi thân quần áo mới đi, cho nên mới muộn." "Không có việc gì, dù sao giải thi đấu còn chưa có bắt đầu đâu. Đến sớm, cùng hàng thịt treo lên đến nửa mảnh heo khác nhau ở chỗ nào, chẳng lẽ bị nhiều người nhìn một hồi, giá trị bản thân liền sẽ gia tăng sao, lên đài liền có thể đánh thắng sao?" Lao đầu nhi miệng đủ độc, đem những nhà khác tử đệ tất cả đều mắng. Hết lần này tới lần khác những người này còn cũng không dám nổi giận, Tiêu Thiên Hào tức vị mặc dù không cao, nhưng số tuổi là lớn nhất, mà lại một thân tu vi hết sức lợi hại, những này đời thứ hai, đời thứ ba huân quý không có ai dám vuốt hắn dâu hùm. Chỉ có Liêu mập mạp nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Thế bá, ngài không tử tế, ngay cả nhà ta người cũng mắng." Lao hầu ra coi như cái gì đều không nghe thấy, ra hiệu người chủ trì có thể tuyên bố giải thi đấu bắt đầu. Tiêu Thần làm ra một cái khiến cho mọi người ngoài ý muốn động tác, hắn đuổi tại người chủ trì mở miệng trước đó, nhảy lên lên này, chỉ vào Hùng Kỳ Vĩ nói: "Ngươi, dám cùng ta một trận chiến sao?" Sáu thành giải thi đấu chế độ thi đấu rất đơn giản. Chính là đấu vòng loại, bất kỳ người nào đều có thể lên đài khiêu chiến bất kể đối thủ nào, thắng đủ 4 trận người, có thể trực tiếp tấn cấp trận chung kết. Hùng Kỳ Vĩ đầu tiên là sững sờ, sau đó con mắt tỏa ánh sáng: "Tiêu Thần, đây chính là ngươi chủ động đem thắng lợi đưa cho ta, ta phải cảm ơn ngươi." Ai cũng biết Tiêu gia tiểu hầu gia là cái tuổi mục, có thể làm đối thủ của hắn, thắng lợi dễ như trở bàn tay, vậy sẽ là may mắn dường nào một sự kiện. Mà lại trận đầu liền đánh bại chủ sự Phương Đích truyền từ đệ, cũng là rất lộ mặt một sự kiện. Hùng Kỳ Vĩ không cần nghĩ ngợi đáp ứng, trực tiếp từ mở màn nhảy đến trên lôi đài, thỏa thích triển phát hiện mình cấp 7 ngưng vũ cảnh thực lực. Đến trên đài, hắn mới phát giác Tiêu Thần giống như không có yếu như vậy, nhìn kỹ mới phát hiện đối thủ của mình là cấp 6 hồn sĩ. Không phải nói kia tiểu tử dừng lại tại cấp 4 thời gian rất lâu, hồi trước vừa mới thăng cấp 5, dẫm nhầm tức cho đánh bại Đường huynh Tiêu Phàm, làm sao lại biến thành cấp 6 đâu? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Hùng Kỳ Vĩ cười: "Cấp 6 thì phải làm thế nào đây, lao tử cấp 7, đánh cấp 6 một bữa ăn sáng." Hắn liền ôm quyền: "Vậy liền mời Tiêu huynh chỉ giáo nhiều hơn." "Chỉ giáo đại gia ngươi, lão tử muốn đem ngươi đánh thành co đầu rút cổ công tử." Tiểu hầu ra trực tiếp đánh, phối hợp với tinh diệu bộ pháp, một quyền tiếp một quyền đánh tới. Hung Kỳ Vĩ trong lòng mắng hắn không giảng giang hồ quy củ, đồng thời triển khai phòng ngự. Hắn thấy chỉ cần ngăn trở cái này thông công kích, đối phương khí thế liền sẽ yếu đi, mà khi đó mình cũng đúng lúc điều chỉnh xong, là phản kích tốt đẹp thời khắc. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp hoàn toàn ra ngoài ý định bên ngoài, Tiêu Thần đắc thế không thang lời, một quyền nhanh hơn một quyền, mà lại tìm được một cái cơ hội tốt, thừa dịp đối phương trung môn mở rộng, đem xúc tích lực lượng hữu quyền đánh qua. Mặc dù hắn không có thả ra vũ hồn, nhưng Diệp Tử vũ hồn hay là vì hắn gia tăng 2 trọng tăng phúc, giờ phút này thực lực của hắn không thua gì phổ thông 8 cấp ngưng vũ cảnh, đối phó một cái cấp 7 gia hỏa, quả thực là không có áp lực. Bành! Hùng Kỳ Vĩ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn bị đánh trúng lồng ngực, theo hắn bộ mặt biểu lộ vặn vẹo, thân thể cũng đi theo bay ngược, bay thẳng ra lôi đài, trùng điệp đập xuống đất. Phốc! Hắn phun ra một ngụm máu, dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại nghiêng đầu một cái hôn mê bất tỉnh, quần mình thân thể rất giống một con đại ô quy. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, liền xem như từ nơi khác chạy tới người xem, cũng biết liền Dương huyện Thận Hư công tử Tiêu Thần đại danh, Hùng Kỳ Vĩ là tuyên cao hầu Hùng gia hàng tiểu bối đệ nhất nhân, lại bị đánh bại. Lại nhìn Tiêu Thần, lấy người thắng tư thái đứng trên lôi đài, ánh mắt chuyển tới Nam Bỉ Hầu khán đài, động tác không nhanh không chậm đưa tay phải ra, hướng phía Bỉ Hoành Bắc ngoắc ngón tay: "Dám đi lên sao, tiếp xuống đến lượt ngươi." Trực tiếp khiêu chiến sáu thành giải thi đấu lần trước quán quân, ngươi điên rồi sao? Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn xem hắn. Chương 13, đại bại Bỉ Hoành Bắc. Bao quát ra ra Tiêu Thiên Hào ở bên trong, tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Thần điên. Mặc dù Tiêu Thiên Hào đối cháu trai chuyển biến sớm có hiểu rõ, đối Tiêu Thần cuối cùng đoạt được giải thi đấu thứ nhất ôm có lòng tin, nhưng hắn thấy vậy khẳng định là cái quá trình tiến lên tuần tự, dù sao đây là ngươi lần thứ nhất tham gia sáu thành giải thi đấu, phương pháp tốt nhất không ai qua được tại tranh tài quá trình bên trong tích lũy kinh nghiệm, đồng thời thu hoạch được đề cao, cuối cùng chiến thắng cường đại đối thủ. Nhưng còn bây giờ thì sao, đi nhiều được cho dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, vẹn vẹn đánh bại Hùng Kỳ Vĩ mà thôi, liền dám trực tiếp khiêu chiến Bì Hoành Bác, quá chỉ vì cái trước mắt đi. Mà lại, tất cả mọi người cảm thấy Hùng Kỳ Vĩ thua ở trên sự ứng phó không kịp, dựa theo thực lực của hắn, không nên bại như thế dứt khoát. Hùng Hy Kiến bước nhanh chạy vội tới nhi tử ngã xuống đất địa phương, trước hướng trong miệng hắn nhét một viên thư trải qua linh hoạt dược hoàn, sau đó ân cần hỏi han, nhi tử, ngươi thế nào? Hùng Kỳ Vĩ cắn răng nói, phụ thân ta không sao, nhi tử muốn tiếp lấy dự thi, sau đó báo thủ. Căn cứ giải thi đấu quy định, chiến thắng 4 cái khác biệt đối thủ, liền có thể tham gia trận chung kết, nói cách khác hắn còn có cơ hội, có thể tại trong trận chung kết khiêu chiến Tiêu Thần, đánh bại hắn rửa sạch nhục nhã. Hùng Kỳ Vĩ cho là mình bại quá mức kỳ quặc, cho nên không phục, cho rằng chỉ cần lại cho mình một cơ hội, nhất định có thể nhẹ nhõm đánh bại Tiêu Thần. Hai cha con nghe tới Tiểu Hầu gia đối Bì Hoành Bác phát ra khiêu chiến, đồng dạng biểu thị rất khiếp sợ. Liêu Chí Trung cao mày, Liêu Phỉ Nhi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem trên đài hắn, nghĩ thầm gia hỏa ở bên ngoài đợi mấy ngày, chẳng lẽ đem đầu óc làm hư rồi. Tiểu Hầu gia sớm liên dự liệu được sẽ xuất hiện trường hợp như vậy, để tỏ lòng mình không phải nói đùa, hắn đem lời nói mới rồi lặp lại một lần, Bì Hoành Bác, ngươi đuổi đi lên sao? Phách lối, bá đạo, không coi ai ra gì. Tiểu Hầu gia đem mấy cái này từ diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn, đương nhiên mọi người ngoài miệng không nói, nhưng đều nghĩ đưa cho hắn một cái khác từ không biết tự lượng sức mình. Bì Hoành Bác cười, Tiêu Thần, thật không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động khiêu chiến ta, vốn muốn đem ngươi lưu đến trận chung kết đâu, đã ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn cùng ta một phân cao thấp, ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, hắn đủ thấy điểm nhẹ mặt đất, thân thể nhẹ nhàng bay lên, rơi trên lôi đài thời điểm không có phát ra cái gì tiếng vang. Cấp 8 ngưng vũ cảnh, quả nhiên bất phàm, không hổ là lần trước 6 thành giải thi đấu quán quân. Hắn đưa tay phải ra 7 cái thức mở đầu, cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Thần, nói, xét thấy ngươi là lần đầu tiên dự thi, đồng thời lại là chủ nhà phần bên trên, bản nhân chỉ dùng võ kỹ cùng ngươi đối chiến, không sử dụng vũ hồn. Cái kia nói nhảm nhiều như vậy, ngươi là đến võ đài, hay là ra bán làm một mép? Gia Châu đừng thổi quá lớn, ngươi sẽ hối hận, ta sẽ bức ngươi ra vũ hồn, đến lúc đó tuyệt đối đừng cảm thấy mất mặt. Tiêu Thần nói chuyện đồng thời, đã bắt đầu động thủ. Bì Hoành Bác ngăn trở hắn ngay trước mặt một quyền, khe nói, ngươi nếu là thật có thể bức ta ra vũ hồn, coi như ngươi thắng. Không ít người phát giác được Tiêu Thần đẳng cấp, kinh ngạc hắn lúc nào biến thành cấp 6 ngưng vũ cảnh, bất quá liền xem như dạng này thì phải làm thế nào đây, ngươi đánh cấp 7 Hùng Kỳ Vĩ một trở tay không kịp, cùng vận khí có liên quan rất lớn, nhưng Bì Hoành Bác là cấp 8 ngưng vũ cảnh, hai cấp bậc chi ở giữa chênh lệch là không thể vượt qua. Lúc này tin tưởng Tiêu Thần có cơ hội đánh người thắng, chỉ có hai cái, Tiêu Thiên Hào cùng Liêu Phỉ Nhi. Tiêu Thiên Hào loại này lòng tin là không cần lý do, Liêu Phỉ Nhi cùng Tiêu Thần kề vai chiến đấu qua, biết rõ lực chiến đấu của hắn cường hãn, không thể dùng phổ thông hồn sĩ phương thức để cân nhắc, tăng thêm vũ hồn tăng phúc, giết chết cao hơn chính mình hai cấp người đều không là vấn đề, huống chi chỉ cần đem nó đánh bại. Lúc này Tiêu Thần sử dụng chính là Tiêu gia tuyệt học Liệt Phong Quyền, hai nắm đấm hổ hổ sinh phong, chiêu thức càng là 10 phần tinh diệu. Nam Bì Hầu Bì Chấn Đông trong mắt lộ ra một tia tham lam, trước đó bày Tiêu Thiên Hào một đạo, để chủ sự phương xuất ra một bộ tuyệt học làm quán quân ban thưởng, Tiêu gia xuất ra chính là Liệt Phong Quyền. Chỉ cần nhi tử thắng được quán quân, liền có thể đạt được Liệt Phong Quyền, Bì gia từ trên xuống dưới đều có thể tu luyện, sách cao thành viên gia tộc thực lực. Trên lôi đài Tiêu Thần động tác 10 phần nhanh nhẹn, mà Bì Hoành Bắc vì chính mình khinh địch trả giá đại giới, bị một quyền đánh trúng tiểu bụng, còn chưa kịp làm ra phản ứng, lại bị đánh trúng lồng ngực. Lui lại mấy bước mới đứng vững trọng tâm. Nếu như chỉ là bị đánh trúng một quyền, hắn có thể mặt dạn mày dày nói là sai lầm, nhưng liên tiếp bị đánh trúng hai lần, lại dùng dạng này lấy cớ liền lộ ra tái nhợt bất lực. Luận võ kỹ, nho nhỏ Nam Bì Hầu phủ, làm sao có thể là Tiêu gia đối thủ, năm đó Tiêu Thiên Hào thế nhưng là được tôn sùng là chí tướng chiến thần tồn tại, trải qua hắn cải tiến qua Tiêu gia võ kỹ, cùng Thiên Tiêu Quyết cùng một chỗ thanh danh lan xa. Bì Hoành Bác ý thức được mình khinh địch. Vừa rồi thật không nên nói khoác lác. Thả ra vũ hồn nhất định có thể xoay chuyển bất lợi tình thế, nhưng mặt của mình để vào đâu? Đúng lúc này, Tiêu Thần dùng tất cả mọi người nghe thấy thanh âm nói, thế nào họ ra, ngươi còn không thả ra vũ hồn sao, vậy còn không như trực tiếp nhận thua tốt. Đừng ngượng trống, không dùng võ hồn ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta. Bì Hoành Bắc cảm thấy tìm được bậc thang, nói, đây chính là ngươi yêu cầu ta thả ra vũ hồn, chẳng trách người khác. Nói xong, hắn thả ra biến sắc cự thú con nghê. Gia hỏa này ngồi xổm trên mặt đất thời điểm liền có cao một trượng, đứng lên càng là vênh váo hung hăng, nhai răng nết miệng mọc ra huyết buồn đại khẩu, phát ra đinh thai nhức óc gầm rú. Bì Hoành Bắc cách làm này, khiến cho hình tượng của hắn tại mọi người trong suy nghĩ kịch liệt hạ xuống. Gia Chấn Nam càng là mặt mo đỏ bừng, nhưng hắn ở trong lòng cùng chính mình đạo, được làm vua thua làm giặc, trở thành giải thi đấu quán quân mới trọng yếu nhất. Về phần quá trình, đến lúc đó mọi người chỉ biết Bì Hoành Bắc là thứ nhất, ai còn sẽ nhớ được sự tình khác. Theo màu trắng cự thú xuất hiện, trên trận tình huống lập tức phát sinh lịch chuyển, Tiêu Thần về mặt khí thế thua một mảng lớn. Bì Hoành Bắc cười lạnh nói, Tiêu Thần, chẳng lẽ ngươi không có ý định sử dụng vũ hồn sao? Ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng lấy vũ kỹ của mình, có thể đánh bại ta cùng ta vũ hồn à? Hồn sĩ phóng thích vũ hồn về sau, đầu tiên bản thể sức chiến đấu sẽ có được tăng lên, binh khí loại, hung thú loại vũ hồn đồng dạng có đơn độc năng lực công kích, nói cách khác hiện tại Tiêu Thần là cùng hai người chiến đấu. Như ngươi mong muốn. Hắn tâm niệm vừa động, thả ra Diệp Tử vũ hồn. Cái gì? Tiêu Thần vũ hồn là một mảnh lá cây, đây là phế vũ hồn đi, ha ha ha. Không sai, phế vũ hồn cũng dám lấy ra khoe khoang, hoàn khố chính là hoàn khố. Tại mọi người chế rêu bên trong, chỉ có hai người giữ vững bình tĩnh, vẫn là Tiêu Thiên Hảo cùng Liêu Phỉ Nhi. Liêu Chí Trung thất vọng không thôi, con mắt nhìn qua nhìn thấy nữ nhi không có chút nào khinh thị ý tứ, vội vàng nhỏ giọng hỏi, Phỉ Nhi, Tiêu Thần vũ hồn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liêu Phỉ Nhi trầm giọng trả lời nói, ta cũng nói không rõ ràng, nhưng duy nhất có thể khẳng định là, nó sẽ để cho tất cả chế rêu người ngậm miệng. Làm béo nhờ nuốt lời một phương, Bì Hoành Bắc cố nén ý cười, hắn thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, phí lớn như vậy khổ tâm, chỉ vì ở trước mặt mọi người biểu hiện ra mình phế vũ hồn sao. Hắn cũng không có phát giác được, Diệp Tử vũ hồn xuất hiện một khắc này, vũ hồn của mình còn nghe lộ ra thần sắc kinh khủng, giống lên một tiếng cũng không bằng vừa mới bắt đầu to. Tiêu Thần lười phải tiếp tục lang tốn thời gian, cùng vừa rồi đồng dạng, hắn chủ động phát động công kích, Diệp Tử vũ hồn đánh lấy xoáy nhi bay về phía đối thủ. Mọi người càng thêm kinh ngạc, có tính công kích lá cây, có thể có chỗ lợi gì. Con nghe tại chủ nhân thúc giục hạ đánh tới, chỉ có mấy cái mắt sắc người nhìn ra nó cũng không tình nguyện, khi cường tráng móng vuốt cùng Diệp Tử tiếp xúc một sát na, dị tượng phát sinh. Con nghe phải chân trước bị vạch ra một đao thật sâu lỗ hổng, ngay sau đó nó lăn lộn từ không trung rơi rơi, miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phù phù. Cự thú trùng điệp nện trên lôi đài, ngay sau đó bóng người lóe lên, Tiêu Thần tử. Xảo tra góc độ tiếp cận Bì Hoành Bắc. Bì Hoành Bắc cả người đã ngốc, vì chính mình lập xuống công lao hãn mã vũ hồn, làm sao có thể bị một mảnh nhẹ nhàng lá cây trọng thương, ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, một nắm đấm xuất hiện trong tầm mắt. Cái này nắm đấm nhanh chóng phóng đại, chờ hắn ý thức được bất thường thời điểm, đã không có thời gian tiến hành tranh né, trơ mắt nhìn nắm đấm cùng chóp mũi của mình làm cái tiếp xúc thân mật. Bành! Hắn ngửa mặt từ trên lôi đài quẳng xuống, mắt nổi đom đóm. Lại là một chiêu. Tiêu Thần chẳng những chiến thắng cấp 8 ngưng vũ cảnh đối thủ, đồng thời còn chiến thắng hắn vũ hồn. Làm sao có thể? Tất cả mọi người không tin phát sinh hết thảy, nhưng sự thật bày ở trước mắt, không thể nghi ngờ. Mãi cho đến phía sau lưng nện trên mặt đất, Bì Hoành Bắc mới ý thức tới mình bại, bại như vậy dứt khoát. Bì Chấn Đông không tin tưởng vào hai mắt của mình, nguyên bản đứng tại phía sau hắn một thiếu niên, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trường tướng mạo bình thường mặt, trong mắt cuồng nhiệt lóe lên một cái rồi biến mất, mở miệng nói, "Hầu gia, tiếp xuống nên ta ra sân đi." Chương 14, đánh giết. Bì Chấn Đông quay đầu nhìn thoáng qua, nói, ngươi làm một chút chuẩn bị, khiêu chiến Tiêu Thần, nhất định phải đánh bại hắn. Bình thường thiếu niên gật gật đầu, hắn gọi Bì Chí Quân, là Bì Chấn Đông mười mấy năm trước một lần nào đó uống say về sau, cùng trong nhà thị nữ phát sinh quan hệ sau sản phẩm. Bởi vì người thị nữ này tướng mạo phổ thông, nhà mẹ để lại là người nghèo, thân phận một mực không có đạt được Bì gia tán thành. Cho nên, Bì Chí Quân thậm chí liên xưng hô Bì Chấn Đông vì phụ thân tư cách đều không có. Nhưng chính là cái này người tướng mạo thiếu niên thông thường, tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, từ không có tiếng tăm gì cấp 4 ngưng vũ cảnh, một nhảy lên làm cấp 9. Bì Chấn Đông chẳng những không có bởi vậy cảm thấy kiêu ngạo, phản lại cảm thấy rất mất mặt, mình con trai trưởng Bì Hoành Bắc bị một cái con hoang siêu việt, nói ra khẳng định sẽ bị thế nhân cười nhạo, cho nên hắn nghiêm lệnh Bì Chí Quân không cho phép bại lộ mình thực lực, càng cho phép hắn khắp nơi nói lung tung. Cho nên cho tới bây giờ, thay mặt ra nhà hàng tiểu bối đệ nhất nhân, vẫn là hầu tức hợp pháp người thừa kế Bì Hoành Bắc. Đối với Bì Chí Quân đến nói, Bì Hoành Bắc thất bại là mình bộc lộ tài năng cơ hội tốt, tại tiếp tục tuyết tàng con riêng cùng 6 thành giải thi đấu quán quân ở giữa, Bì Chấn Đông nhất định sẽ lựa chọn cái sau. Mặt chịu một quyền, Bì Chấn Đông đem cơ hồ mặt mày hốc hác nhi tử đỡ dậy, một bên hướng trong miệng hắn nhét dược hoàn một bên nói, nhi tử ngươi yên tâm, ta sẽ để cho người báo thù cho ngươi. Cùng Hùng Kỳ Vĩ đồng dạng, Bì Hoành Bắc đến bây giờ đều không tin mình bại, thua với một cái bị mình mang theo tuổi mục xưng hông người, hắn vốn muốn nói mối thù của mình báo, nhưng nhìn thấy Bì Chí Quân đi tới thời điểm, lập tức biến ý nghĩ. Cắn răng nói, ngươi giúp ta giết Tiêu Thần, ta sẽ tại trước mặt phụ thân vì ngươi nói tốt, khôi phục thân phận của ngươi. Bì Chí Quân trong mắt xuất hiện lần nữa trước đó cùng nhiệt, một ngày này đã đợi rất lâu, hắn gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giết hắn. Bì Chấn Đông cao mày, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lựa chọn im miệng không nói. Tiêu Thần lấy đắc thắng người tư thái đứng trên lôi đài, nhìn xem trên mặt mọi người không tin biểu lộ, trong lòng của hắn thoải mái tới cực điểm, từ giờ khắc này bắt đầu, ai dám còn nói lao tử là quỷ mục, ai còn dám gọi ta Thận Hư công tử. Trực tiếp đánh bại lần trước quán quân, trừ phi là đầu bị lừa đáng người, nếu không ai dám lên đài khiêu chiến. Đây là Tiêu Thần sách lược, không ai dám khiêu chiến lại không có thua trận người, coi như chỉ đánh hai trận, cũng như thường có thể làm quán quân. Hắn nhìn thấy Gia Gia tràn ngập nhiệt lệ hai mắt, đang muốn từ trên đài nhảy xuống, một thanh âm vang lên, Tiêu Thần, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tiểu Hầu Gia theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, là người tướng mạo rất thiếu niên thông thường, mặc Gia Gia con cháu chế thức màu xám trang phục. Vậy mà thật có không sợ chết, vậy thì tới đi. Tiêu Thần đối Bì Gia người không có bất kỳ cái gì hảo cảm, đã làm tốt tới một cái đánh xuống dưới một cái dự định, các ngươi Bì Gia người toàn tất cả lên cho phải đây. Bì Chí Quân cũng không có vọt lên lôi đài, mà là từng bước một đi lên, bước chân mười phần trầm ổn. Tiêu Thiên Hào đột nhiên đứng lên, nói, Tiêu Thần đã đánh hai trận, có quyền nghỉ ngơi một chút, đón thêm thụ những người khác khiêu chiến. Lao Hầu Gia lên tiếng, không ai dám có ý kiến. Tại Bì Chí Quân ánh mắt bén nhọn bên trong, Tiêu Thần xuống đài đi tới Tiêu Thiên Hào bên người, hỏi, Gia Gia, vì cái gì hô ngừng? Lao Hầu Gia hạ giọng nói, khiêu chiến ngươi người, là cái cấp 9 ngưng vũ cảnh cao thủ, rất có thể cũng có được vũ hồn, ngươi khả năng không phải là đối thủ của hắn. Cấp 9 ngưng vũ cảnh. Tiểu Hầu Gia lấy làm kinh hãi, tên kia thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi dáng vẻ, lại có tu vi cao như vậy, bị Hoành Bắc cái này Nam Gia huyện thứ nhất thiếu niên tinh anh, vậy mà là lang phải hư danh sao? Liêu Chí Trung cha con cũng bu lại, Liêu Phỉ Nhi trước dùng khinh bỉ ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó mở miệng nói, người kia đạt được Bì Hoành Bác thụ ý, muốn trên lôi đài giết ngươi, bọn hắn hẳn là đạt thành một loại hiệp nghị. Tiêu Thiên Hào nhướng mày, Phỉ Nhi, ngươi là làm sao biết? Liêu Phỉ Nhi mỉm cười, Liêu Mập Mạp giải thích nói, Phỉ Nhi từ tiểu tinh thông ngôn ngữ, chỉ cần là tại trong tầm mắt khoảng cách, một chữ cũng sẽ không sai. Lao Hầu Gia lập tức nổi trận lôi đình, ngươi Nam Bì Hầu thua không nổi cũng coi như, tại địa bàn của lão tử bên trên, lại muốn đối lao tử người hạ thủ, đừng tưởng rằng nhà mình có người tại triều đình làm quan, liền có thể muốn làm gì thì làm. Tiêu Thần lại nói, vậy ta càng muốn cùng hắn so một trận, muốn giết ta vậy ta trước hết giết hắn, để Bì Gia tâm kinh đảm hàn. Nhưng đối phương là cấp 9 ngưng vũ cảnh, người giết thế nào? Liêu Phỉ Nhi hỏi. Tiểu Hầu Gia hỏng cười nói, thế nào, lo lắng ta a? Cho cười, ta sẽ lo lắng ngươi. Mỹ nữ con lai ngắm hắn một chút, khẽ nói. Cô mãi mãi là lo lắng ngươi chết rồi, ta tìm ai báo thù đi. Ách! Cuối cùng, hắn hay là khăng khăng muốn lên đài, ba người chỉ phải đồng ý. Một khắc đồng hồ về sau, Tiêu Thần cùng Bì Chí Quân mặt đối mặt mà đứng, hai người đều lên sát tâm, đối mặt ánh mắt cũng không thân thiện. Bắt đầu! Phán định thanh âm còn chưa rơi xuống đất, hai người liền đã động. Chiêu chiêu chí mạng, Tiêu Thần dựa vào là tinh diệu chiêu thức, mà Bì Chí Quân dựa vào là đẳng cấp, tại cấp 9 ngưng vũ cảnh hồn lực chống đỡ dưới. Tiện tay vung ra một quyền đều ẩn ẩn mang theo phong lôi chi thanh. Dưới đài, Bì Hoành Bác trừng trong mắt cắn răng, hận không thể Bì Chí Quân một quyền đem Tiêu Thần đánh chết. Gia Chấn Nam nhỏ giọng hỏi, Hoành Bác, vì cái gì để Chí Quân thống hạ sát thủ, giết Tiêu Thần, Tiêu Thiên Hào sẽ không từ bỏ ý đồ. Bì Hoành Bác biểu lộ giữ tận nói, giết Tiêu Thần chính là Bì Chí Quân, đem hắn giao cho Tiêu Thiên Hào mặc cho xử lý chẳng phải được, Tiêu Thiên Hào nhất định sẽ giết hắn chút giận, đối với chúng ta đến nói là nhất cử lưỡng tiện. Bì Chấn Đông hết sức vui mừng gật đầu, cái này đích xác là ý kiến hay, đã báo thủ, lại giải quyết Bì Chí Quân cái này để Nam Bì Hầu phủ lúng túng con hoang. Tiêu Thần thả ra vũ hồn, đối phương đẳng cấp thực tế là quá cao, chỉ dựa vào chiêu thức đừng nói là thắng, liền liền chống cự đều rất khó làm được. Diệp Tử vũ hồn mới ra, thực lực của hắn nháy mắt để cao 3 tầng, tình thế bắt đầu nghịch chuyển. Bì Chí Quân lập tức cũng thả ra vũ hồn, là một gốc cửu tâm hải đường, cái này vũ hồn không có năng lực công kích, chỉ có thể cho chủ nhân cung cấp trên thực lực tăng phúc. Hắn một quyền đem Tiêu Thần đánh lui, vừa muốn phát động ăn khớp công kích, lại phát hiện vũ hồn không có thể làm đến tăng phúc tác dụng, vừa mới xuất hiện tại trên nắm tay quang mang, biến mất vô tung vô ảnh. Tình huống như thế nào? Hắn quay đầu hướng phía vũ hồn nhìn lại, chỉ thấy vũ hồn nên có quang mang cũng chưa từng xuất hiện, lộ vẻ có chút tối nhạt. Tiêu Thần vui, đừng nhìn ta vũ hồn chỉ là một chiếc lá, nhưng có thể trấn nhiếp tất cả thực vật, đây là hắn tại mật trong rừng phát hiện. Đã có thể chấn nhiếp thực vật, cũng tương tự có thể chấn nhiếp thực vật loại vũ hồn. Bì Chí Quân ý thức được sự tình không ổn, đợi đến phía sau truyền đến tiếng xé gió, hắn tranh thủ thời gian áp dụng tránh né, nhưng vẫn là bị liên tiếp đánh trúng. Hắn áp dụng lui lại phương thức tránh né mũi nhọn, đem ngón trỏ tay phải bỏ vào trong miệng hung hăng cắn một cái, mút hút một phen sau đó hướng phía vũ hồn phun ra một ngụm máu. Đây là tăng cường vũ hồn một loại phương pháp hữu hiệu, tại huyết vụ bao phủ xuống, cựu tâm hải đường lập tức thả ra hào quang chói mắt, vị trí quân thực lực bắt đầu tăng vọt. Bành bành. Tiêu Thần tới đối hai quyền, kết quả là hai cánh tay bị chấn run lên. Vị trí quân đắc thế không tha người, mắt thấy Tiêu Thần liền muốn rơi hạ phong, Diệp Tử vũ hồn tại không trung nhanh chóng xoay tròn, khán giả cũng không có phát giác được, chung quanh tất cả thực vật đều phát sinh nghiêng trạng thái, nghiêng phương hướng chính là lôi đài. Theo thời gian trôi qua, hai người đều có công thủ, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Tại cái này loại tình huống hạ, bọn hắn không hẹn mà cùng áp dụng lối đánh liều mạng, cận thân vật lộn một hiệp, hai người đùi phải thật chặt thẻ cùng một chỗ, phân biệt vây quanh đối phương phía sau, vị trí quân lựa chọn công kích phương hướng là Tiêu Thần xương của sống. Mà Tiêu Thần lựa chọn hậu tâm của đối phương, một quyền đập tới. Đây chính là lưỡng bại câu thương đấu pháp, mặc kệ là hậu tâm hay là xương của sống, nhận trọng kích hẳn phải chết không nghi ngờ. Phanh. Bành. Hai người nắm đấm gần như đồng thời nện ở trên người đối phương, mắt sắc người tựa hồ nhìn thấy Tiêu Thần xương của sống ánh sáng lóe lên. Tiêu Thần một quyền tên gọi nộ triều tam điệp lang, mang theo tam trọng lực đạo, kỳ thật đệ nhị trọng lực đạo liền đã tạo thành bì trí quân trái tim đột nhiên ngừng, đạo thứ ba càng đem nó tâm mạch hoàn toàn chấn vỡ. Phù phù. Bì trí quân chừng trong mắt đổ xuống, Tiêu Thần lại ngật đứng không ngã, mọi người cho là hắn khẳng định cũng muốn ngã xuống. Mọi người lại một lần nữa khiếp sợ sự tình phát sinh, tiểu hầu gia Tiêu Thần chẳng những không có đổ xuống, ngược lại ngẩng đầu tỉnh hung đứng thẳng người, miệng bên trong lẩm bẩm một câu, cấp 9 ngưng vũ cảnh, cũng chả có gì đặc biệt. Bì Hoành Bắc chừng to mắt, Bì Chấn Đông càng là trực tiếp nhảy dựng lên, cùng loạn hô, Tiêu Thần, ngươi dám giết con ta. Ra ra con cháu, ta muốn giết ngươi. Nói xong, hắn hai chân đạp địa, cơ xuể ra hai cánh tay, hướng phía lôi đài đánh tới. Chương 15, đốn ngộ. Bì Chấn Đông lên sát tâm, nhanh chóng bay về phía Tiêu Thần, cấp 8 hóa vũ cảnh khí thế hoàn toàn đem nó bao phủ. Tiểu hầu gia đã đánh 3 trận, vừa mới đối chiến Bì Chí Quân càng là cơ hồ hao hết trong thân thể hồn lực. Mặc dù Diệp Tử Vũ Hồn đang nhanh chóng hấp thu đến từ chung quanh thực vật năng lượng, nhưng là tại cường đại hóa vũ cảnh cấp 8 khí thế hạ, hắn bị ép sắp thở không nổi, chớ nói chi là làm ra phản ứng. Nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, khác một thân ảnh từ khía cạnh bay tới, trung điệp đánh vào Bì Chấn Đông trên thân. Bành! Phù phù! Nhận trọng kích Bì Chấn Đông trực tiếp nện ở khoảng cách lôi đài không xa trên mặt đất, kích thích một cỗ cho bụi, hình tượng hoàn toàn không có. Bóng người nhẹ nhàng rơi trên lôi đài, là Liền Dương Hầu Tiêu Thiên Hảo. Hắn trầm giọng nói, ai dám lô mãng, trước qua bản hầu cửa này. Bì Chấn Đông, ngươi lời không phục cũng có thể đứng lên, lên đài khiêu chiến lão phu. Bì Chấn Đông từ dưới đất nhảy lên một cái, khắp khuôn mặt là cho bụi mà lại khỏe miệng mang máu. Hô, Tiêu Thiên Hảo, tôn tử của ngươi giết ta người, ngươi đây là muốn che chở hắn sao? Tiêu Thiên Hảo cười lạnh nói, họ ra, ngươi trước làm rõ ràng tình trạng có được hay không, nơi này là lôi đài, vốn chính là quyền cước không có mắt, sinh tử bất luận địa phương. Mà lại, vừa rồi Tiêu Thần cùng Bì Chí Quân đối chiến quá trình, mọi người rõ như ban ngày, Bì Chí Quân chẳng lẽ liền không có đối Tiêu Thần hạ tử thủ sao, chẳng qua là hắn tài nghệ không bằng người mà thôi, ngươi có tư cách gì báo thủ cho hắn? Tiêu Thiên Hảo, ngươi ủy thế hiếp người. Bì Chấn Đông đương nhiên không phục, đối chọi gay gắt nói. Công đạo tự tại lòng người. Tiêu Thiên Hảo thả ra cấp 3 khí võ cảnh khí thế. Nháy mắt liền đem đối phương áp chế lại. Cấp 8 hóa vũ cảnh. Lại làm sao có thể là cấp 3 khí võ cảnh đối thủ, Bì Chấn Đông hai mắt đỏ thẫm, trong lòng không phục, tăng thêm câu kia công đạo tự tại lòng người, hắn không thể không cúi đầu. Mọi người lúc này mới nhớ tới, vừa rồi Bì Chí Quân công kích Tiêu Thần sau lưng, đây chính là chỗ yếu của thân thể một trong, nhận trọng kích hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí so Tiêu Thần công kích Bì Chí Quân vị trí còn càng nguy hiểm hơn. Nhưng kết quả đây, chết là Bì Chí Quân, mà hắn lại lông tóc không tổn hao. Chí ít, cũng hẳn là lưỡng bại câu thương. Hoặc là đồng quy vu tận kết quả đi, đây rốt cuộc là vì cái gì? Đặc biệt là Tiêu Thần câu kia cấp 9 ngưng vũ cảnh, cũng chả có gì đặc biệt, mang theo khinh thường quần hùng ý vị, thật sâu chấn trụ tất cả mọi người ở đây. Cao Hơn Hầu, Tuyên Cao Hầu, Đông Lăng Hầu quen cùng Bì Chấn Đông quan hệ mật thiết, bọn hắn lập tức vây tới, biểu thị lên tiếng ủng hộ Bì Chấn Đông. Nhưng là, bọn hắn hồn sĩ đẳng cấp còn không bằng Bì Chấn Đông đâu, đầu tiên trên khí thế liền bị ép một đầu, lên tiếng ủng hộ lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Liễu Mập Mạp không có nhàn rỗi, hắn đứng lên, mở miệng nói, Tiêu lão hầu gia nói rất đúng, lôi đài luận võ vốn chính là quyền cước không có mắt hoạt động, đã lên đài, bị người đánh chết kia là tài nghệ không bằng người, là đáng đời. Nam Bì Hầu, ngươi chẳng lẽ ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy cũng không hiểu sao, còn muốn lấy lớn lấn tiểu vì tộc nhân báo thù, hành vi của ngươi như vậy, xứng đáng hầu tước xưng hào sao? Bị Chấn Đông mặt mo đỏ bừng, lại lại không cách nào phản bác, ai bảo trách cứ hắn là tước vị cao hơn một cấp Đức Linh Công, đại sở hướng tước vị đẳng cấp xâm nghiêm, cấp thấp vân quý không thể tại. Trường hợp công khai đối cao cấp vân quý bất kính. Tiêu Thần trải qua ngắn ngủi thở hơi thở, khôi phục một bộ phận hồn lực, nháo kịch cũng kém không nhiều nên kết thúc, hắn mở miệng cất cao giọng nói, còn có ai muốn khiêu chiến ta sao? Bị ra, Hùng ra hay là các ngươi Đằng ra, Hách ra, ai đuổi đi lên, tiểu hầu ra ta phụng bồi tới cùng. Nói chuyện đồng thời, hắn dùng ánh mắt bén nhọn đảo qua những người này mặt, bốn nhà tử đệ tất cả đều cúi đầu, khóa trước quán quân nếm mùi thất bại, một cái cấp 9 ngưng vũ cảnh mà lại có được vũ hồn ra hỏa, tức thì bị trực tiếp đánh chết, lên đài khiêu chiến, ngại mình mệnh dài sao. Phán định cùng lão hầu ra liếc nhau, sau đó cao giọng tuyên bố, đã không ai khiêu chiến, như vậy Tiêu Thần tiểu hầu ra, chính là lần này sáu thành giải thi đấu quán quân. Còn chưa dứt lời hạ, Liêu Phỉ Nhi vọt lên lôi đài. Tiểu hầu ra dùng rất có thâm ý ánh mắt nhìn nàng, Phỉ Nhi, ngươi là muốn khiêu chiến ta sao? Liêu Chí Trung lập tức hô, nữ nhi, mau xuống đây, ngươi làm sao có thể là thế điệt đối thủ đâu? Liêu Phỉ Nhi trừng Tiêu Thần một chút, nói, ta không phải tới khiêu chiến hắn, mà là tới đón thụ khiêu chiến, chẳng lẽ giải thi đấu chỉ cần một cái quán quân, không cần á quân sao? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Bì Hoành Bác, Hùng Kỳ Vĩ hai người thụ thương rất nặng, đã không có khả năng lại trèo lên lôi đài, thiếu hai cái này mạnh mẽ đối thủ, Liêu Phỉ Nhi có thể nhẹ nhõm cầm xuống á quân danh hiệu. Mà tiểu hầu ra Tiêu Thần, như là đã là thứ nhất, đương nhiên không có tiếp tục ở chỗ này tất yếu, hắn rất hào phóng đem lôi đài tặng cho Liêu Phỉ Nhi, kế tiếp là nàng biểu diễn thời gian. Tiêu Thiên Hào rất muốn cùng tôn tử cung rời đi, hắn không kịp chờ đợi muốn biết cháu trai mấy ngày nay, đến cùng phát sinh biến hóa gì, nhưng mặt mũi của người khác có thể không cho. Liêu cha con mặt mũi nhất định phải cho, hắn chỉ có thể thành thành thật thật tiếp tục ngồi đang nhìn đài, vì Liêu Phỉ Nhi cố lên. Cái khác bốn nhà sĩ khí sa sút tới cực điểm, Bị Chấn Đông thậm chí hạ lệnh đem Nhi tử đưa về Nam Gia huyện tĩnh dưỡng, từ bỏ năm nay giải thi đấu, ai lại sẽ nghĩ tới lần trước quán quân, lúc này ngay cả cái tối thiểu nhất thứ tự đều không lấy được. Nhìn xem đưa Nhi tử xe ngựa rời đi, Bị Chấn Đông hạ giọng, cùng Hùng Hy Kiến nói, ngươi đi tìm Tiêu Thiên Viễn, liền trước khi nói hắn giao dịch có thể tiếp tục đàm. Chỉ cần hắn có thể thỏa mãn yêu cầu của chúng ta, ta liền cho hắn trọng sinh đan. Ghi nhớ, đừng sợ sư tử há mồm, chúng ta vẫn chiếm cứ chủ động. Hùng Hy Kiến gật gật đầu, trong mắt xuất hiện một tia dữ tợn, nói, yên tâm, hắn ít nhất phải xuất ra ba loại tuyệt học, mới có thể đổi được trọng sinh đan, chuyện này giao cho ta xử lý. Tiêu Thần về đến phòng, đóng cửa thật kỹ, sau đó thở dài ra một hơi. Trước đó trên lôi đài, hắn là cầm mạng của mình đang đánh cược, cố ý đem phía sau lưng sáng cho Bỉ Chí Quân. Làm cho đối phương coi là bắt lấy cơ hội tốt, có thể làm được nhất kích tất sát, lúc này mới sẽ vô ý thức đem lồng ngực lộ ra tới. Cũng may tiết thứ ba xương cổ sống hoàn thành hồn cốt luyện hóa, ngăn trở Bỉ Chí Quân đủ để đòi mạng hắn một quyền, nếu không, coi như thật là đồng quy vu tận kết quả. Mặc dù là dạng này, nhưng phía sau lưng hay là mười phần đau đớn, vừa rồi khinh thường quần hùng cách làm, trên thực tế là diễn trò, Liêu Phỉ Nhi muốn thật sự là khiêu chiến hắn, thắng bại. Khẳng định là ẩn số. Hắn đem tay phải vây quanh phía sau, một bên xoa tiết thứ ba xương của sống, một bên tự nói, anh em vận khí thật đúng là không phải bình thường tốt, ai u. Đau chết ta, phải tranh thủ thời gian tu luyện một chút, khôi phục hồn lực. Ca thế nhưng là năm nay giải thi đấu quán quân, cũng không thể bởi vì giờ khắc này trạng thái, ảnh hưởng đến trao giải lúc phong mạo. Ngồi xếp bằng tại giường bên trên, hắn bắt đầu luyện hóa hồn linh thảo, tinh thuần hồn lực tại kỳ kinh bát mạch bên trong lưu chuyển, trọng điểm chữa trị phía sau lưng bộ vị. Ở vào không minh chi cảnh hắn, trong đầu không tự chủ được hiện lên trước tám thế tu luyện hình tượng. Đời thứ nhất sao trời tử, là bị môn phái tu chân trưởng môn nhân kiếm về đứa trẻ bị vứt bỏ, sau khi lớn lên đi theo sư phó tu chân, một thế này có thể dùng một chữ để hình dung si mê với tu luyện, nhưng là bởi vì bản thân tư chất có hạn, dùng thời gian dài rằng giặc mới đạt tới phi thăng yêu cầu, kết quả bị độ thiên kiếp lúc đạo thứ nhất thiên lôi đánh cho hôi phi yên diệt. Cũng may hắn hiểu được xoán trời cải mệnh. Đem còn sót lại thần thức nhập thân vào một thiếu niên trên thân, bắt đầu đời thứ hai kiếp sống, đồng dạng có thể dùng một chữ để hình dung mê, hắn không rõ vì cái gì hao phí thời gian dài như vậy, vậy mà không có kết quả gì, nhưng vẫn là cố gắng tu luyện, đến độ thiên kiếp một khắc này, gặp cùng ở kiếp trước đồng dạng kết quả. Đời thứ ba cần, đem tất cả kinh lịch đều dùng vào tu luyện. Đời thứ tư phấn. Đời thứ năm ngộ, cuối cùng là có chút thành tựu, ngộ ra tu luyện chân lý, nhưng kết quả cuối cùng lại không có bất kỳ cái gì cải biến. Đời thứ sáu điên, điên cuồng tu luyện. Thứ bảy thế ngạo, cho là mình đã nắm giữ hết thảy, liền xem thường hết thảy. Đời thứ tám khổ, tổng kết phía trước bảy thế đủ loại tao ngộ, tu thân dưỡng tính, nếm tận thế gian các loại khó khăn, vốn nghĩ dạng này cải biến, có thể thu được trời xanh tán thành, kết quả cuối cùng lại là đồng dạng bi thảm. Thứ chín thế, cũng ngay tại lúc này, hắn ý nghĩ là hết thảy thuận theo tự nhiên, lấy bình thản thái độ đối mặt thế giới. Mở to mắt, hai mắt bên trong tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, phía sau lưng tổn thương đã tốt cái 7-8 phần, đứng lên hoạt động một chút cánh tay đá đá chân, toàn thân nhẹ tùng vô bỉ. Có một việc đến nhất định phải giải quyết tình trạng, hắn ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, Tiêu Phàm, là chính ngươi muốn chết, trách không được ta. Chương 16, âm mưu. Từ khi bị phế hồn lực về sau, Tiêu Phàm tâm tình một mực rất kém cỏi, động một chút lại quẳng nện đồ vật, cộng thêm đối hạ nhân làm quyền cước, cho tới hôm nay trên mặt của hắn rốt cục xuất hiện tiêu dung. Hắn ngồi tại lân cận thư phòng liếc nhìn bên trong, ngay tại sát vách, ra ra Tiêu Thiên Viễn chính cùng khách nhân đàm một chuyện rất trọng yếu. Trong thư phòng, Tiêu Thiên Viễn sắc mặt khó coi, nói, Tuyên Cao Hầu, ngài khẩu vị cũng quá lớn đi, tiểu tiểu một viên trọng sinh đan, lại muốn đổi lấy Tiêu gia ta năm loại tuyệt học, ta coi như đem Thiên Tiêu Quyết cùng một chỗ đóng gói tặng cho ngươi, cũng góp không ra năm loại đâu. Hùng Hy Kiến mang trên mặt gian thương đặc hữu tiêu dung, nói, vậy liền bốn loại, ngươi đây tổng cầm được ra đi. Tiêu Thiên Viễn lắc đầu nói, vì cháu của ta có thể một lần nữa trở thành hồn sĩ, ba loại khác có thể cho ngươi, nhưng Thiên Tiêu Quyết là Tiêu gia mấy trăm năm qua bí mật bất truyền, tha thứ ta không thể đồng ý Tuyên Cao Hầu, một viên trọng sinh đan đổi lấy ba loại Tiêu gia tuyệt học, làm ăn này ngươi tuyệt đối kiếm được, nếu là còn đánh Thiên Tiêu Quyết chủ ý, vậy chúng ta liền không có tiếp tục nói tiếp tất yếu. Ba loại tuyệt học đổi đan dược, đây vốn chính là Hùng Hy Kiến dự tính ban đầu, sở dĩ công phu sư tử ngoạn, đơn giản là vì thỏa mãn cái này dự tính ban đầu phục vụ. Dù nhưng đã được đến thỏa mãn, nhưng hắn hay là giả vờ như rất không tình nguyện dáng vẻ, nói, đây chính là có thể để cho phế nhân một lần nữa trở thành hồn sĩ linh đan diệu dược, bao nhiêu tiền đều mua không được. Ba loại liền ba loại đi, đây là ngươi ta lần thứ nhất buôn bán, ta phải nể mặt ngươi. Tiêu Thiên Viễn cao hứng nói, đa tạ Tuyên Cao Hầu, vậy chúng ta lúc nào giao dịch? Hùng Hy Kiến âm hiểm cười một tiếng, vì không đánh cỏ động rắn, không làm cho Tiêu Thiên Hào chú ý, chúng ta nhất định phải cẩn thận mới là. Như vậy đi, cùng bản hầu rời đi Liền Dương huyện thời điểm, ngươi tại 20 dặm có hơn địa phương chờ lấy, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Liền theo Tuyên Cao Hầu ý tứ xử lý. Hai người coi là vừa rồi nói chuyện là bí mật, lại không nghĩ rằng thai vách mạch rừng. Tiêu Thần vốn là tìm Tiêu Phàm, từ ngoài cửa sổ nhìn thấy kia hàng cười ha hả ngồi tại phòng bên, liền ý thức được sự tình bất thường, thử nghĩ một cái vừa mới bị phế hồn lực người, làm sao lại vui vẻ. Cho nên hắn không có trực tiếp đi giải quyết Tiêu Phàm, mà là cẩn thận từng ly từng tí vòng quanh nơi này dạo qua một vòng, đem lỗ thai thiếp ở trên tường, nghe tới trong thư phòng hai người mưu đồ bí mật. Tiêu Phàm là Tiêu Thiên Viễn sủng ái nhất cháu trai, bị phế về sau, Tiêu Thiên Viễn vì hắn buôn tẩu khắp nơi. Ngay lập tức nhận được tin tức Nam Bì Hầu Bì Trấn Đông, liền nhạy cảm phát giác được đây là một cơ hội, phái người cùng chi bàn bạc, trao đổi dùng bí kíp đổi đan dược một chuyện. Lúc trước Tiêu Thiên Viễn miệng cắn rất chết, chỉ đáp ứng dùng Liệt Phong Quyền một bộ này tuyệt học, đến đổi trọng sinh đan. Bì Trấn Đông đương nhiên không thỏa mãn điều kiện như vậy, nhưng Tiêu Thiên Viễn chính là không chịu há mồm, hắn liền nghĩ mặt khác một chiêu nhi, sửa chữa giải thi đấu chương trình, để chủ sự phương xuất ra một bản tuyệt học, ban thưởng cho giải thi đấu quán quân. Bởi như vậy, hắn liền có thể nhẹ nhõm đạt được Liệt Phong Quyền, cho nên cũng không để ý nữa Tiêu Thiên Viễn. Ai nghĩ đến Tiêu Thần cái này được vinh dự Thận Hư công tử cùi mục, vậy mà ngoài dự liệu đánh bại Hùng Kỳ Vĩ, Bì Hoành Bắc cùng Bì Trí Quân, triệt để xáo trộn hắn. Kế hoạch, bất đắc dĩ mới nhắc lại việc này. Tiêu Thiên Viễn nóng lòng khôi phục cháu trai hồn lực, đặc biệt là lần trước sự tình vô tật mà chấm dứt, cho hắn rất lớn áp lực, cho nên đáp ứng lấy ba bộ tuyệt học đổi đan dược. Phía ngoài Tiêu Thần bất động thanh sắc rời đi, đây là bất ngờ sự tình, nhất định phải nói cho ra ra, về phần Tiêu Phàm, có thể lại sống thêm một hồi. Đi ra Tiêu phủ đại môn, hắn phát hiện người đi trên đường nhìn mình ánh mắt thay đổi, trước kia những người này trong mắt luôn luôn tràn ngập xem thường, hiện tại nhiều hơn một phần sùng bái, mà lại không khó coi ra, phần này sùng bái là xuất phát từ nội tâm. Được tôn kính cảm giác chính là không giống, tiểu hầu ra trong lòng cái này thoải mái à, thầm nghĩ cần thiết rèn sắt khi còn nóng, phái người đem trước kia nợ toàn trả hết, bị mình khi dễ qua người cũng cho bồi thường thỏa đáng, ta muốn triệt để phá vỡ mọi người đối cái nhìn của mình. Vừa đi vài bước, hảo tâm tình của hắn liền biến mất vô tung vô ảnh, bởi vì một cái người xuất hiện, Liêu Phỉ Nhi. Liêu đại tiểu thư hảo không ngoài suy đoán trở thành giải thi đấu thứ hai, phải biết năm ngoái nàng chỉ cầm cái thứ tư, ngay cả quý quân bên cạnh đều không có dính vào, năm nay nhảy lên trở thành thứ á quân, kích động trong lòng có thể nghĩ. Tiêu Thần, ngươi đứng lại đó cho ta. Liêu Phỉ Nhi hô. Tiểu hầu gia thấy được nàng lần đầu tiên, liền vô ý thức muốn hướng bên cạnh trong ngõ hẻm chui, nhưng vừa mới phóng ra một bước, liền bị mắt sắc Liêu Phỉ Nhi nhìn thấy. Ha ha, là Phỉ Nhi a, chúc mừng chúc mừng. Hắn quay đầu lại cười hì hì mà nói, trước mặt nhiều người như vậy, Liêu Phỉ Nhi tổng không đến mức vạch trần ca nào đó hạng vô sỉ hành vi đi, còn nữa nàng đã. Không phải ca đối thủ, sợ mau. Liêu Chí Trung đi theo thân nữ nhi một bên, mang trên mặt kiêu ngạo tiểu dung, đôi mắt nhỏ bên trong lóe tinh quang, vậy đơn giản chính là nhìn con rể thời điểm mới có thần thái. Hôn đạm, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Liêu Phỉ Nhi hạ giọng nói, ta là đánh không lại ngươi, nhưng ngươi đối ta làm ra chuyện như vậy, không có ý định cho cái bàn giao sao? Bàn giao, cái gì bàn giao? Tiểu hầu gia bắt đầu giả vờ ngây ngốc. Ngươi, ngươi sẽ không là dự định để ta phụ trách ta. Tiểu hầu gia hỏng cười nói, là ta chiếu cố ngươi một đường có được hay không, coi như là một ít tiểu tiểu có lỗi với ngươi sự tình, ngươi cũng hẳn là cười một tiếng mà qua a, ta thừa nhận sờ ngươi, lớn không được ngươi cũng sờ ta cam đoan không phản kháng, dạng này chúng ta liền hòa nhau, được không? Liêu Chí Trung vỗ bàn tay một cái, ta thấy được, thế điệt đề nghị này tuyệt đối tốt, không hổ là Tiêu gia tử tôn, phúc hậu. Liêu Phỉ Nhi nổi trận lôi đình, phụ thân, ngài liền đừng ở chỗ này pha trộn có được hay không, chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi thôi. Ngài đây là tuổi trò ra bên ngoài ngoặc biết sao. Liễu mập mạp mặt mo đỏ ửng, khe nói, thế điệt, thế bá chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, chuyện kế tiếp mình giải quyết, đừng khiến ta thất vọng nha. Đại gia ngươi, tiểu hầu gia sắc mặt trầm xuống, thầm nghĩ ca không liền làm một chút nhi có lỗi với ngươi nữ nhi sự tình sao, về phần như thế cắn không thả, còn không biết xấu hổ nói là ta chết đi láo cha hảo bằng hữu, lòng dạ một chút đều không rộng rãi. Ngay tại hắn trầm tư suy nghĩ làm sao bước ra thời điểm. Ra ra Tiêu Thiên Hảo tại mọi người chen chúc hạ đi qua. Đến, cuối cùng là đến cứu tinh, tăng tốc hai bước đi hướng ra ra, cao giọng nói, ra ra, ta có chuyện rất trọng yếu cùng ngài nói, chúng ta tìm một chỗ không người hảo hảo tâm sự. Về phần Liêu Phỉ Nhi, được thành công phơi tại một bên. Nghe xong cháu trai, Tiêu Thiên Hảo nổi trận lôi đình, hắn không nghĩ tới mình nhiều năm qua đối đệ đệ Tiêu Thiên Viễn khoan dung, đổi lấy vậy mà là kết quả như vậy. Nguyên bản, Tiêu gia Thiên Tiêu Quyết cùng ba loại khác. Tại Hoa Hạ Đại Lục Đông Đảo Tuyệt Học bên trong, nhiều lắm là được cho trung thượng các loại, những năm này trải qua Tiêu Thiên Hào sửa đổi không ngừng, mới đạt đến tại tinh diệu. Tiêu Thiên Hào bản thân đẳng cấp cũng không cao, cấp 3 khí võ cảnh mà thôi, nhưng năm đó có thể trở thành đại sở khai quốc chiến thần, lập xuống chiến công hiển hách, dựa vào chính là hắn thông minh vô cùng đầu óc, được vinh dự đại sở thứ nhất trí tướng. Mà Tiêu Thiên Viễn vẫn luôn là cái ăn sắn ra hỏa, năm đó mặt dày mày dạn ném đến ca ca môn hạ. Ỷ vào ca ca tên tuổi làm cái tiểu sĩ quan, ngang ngược càn rỡ hắn chôn vùi mấy chi bộ đội tinh nhuệ, nếu không phải là bởi vì Tiêu Thiên Hào lực ảnh hưởng, hắn sớm đã bị quân pháp xử lý. Xám xịt rời đi quân đội, Tiêu Thiên Viễn mặt dạn mày dày và ở ca ca hầu tức phủ, không còn gì khác hắn tại Tiêu Thiên Hào bao dung phía dưới, thậm chí đạt tới độc tài hầu tức phủ đại quyền tình trạng. Tiêu Thiên Hào nhất quán tư tưởng là thân huynh đệ không dùng tính toán rõ ràng như vậy, nhưng Tiêu Thiên Hào vậy mà càng phát quá phận, không nghĩ hồi báo cũng coi như vậy mà đem khoan dung biến thành dung túng. Ta hiện tại liền đi tìm hắn. Tiêu Thiên Hào khí không nhẹ, lửa giận xông lên đầu não, nơi nào còn một chút. Siêu cấp trí giả tác phong. Ra ra, ngài không thể đi. Tiêu Thần đem hắn ngăn lại, nói, Tôn Nhi mặc dù nghe rõ ràng, nhưng Tiêu Thiên Viễn khẳng định sẽ thề thốt phủ nhận, chúng ta lại không bỏ ra nổi mạnh hữu lực chứng cứ, ngài có thể làm sao? Coi như không có chứng cứ, lao tử như thường có thể đánh gãy chân hắn, phế hắn hồn lực. Nhìn hắn còn có thể làm âm mưu gì? Tiêu Thiên Hào sinh khí mà nói. Tiêu Thần cười, khuyên nhủ, bởi như vậy, người khác sẽ nói thế nào ra ra ngài, bọn hắn sẽ nói ngươi lanh huyết vô tình, không phân biệt được trắng đen nguyên do đối thân nhân hạ thủ. Ta nghĩ trong triều đình không ít người, đều ước gì ngài phạm dạng này sai đi, bọn hắn liền có công kích ngài mượn cớ. Nghe xong những lời này, lão hầu ra lạnh yên tĩnh, gật đầu nói, thần nhi, ngươi nói không sai, ra ra xác thực không thể làm như vậy. Thế nhưng là, khó nói chúng ta liền trơ mắt nhìn Tiêu Thiên Viễn bán gia tộc sao, lúc này là ngươi trong lúc vô tình nghe tới hắn âm mưu, chúng ta có thể nghĩ cách tránh, nhưng về sau đâu? Ai dám cam đoan hắn sẽ không lại manh có ý nghĩ gian dối, gia tộc thế nhưng là khó khăn nhất đề phòng. Gia gia yên tâm, Tôn Nhi đã có chủ ý, bảo đảm Tiêu Thiên Viễn vì thế trả giá đắt. Tiêu Thần kế sách kỳ thật rất đơn giản, tổng kết vì bốn chữ, dục cầm cố túng. Chương 17, Trần Tướng. Sáu thành giải thi đấu hạ màn kết thúc. Nam Bỉ Hầu bọn người không thể chiếm được tiện nghi, hơn nữa còn ném mặt mũi, cho nên bọn hắn cũng không có tại Liền Dương huyện qua dừng lại thêm, xế chiều hôm đó liền cáo từ rời đi. Tuyên Cao Hầu Hùng Hy Kiến, là cái cuối cùng rời đi. Hắn không có giống Bì Chấn Đông như thế, tùy tiện phái cái hạ nhân cùng Tiêu phủ chào hỏi liền đi, mà là rất lễ phép tự mình đến thấy Tiêu Thiên Hảo. Làm trường bối, Tiêu Thiên Hảo nói một chút động viên văn bối, đưa mắt nhìn Hùng Hy Kiến rời đi Tiêu phủ. Đức Linh Công liễu mập mạp mặt dạn mày dày, chính là không nói rời đi sự tình, xem bộ dáng là muốn tiếp tục khi Tiêu phủ khách nhân. Nữ nhi Liễu Phỉ Nhi làm vì lần so tài này á quân, cầm tới không ít ban thưởng, bao quát hồn linh thảo, hồn linh thạch ở bên trong, chứa tràn đầy một cái dương nhỏ. Lao hầu ra cái này hai thiên tâm tình rất tốt, cháu trai tiến bộ, hơn nữa còn cầm tới giải thi đấu quán quân, dưới sự kích động hắn mỗi ngày xếp đặt buổi tiệc, lượt mời tứ phương tân khách, từ giữa trưa đến xế chiều, từ trạm vạng tối đến nửa đêm, nâng ly cạn chén thanh âm liền không có ngừng qua. Tiêu phủ một đám bọn hạ nhân, cũng đều cầm tới đại đại hồng bao, mỗi người đều rất cao hứng. Lao hầu ra lại một lần nữa uống nhiều, Liêu Chí Trung cha con một người một bên, đem hắn dịu vào phòng ngủ, tiểu hầu ra Tiêu Thần lập tức bưng canh giải rượu đi theo. Chuyện như vậy đã không phải là lần đầu phát sinh, các tân khách đều không có khi một lát sự tình, tiếp tục ăn nhiều biển uống. Tiêu Thần bước vào phòng ngủ một khắc này, nguyên bản say như chết Tiêu Thiên Hảo biến thần thái sang láng, phất tay trong phòng bố trí bức tường âm thanh. Bốn người biểu lộ đều có vẻ hơi ngưng trọng, Liêu Phỉ Nhi nhịn không được hỏi, phụ thân, Tiêu gia. Gia, các ngươi khổ tâm làm như thế một cái cục, đến cùng là vì cái gì a? Tiêu Thần cũng có đồng dạng nghi vấn. Nhưng hắn không hề giống Liêu Phỉ Nhi như thế hoàn toàn không biết gì, mơ hồ cảm thấy đề tài kế tiếp, cùng mình cái kia tiện nghi ma quỷ lao cha có quan hệ. Đương nhiên, cũng là vì một cái khác có âm mưu ra hỏa, sáng tạo điều kiện. Liêu Chí Trung đối Tiêu Thiên Hảo vừa chắp tay, nói, thế bá, hay là ngài đến nói đi. Lão gia tử cũng không có nói thẳng, mà là nhìn xem cháu trai đặt câu hỏi, thần nhi, ngươi đối phụ thân của mình, có ấn tượng gì sao? Hắn lắc đầu, nói, không có gì ấn tượng. Kế thừa trong trí nhớ, đối phụ thân ấn tượng đích xác rất ít, chỉ có mấy cái không ăn khớp hình tượng, duy nhất có thể khẳng định là, ma quỷ lao cha là cái rất nho nhã người. Cũng thế, lúc ấy ngươi mới 3 tuổi. Lao gia tử ngữ điệu trở nên trầm thấp, 10 tam niên, ra ra trong đầu, thường xuyên sẽ xuất hiện phụ thân ngươi âm dung tiếu mạo. Tiêu Thần không minh bạch ra ra vì cái gì sách chuyện này, nói, nghe trong phủ các lao nhân nói, phụ thân là một thiên tài, lúc còn rất nhỏ là có thể đem một bộ thơ kinh đọc ngược như chảy. Mà lại hắn là cái tập võ kỳ tài, giống ta như thế lớn thời điểm, đã là ngưng vũ cảnh cấp 9 cao thủ, đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài. Nói bậy, cái gì trời cao đấu kỵ anh tài? Gia Gia nghiêm nghị đánh gây hắn, cắn răng nói, phụ thân ngươi chết, căn bản chính là cái âm mưu. Một cái thiên đại âm mưu, có người sợ hãi chúng ta người Tiêu gia mới xuất hiện lớp lớp, đối với hắn sinh ra uy hiếp. Hắn lấy ra một tờ tấm da dê đưa cho cháu trai, nói, ngươi, xem một chút đi. Tiêu Thần trên mặt lo nghĩ nhận lấy, túi đầu một bên nhìn một bên nhẹ giọng niệm đi ra, đại sở lịch 411 năm thu, Tương Dương quận vương thế tử mời hảo hữu chèo thuyền du ngoạn, gặp gió lang rơi xuống nước, chìm vong, đại sở lịch 410 tam niên xuân, cùng góc đường phát hiện Anh quốc công trưởng Tôn thi thể, hệ cùng người tư đấu tạo thành, chưa có thể tìm tới hung thủ, năm 10 tam niên đông, dài lăng đợi chất tử chết bất đắc kỳ tử trong nhà, hệ trúng độc mà chết. Trên giấy da dê, ghi chép 20 năm qua huân quý tử đệ ngoại ý muốn bỏ mình tình huống. Chừng 30 đầu nhiều. Tiêu Thiên Hảo không làm giải thích, xuất ra một cái khác tấm da dê, nói, ngươi nhìn lại. Tờ giấy này bên trên ghi chép nội dung, để hắn càng thêm nghi hoặc không hiểu, từ đại sở lịch 30 năm đến bây giờ, hết thể có vượt qua 100 tên khai quốc vân quý hoặc bởi vì làm điều phi pháp bị giết, hoặc là ngoài ý muốn tử vong, hoặc là được một loại nào đó kỳ quặc chứng bệnh, duy nhất giống nhau điểm là, không ai phải kết thúc yên lành. Liêu Phỉ Nhi cũng nhìn một lần, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là vẻ nghi hoặc. Tiêu Thần giống như minh bạch, ngẩng đầu hỏi, ra ra, những cái kia chết vân quý tử đệ, không có chỗ nào mà không phải là được vinh dự thiên tài, thần đồng người. Không sai. Lão gia tử trầm giọng nói, phụ thân ngươi từ tiểu cũng được vinh dự thiên tài, ở mọi phương diện đều siêu việt thường rất nhiều người, ra ra hai ta lần chủ động tự ô, đồng thời chủ động yêu cầu hàng tước vị thấp, vì chính là không làm cho hoàng gia nghi kỵ. Thậm chí cam tâm làm cái tiểu huyện nhỏ hầu, dùng cái này để chứng minh Tiêu gia tuyệt đối không có phản nghịch cùng ý đồ không tốt. Nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn không chịu buông tha phụ thân ngươi. Liêu Chí Trung trầm giọng nói, tiểu thần, không riêng phụ thân ngươi, phụ thân ta chết cũng. Rất kỳ quặc. Liêu Phỉ Nhi lớn trừng mắt, những chuyện này Liêu Chí Trung chưa từng cùng mình nói qua. Tiêu Thiên Hảo hiểu rất rõ mình đi theo mấy năm tên kia, khi hắn quân lâm thiên hạ về sau liền bắt đầu lo lắng, những này cùng mình cùng một chỗ đánh thiên hạ kêu binh hãn tướng nhóm, có thể hay không cũng muốn làm hắn hiện tại vị trí. Có thể hay không tại hắn băng hà về sau, không tuân theo tân hoàng hiệu lệnh. Từ đó hùng binh tự trọng. Vì mình cùng con cháu nhóm hoàng vị ngồi ổn, hoàng đế bắt đầu thanh tẩy những này có uy hiếp người. Đứng mũi chịu sào bị thanh tẩy, chính là những cái kia chiến công cao tướng lĩnh, bởi vì những người này năng chinh thiện chiến, bọn hắn nếu là phản bội đại sở, ai có thể ngăn được. Tiêu Thiên Hào là bọn này kiêu binh hãn tướng bên trong ít có trí giả, hắn mặc dù xuất thân quân lữ, nhưng là chống lại vị người quyền mưu rất có nghiên cứu, ban sơ luận công hành thưởng thời điểm, liền ý thức được công lao của mình quá lớn, có công cao đóng chủ chi ngại. Cho nên tại phong thưởng đêm trước, hắn uống rượu xong về sau nện một gian tử quán, hơn nữa còn ẩu đả chủ tiệm cùng tiểu nhị, tại đế đều tạo thành ảnh hưởng rất xấu, sau đó tự xin giáng cấp để mà chịu tội. Về sau lại cố ý tại đất phong làm trướng khí mù mịt, lần nữa chủ động từ thanh giáng cấp. Hai lần giáng cấp về sau, sở đế đối lo lắng của hắn xuống đến thấp nhất, mà những cái kia cùng nhau xuất sinh nhập tử lao huynh đệ, cũng không biết mình đại họa lâm đầu, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền bị mang theo các loại tội danh, liên tiếp bị giết. Mãi cho đến tân hoàng vào chỗ, thượng thư đồng hồ trung tâm về sau, Tiêu Thiên Hào cho là mình an toàn, như dẫm trên băng mỏng thời gian cuối cùng là đến cùng nhi, có thể hưởng hưởng niềm vui gia đình. Ai có thể? Nghĩ đến, thông minh nhi tử chết tại một lần ngoài ý muốn ở trong. Vừa mới bắt đầu hắn cũng cảm thấy là ngoài ý muốn, nhưng về sau càng nghĩ càng không đúng, trải qua một đoạn thời gian kiểm chứng, vững tin kia là một cái âm mưu. Lão hoàng đế mãi cho đến thời điểm chết, đối Tiêu gia đều không yên lòng, cũng là bởi vì Tiêu Thiên Hào nhi tử quá mức ưu tú, cố ý căn dặn thái tử, muốn một người đối hoàng quyền không có bất kỳ cái gì muốn nhìn, phương pháp tốt nhất chính là đoạn hắn về sau, một cái ngay cả nhi tử đều không có người, liền xem như đoạt đến hoàng vị chuyển cho ai vậy, hắn tự nhiên cũng không có lòng phản loạn. Lão hầu gia nhìn xem cháu trai, nói, phụ thân ngươi chết rồi, nhưng Tiêu gia vẫn có hậu, chính là ngươi. Tiêu Thần minh bạch hết thảy, nói, cho nên, từ tiểu ngài liền đối ta đủ kiểu yêu chiều, đem tôn nhi tạo thành một cái ăn chơi thiếu gia, đúng không? Không sai, chỉ có ngươi biểu hiện ra không còn gì khác, hoàng đế mới có thể giảm bớt đối Tiêu gia ta hoài nghi. Tiêu Thiên Hào gật đầu nói, cũng chỉ có dạng này, mới có thể bảo trụ ngươi một cái mạng. Liêu Phỉ Nhi triệt để chấn kinh, Liêu Chí Trung cười khổ một tiếng. Nói, Phỉ Nhi, ngươi hiện tại đã biết rõ vi phụ vì cái gì cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đi, còn có vì cái gì một lòng tác hợp ngươi cùng tiểu thần, bởi vì trên đầu chúng ta treo lấy một cây đao đầu. Giết ta người của phụ thân, đến cùng là ai? Là hoàng đế trực tiếp hạ lệnh, hay là những người khác làm? Tiểu thần trầm giọng hỏi. Không phải hoàng đế trực tiếp hạ lệnh, tiên hoàng khi còn tại thế, chuyên môn thành lập một tổ chức, vì hắn làm những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Liêu Chí Trung nói. Nhưng không có hoàng đế thụ ý, những người kia sao lại dám gan lớn như thế làm vậy? Thế ba bí mật tra thật nhiều năm, cũng chỉ là tra được những nội dung này, thậm chí ngay cả kia cái tổ chức tên gọi là gì, đều không có tra được. Tiêu thần quay đầu nhìn ra ra, tôn nhi những ngày này sở tác sở vi, xáo trộn ra ra kế hoạch, đúng không? Tiêu Thiên Hảo cười một tiếng, bá khí mười phần nói, không sai, nguyên bản ra ra chỉ hy vọng ngươi làm vô ưu vô lự tiểu hầu gia, thậm chí càng hoàn càng tốt. Nhưng ngươi biểu hiện ra kinh người tiềm lực, để ra ra có mới ý nghĩ, một mực né tránh chỉ có thể để cho địch nhân càng thêm tùy ý làm bậy, đã trang nhuyễn đản vẫn sẽ không để cho đối phương buông lỏng cảnh giác, vậy liền cương ngạnh, để bọn hắn sợ hãi. Liêu Chí Trung gật gật đầu, nói, chính là như vậy, cho nên ta cùng thế bá thương lượng về sau, quyết định đem chân tướng nói cho các ngươi biết, để các ngươi trước thời gian có chuẩn bị tâm lý, tương lai tốt đối mặt cái kia tổ chức thần bí. Tiêu thần nhíu mày, kia rốt cuộc là cái gì tổ chức đâu? Một ngày nào đó ta muốn để các ngươi lộ ra ánh sáng tại dưới liệt nhật. Chương 18, Chu sát. Đi ra phòng ngủ, Tiêu thần hơi có vẻ tâm tình nặng nề có chỗ làm dịu. Liêu Phỉ Nhi đi mau hai bước, đem đường đi của hắn ngăn lại. Làm sao Phỉ Nhi? Hắn hỏi, nghĩ thầm cô nàng này sẽ không lại là vì trước đó sự kiện kia, muốn cùng ta lý luận à? Ngươi thật đúng là hẹp hòi Nhi, sự tình đều đi qua lâu như vậy, làm gì luôn luôn nhắc lên đâu, người trẻ tuổi muốn rộng rãi, biết sao? Cùng hắn đoán đồng dạng, Liêu lớn tiểu ra gương mặt xinh đẹp một kéo căng, Tiêu thần, ngươi còn không có cho ta một cái công đạo đâu. Bàn giao, ngươi muốn cái gì bàn giao? Hắn khẽ nói, ta không phải nói nha, ngươi nếu là cảm thấy ăn phải cái lô vốn, cũng có thể mo trở về à, ca tuyệt đối để ngươi mo cái thoải mái. Ngươi, không nguyện ý đúng không, kia thì không thể trách ta, là chính ngươi không nguyện ý, lại không phải ta không cho cơ hội. Hắn rất quang côn mà nói, sau đó lời nói xoay chuyển, Phỉ Nhi à. Chúng ta cũng được cho đồng mệnh tương liên, có phải là hẳn là hỗ trợ lẫn nhau miễn, không nên vì một số chuyện nhỏ tính toán chi ly, ngươi cứ nói đi. Ta tính toán chi ly. Nàng lớn trừng mắt, chỉ vào cái mũi của mình nói, ý của ngươi là ta lòng dạ hẹp hòi, ta không rộng rãi, đúng không? Tiểu hầu gia cười hắc hắc, nói, đây chính là tự ngươi nói, mặc dù ta là cho là như vậy, nhưng vì chiếu cố mặt mũi của ngươi, ta nhưng chưa từng có nói qua. Tiêu Thần, ngươi cái này cái hồn đạo, ta muốn khiêu chiến ngươi, không chết không thôi. Hôm nay coi như ngươi nói thiên hoa loạn truy, cô nãi nãi cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Liêu Phỉ Nhi giận. Sự tình nhiều ngày trôi qua, chỉ cần Tiêu Thần cho nàng một cái đài. Dưới thềm, nàng cũng sẽ không nói cái gì, nhưng tên kia chính là không chịu nhận lầm, đây là nàng không thể nào tiếp thu được. Có Lưu Tinh. Tiêu Thần nắm tay hướng trên trời một chỉ. Liêu Phỉ Nhi không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại, đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, Tiêu Thần đã không còn hình bóng. Đáng ghét, hồn đạm, tức chết ta. Nàng dậm chân nói, trừ đối Tiêu Thần biểu thị oán giận bên ngoài, cũng biểu đạt ra đối với bản nhân thật sâu từ ghét, đây chính là lần thứ ba mắc lừa. Mắc lừa một lần tính bình thường, hai lần miễn cưỡng có thể tha thứ, ba lần. Kỳ thật muốn nói thảm, hay là tiểu hầu gia Tiêu Thần, lần nữa qua lên có nhà nhưng không thể trở về thời gian. Sáng ngày thứ hai, từ Tiêu phủ cửa sau lái ra một cỗ xe ngựa bình thường, bất động thanh sắc hướng phía ngoài thành mà đi. Trong xe ngồi người chính là Tiêu Thiên Viễn, trong ngực của hắn cất một cái bao bố, lâm ra khỏi cửa thành trước đó, vô ý thức đưa tay mo một chút, xác định bên trong có ba bản sách đóng chỉ, lúc này mới thở dài ra một hơi. Lấy lúc trước hắn tính cách, mỗi lần xuất hành sợ người khác không biết trong xe ngồi là ai, cho nên tuyển dụng chính là một cỗ trang trí xa hoa tỏa giá, xa hoa trình độ không thua gì ca ca Tiêu Thiên Hảo. Hôm qua, thừa dịp ca ca say rượu, trong phủ từ trên xuống dưới đều đang chiêu đãi tân khách, hắn thành công chui vào từ đường, mở ra thả gia tộc tuyệt học sát tủ, đem bao quát liệt phong quyền ở bên trong ba quyển bí kíp trộm đi, đồng thời thay đổi mình đủ để đánh cháo bản chép tay. Hùng Hy Kiến nói, chỉ có cầm tới nguyên bản, mới có thể giao dịch. Bí kíp thứ này, chỉ có nguyên bản mới có thể tin, bản chép tay không cách nào cam đoan nội dung trong đó có phải là bị thay đổi. Vì không làm cho chủ ý, Tôn Tử Tiêu Buồn hôm qua liền rời đi Tiêu phủ, lấy cớ là đi ra ngoài thăm người thân, tổ tôn hai người ước định ở ngoài thành 20 dặm chỗ tụ hợp. Hắn cũng để ý Nhi, thí nghiệm trọng sinh đan có phải là thật hay không, phương pháp tốt nhất không ai qua được cháu trai tại chỗ ăn vào, nếu như là giả, lập tức kết thúc giao dịch. Ra khỏi thành về sau, hắn ra lệnh Sa Phu tăng thêm tốc độ. Giao dịch hoàn thành về sau, xe ngựa cùng đánh xe người, cũng không thể lưu lại, đây là ngay từ đầu liền định tốt. Sau nửa canh giờ, hắn đi tới địa điểm ước định. Cách đó không xa dưới đại thụ, đã ngừng một chiếc xe ngựa nào đó, nhìn thấy không đến Sa Phu, hắn cảm thấy rất vui mừng. Tôn Tử Tiêu Buồn dù nhưng đã không phải là hồn sĩ, nhưng giết người chuyện như vậy vẫn không làm khó được hắn, Tiêu Phàm Sa Phu đồng dạng phải chết. Hắn từ phía sau nhô ra tay phải, một phát bắt được Sa Phu không có chút nào phòng bị phần gáy, hướng phía bên cạnh uốn éo, theo răng rắc một tiếng văng giòn, Sa Phu không thể làm rõ ràng tình trạng, liền đã khí tuyệt bỏ mình. Đem thi thể chuyển nhập xe ngựa, hắn ngồi tại phu xe trên ghế ngồi, vội vàng xe không nhanh không chậm quá khứ. Dừng ở chiếc xe kia đằng sau, hắn nghe được một cỗ mùi máu tươi. Không khỏi nhíu mày, mở miệng hỏi, Phàm Nhi, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à? Ừm. Người trong xe hừ một tiếng. Tiêu Thiên Viễn vẫn chưa suy nghĩ nhiều, cháu trai đã không phải là hồn sĩ, giết người muốn động dao khẳng định muốn thấy máu chảy, có mùi máu tươi rất hợp lý. Một chiếc xe ngựa khác từ đối diện lái tới, lái xe người chính là Tuyên Cao Hầu Hùng Hy Kiến, hắn mang trên mặt không cách nào che giấu hưng phấn, có thể được đến. Tiêu ra ba loại tuyệt học, đối tăng lên người một nhà thực lực. Đem sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Tiêu Thiên Viễn, ngươi rất đúng giờ. Hùng Hy Kiến lên tiếng chào hỏi nói, kỳ thật hắn đánh trong đáy lòng xem thường loại này bán ra tộc người, thậm chí đã làm tốt giao dịch hoàn thành về sau, chế nhạo đối phương vài câu chuẩn bị. Tuyên Cao Hầu cũng rất đúng giờ, đồ vật mang tới rồi sao? Tiêu Thiên Viễn mặt không biểu tình mà hỏi. Hùng Hy Kiến từ trong ngực mo ra một cái màu trắng bình sứ nhỏ, nói, trọng sinh đan ở đây, ngươi đồ vật mang tới rồi sao? Mang đến rồi. Tiêu Thiên Viễn mo ra bọc lấy bí kíp bao vải. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Không được, sách phải trong tay ta, ngươi có thể tùy tiện lật xem, chứng minh nó thật giả. Đan dược nhất định phải cho cháu của ta ăn vào, có hiệu quả, ta mới có thể đem sách giao cho ngươi. Tiêu Thiên Viễn nói. Hùng Hy Kiến nhún nhún vai, sớm liền nghĩ đến ngươi sẽ làm như vậy, ta đan dược tuyệt đối là thật, ngươi nếu là dám lừa gạt ta, ta chẳng những muốn ngươi thân bại danh liệt, hơn nữa còn sẽ muốn ngươi mệnh. Nói xong. Hắn đem bình sứ ném đi qua. Tiêu Thiên Viễn tiếp nhận cái bình, quay đầu hô, Phàm Nhi, xuống xe thí nghiệm thuốc. Siêu. Một cái hình tròn đồ vật từ trong xe ngựa bay ra, rơi trên mặt đất, ủng ục cục hướng phía Tiêu Thiên Viễn lăn đi. Tiêu Thiên Viễn đầu tiên là sững sờ, chờ hắn nhìn thấy kia là Tôn Tử Tiêu Buồn đầu lâu lúc, kinh ngạc nói, tại sao có thể như vậy, Hùng Hy Kiến ngươi dám giết cháu của ta, đan dược này khẳng định cũng là giả, ta không để yên cho ngươi. Hùng Hy Kiến lập tức nói, tôn tử của ngươi không phải. Ta giết, ta vừa tới mà thôi.
Không phải ngươi, chẳng lẽ là ta?
Tiêu Thiên Viễn rút ra bên hông trường kiếm, hôm nay ở đây giao dịch, chỉ có ngươi ta biết, trách không được ngươi như vậy sảng khoái đem đan dược cho ta, nguyên lai là nghĩ đen ăn đen.
Tiêu Thiên Viễn mả mẹ nó ngươi tám đời tổ tông, ta họ Hùng phát thệ, chuyện này không phải ta làm.
Hùng Hy Kiến cũng không yếu thế, cơ hồ tại đồng thời sáng xuất binh khí.
Khu khu.
Trong xe ngựa vang lên tiếng ho khan, hai vị, nhanh như vậy liền chó căn chó, xem ra các ngươi thật không tin đối phương, kia còn giao dịch cái lông à.
Theo thoại âm rơi xuống, Tiêu Thần từ trong xe xuống tới.
Là ngươi, ngươi giết Tiêu Phàm.
Tiêu Thiên Viễn hai mắt đỏ thẫm.
Là ta.
Tiểu Hầu ra một ngụm đáp ứng, nói, Tiêu Phàm thuê giết người ta, chẳng lẽ ta liền không thể giết hắn sao?
Tiêu Thiên Viễn, ngươi vì bản thân tư lợi, không tiết xuất ra gia tộc tuyệt học cùng người giao dịch, ngươi vẫn xứng họ Tiêu sao?
Tiêu Thiên Viễn biểu lộ dữ tợn nói, xứng hay không không khỏi ngươi định đoạt, ngươi dám giết Tiêu Phàm, ta liền muốn giết ngươi. Đừng tưởng rằng đánh bại mấy đứa cùng tuổi người, cái đuôi của ngươi liền có thể vểnh đến bầu trời, giết ngươi dễ như trở bàn tay.
Có đúng không, ngươi tỉnh có bản lĩnh a?
Khi thanh âm này vang lên thời điểm, không riêng Tiêu Thiên Viễn bị hù song chân run lên, liền ngay cả Hùng Hy Kiến cũng bị hù không nhẹ, bọn hắn quá quen thuộc, thanh âm này thuộc về Tiêu Thiên Hảo.
Mấy cái tung càng, Tiêu Thiên Hảo từ vài trăm mét có hơn địa phương, lại tới đây.
Hắn nhìn thoáng qua toàn thân run rẩy đệ, khẽ nói, quả nhiên là học được bản sự. Cầm ra tộc bí.
Chắp cùng ngoại nhân làm giao dịch, còn uy hiếp dòng chính truyền nhân, ngươi thật không xứng họ Tiêu.
Ca.
Đừng gọi ta ca, ngươi không xứng.
Tiêu Thiên Hào đánh gây hắn.
Hùng Hy Kiến vội vàng nói, Tiêu lão hầu ra, mặc kệ chuyện của ta, loại chuyện này một cây làm chẳng nên non.
Là ngươi đệ tìm tới chúng ta, nói chỉ cần có trọng sinh đan, hắn có thể dùng hết thể đồ vật đến đổi.
Ngươi cũng không phải vật gì tốt, cút cho ta.
Tiêu Thiên Hào vung tay áo. Bàng bạc lực đạo trực tiếp đem Hùng Hy Kiến đánh bay rất ra ngoài mười mấy mét, miệng phun máu tươi thụ thương nghiêm trọng. Hắn lộn nhào lên xe ngựa, nhanh như chớp nhi chạy.
Tiêu Thiên Viễn mặt xám như cho, phu phu một tiếng quỷ gối ca ca trước mặt, nói, ta sai, ta không nên.
Sai liền phải bị trừng phạt, liền muốn trả giá đắt.
Tiêu Thiên Hào giơ lên nắm chắc quả đấm, đây hết thể đều là ngươi tự tìm, trách không được người khác.
Bành bành.
Giang giác.
A.
Tiếng kêu thảm vang lên thời điểm. Tiêu Thần vô vô tay bên trên thổ, thuận tay nhặt lên trang lấy trọng sinh đan bình xứ, nhưng sau đó xoay người rời đi.
Gia tộc sự tình, đương nhiên vẫn là giao cho lão gia tử xử lý, làm văn bối, thâm tàng công cùng tên là rất trọng yếu.
Chương 19, Hồn Linh Thạch.
Hùng Hy Kiến mang trên mặt chưa khỏi hẳn máu ứ động, ngồi đối diện chính là Nam Bỉ Hầu Bỉ Trấn Đông, cùng cao hơn Hầu cùng Đông Lăng Hầu. Bốn người sắc mặt đều khó coi, đặc biệt là Bỉ Trấn Đông, tới tay con vịt bay không nói. Mà lại bồi lên một viên cực kỳ chân quý trọng sinh đan.
Sự tình đến cùng là thế nào bại lộ?
Hắn trầm giọng hỏi.
Hùng Hy Kiến đương nhiên sẽ không đem trách nhiệm chụp tại trên đầu mình, nói, khẳng định là Tiêu Thiên Viễn bên kia ra chỗ sơ suất, bằng không mà nói hắn cháu trai làm sao lại bị Tiêu Thần chặt đầu, mà lại Tiêu Thiên Hào liền mai phục tại giao dịch địa điểm, đến người tăng cũng lấy được.
Bị Trấn Đông lại hỏi, Tiêu Thiên Viễn có phải là bị Tiêu Thiên Hào giết rồi?
Đông Lăng Hầu Đầm Thái Sông lắc đầu nói, kia thật không có. Tiêu Thiên Hảo nhớ tới huynh đệ tình thâm, chỉ là đánh gãy tứ chi của hắn, cộng thêm phế hắn hồn lực.
Chuyện này, Tiêu Thiên Hảo đã báo cáo triều đình.
Lão Hồ Ly, bởi như vậy chúng ta liền không có hướng ngự sử nôn quan vạch trần cơ hội.
Bị Trấn Đông liếc một cái Hùng Hy Kiến, nói, con của ngươi bị Tiêu Thần đánh thành trọng thương, ngươi lại bị Tiêu Thiên Hảo đả thương, không có ý định báo thù sao?
Đương nhiên muốn báo.
Hùng Hy Kiến lạnh giọng nói, hướng lao ra hỏa hạ thủ, chi phí cao mà lại sát suất thành công thấp. Nhưng tiểu nhân liền muốn đơn giản rất nhiều, các ngươi chờ xem, rất nhanh liền sẽ có tin tức tốt.
Bị Trấn Đông khe nói, tốt, ta ngược lại muốn xem, họ Tiêu lão gia hỏa lần nữa người đầu bạc tiễn người đầu xanh thời điểm, sẽ là một bộ cái dạng gì biểu lộ.
Tiêu phủ, mặc dù lão hầu gia không chỉ một lần làm ra ám chỉ, nhưng Đức Linh công liễu mập mạp chính là đổ thừa không đi.
Ta nói thế được à, ngươi lão là đợi tại ta chỗ này tính chuyện gì xảy ra, liền không sợ các ngôn quan vạch tội ngươi không để ý tới đất phong chính sự sao.
Tiêu Thiên Hào để ly xuống, bên trong lá trà bởi vì bị nước trôi ngâm nhiều lần, sớm đã không còn tư vị.
Liêu Chí Trung trà cũng giống vậy, nhưng hắn lại vẫn uống có tư có vị, nói, ta mới không sợ đâu, bọn hắn tham gia ta là chuyện tốt, hoàng đế không lại bởi vì loại này tiểu khuyết điểm, liền rút ta tư vị, đỉnh nhiều cũng chính là phái cái răn dạy công văn mà thôi.
Thế bá, chỉ cần ngài đáp ứng tiểu thần cùng phỉ nhi hôn sự, ta cái này liền mang theo nữ nhi rời đi.
Lao hầu ra lường hắn một cái. Chuyện này còn phải thần nhi gật đầu mới được.
Thế bá, tôn tử của ngài nhưng đã nếm qua nữ nhi của ta đậu hũ, không gả cho hắn còn có thể gả cho ai. Mập mạp gấp. Con hàng này quá không tử tế, mỗi lần đều cầm cái lý do nói sự tình, làm lão hầu gia nhức đầu không thôi, đành phải tìm cái điều hòa phương án, nói, nếu không như vậy đi, để hai người lại ở chung một đoạn thời gian, nếu như bọn hắn cảm thấy phù hợp, ta cái này làm trưởng bối đương nhiên không có ý kiến. Liễu mập mạp cao hứng nói, chủ ý này hay, kia tiểu chất liền muốn tiếp tục quấy rầy thế bá một đoạn thời gian. Ngươi cho ta cút nhanh lên xa, lão tử nói qua ngươi cũng có thể lưu lại sao. Tiêu Thiên Hào trong mắt chừng một cái, phỉ nhi lưu lại là được, ngươi đánh chỗ nào đến về đến nơi đâu, tranh thủ thời gian tích. Dắt. Tiểu hầu gia hoàn thành buổi sáng tu luyện, đi ra tiểu viện của mình, duỗi cái đại đại lưng mỏi. Liêu phỉ nhi sở dĩ không tìm đến phiền phức, là bởi vì hắn lược thi tiểu kế. Vạch ra liếu ra phương pháp tu luyện không đủ, thậm chí còn đem thiên tiêu quyết bên trong một đoạn nội dung dạy cho nàng. Đại tiểu thư như nhặt được trí bảo, dựa theo phương pháp của hắn tiến hành tu luyện quả nhiên tránh rất nhiều đường quanh co, mà lại làm ít công to, kinh hỉ phía dưới mỗi ngày trầm mê ở trong tu luyện, về phần mình bị ăn đậu hũ chuyện này, đã sớm quên sạch sành xanh. Quản gia Phúc Ba hưng thú bừng bừng xuất hiện, một đường chạy chậm, nhìn thấy hắn thời điểm bước chân đều không co dừng lại, chỉ là đơn giản chào hỏi, tiểu hầu gia tốt. Phúc Bá, chuyện gì phát sinh, ngươi cao hứng như vậy? Hắn hỏi. Phúc Bá cái này mới dừng bước lại. Hạ giọng thần thần bí bí nói, tiểu hầu gia, nhà chúng ta đất phong bên trong phát hiện hồn mộ linh thạch. Thật sao? Tiêu thần lấy làm kinh hãi, ở nơi nào, quy mô như thế nào? Phúc Bá trả lời nói, quy mô chưa thăm dò, nhưng có thể khẳng định là hồn linh thạch số lượng không ít, là tại vứt bỏ huyền thiết mỏ bên kia phát hiện, lần này chúng ta tiêu gia muốn phát tài. Tiểu hầu gia, ta phải mau đem chuyện này bẩm báo lao hầu gia, liền không cùng ngài nói. Nhìn xem Phúc Bá vui vẻ dáng vẻ. Tiêu thần thầm nghĩ cái này đích xác là chuyện tốt, ai sẽ nghĩ tới vứt bỏ huyền thiết mỏ phía dưới còn ẩn giấu đi hồn mỏ linh thạch, năm đó đại sở hoàng đế cho Tiêu Thiên Hào liền dương huyện hầu phong hào, còn hào phóng đem quặng mỏ cũng chia phong cho hắn, nguyên nhân chủ yếu là khoáng mạch đã bị khai thác không sai biệt lắm, đình nhiều lại hái cái hai tam niên. Cùng đại sở hoàng đế dự liệu đồng dạng, tiêu gia cũng không có bởi vì quặng mỏ phát tài, kiếm được tiền, vẹn vẹn thỏa mãn người một nhà tại liền dương huyện đứng vững gót chân mà thôi. Sau đó mỏ liền bị đào rỗng. Quan mỏ bỏ hoang đỉnh nhiều có thể hái ra một chút tảng đá, dùng để trang trải phòng ở đánh nền tảng, Tiêu Thiên Hào tính cách hào sảng, hạ lệnh chỉ cần là liền dương huyện người, đều có thể đi khai thác đá đầu, không muốn một đồng tiền. Cũng chính bởi vì dạng này, khai thác vật liệu đá nhân tài đào ra hồn mỏ linh thạch. Hồn linh thạch, một loại ẩn chứa tinh khiết hồn lực tảng đá, cùng hồn linh thảo cùng một chỗ được xưng là hồn sĩ hai bảo. Ngắt lấy hồn linh thảo mang theo nguy hiểm cực lớn tính, hồn linh thạch chỉ cần nhân lực khai thác. Cho nên đại sở hướng 9 thành rưỡi trở lên hồn mỏ linh thạch, đều nắm giữ tại hoàng gia trong tay, chỉ có cực thiểu số bị vân quý cùng thương nhân trưởng khống. Quan mỏ là liền dương huyện hầu đất phong, không trong khu vực quản lý đào ra cái gì đồ vật đến, đều là Tiêu Thiên Hào tài sản riêng, ai đỏ mắt đều vô dụng. Nếu là chết mấy năm lão hoàng đế biết chuyện này, sợ rằng sẽ khí tại trong quan tài sát chết vùng dậy đi. Rất nhanh, tiêu phủ liền truyền ra lão hầu gia cao hứng tiếng kêu to, quá tốt, lao tử liền nói đi. Người tốt khẳng định là phải có hào báo. Hôn mộ linh thạch, lần này thật muốn phát tài. Liễu mập mạp cặp kia mắt nhỏ càng là phóng ra quan mang, nói, thế bá, chúc mừng ngài à, ngài nhìn đến lúc đó có phải là xuất ra một bộ phận quặng mỏ cổ phần, làm xính lễ đâu. Lão hầu gia ngưng cười cho, quay đầu nhìn xem hắn nói, không phải để ngươi lăn xa sao, ngươi cái tên này làm sao còn ở nơi này. Cái gì xính lễ, thần nhi đáp ứng cưới phỉ nhi sao, ngươi ra mặt làm sao như vậy dạy. Sau nửa canh giờ. Tiêu Thiên Hào mang theo Tiêu Thần xuất hiện tại quặng mỏ, còn có mặt dày mày dạn Liễu mập mạp. Tiếp qua khai thác đá công cung cung kính kính bưng tới hồn linh thạch, lão hầu gia kích động không thôi, tảng đá kia có cây dưa hồng lớn như vậy, ẩn chứa tinh thuần hồn lực, đại khái đồng đẳng với một gốc bốn cái lá cây hồn linh thảo. Mọi người để lộ đóng trên mặt đất vài bạn, lộ ra một cái lóe lên quang mang cửa hàng, có thể thấy rõ bên trong từng cây trên mang đá, dài lấy lớn nhỏ không đều hồn linh thạch. Tiêu Thiên Viễn lập tức hạ lệnh, triệu tập 30 ngưng vũ cảnh cấp 6 trở lên người tới, tiêu gia con cháu hòa ra đem tạo thành, ngày đêm trông coi cửa hàng, bất kỳ cái gì bất kính bản hầu cho phép tự mình tiếp cận người, giết không tha. Siêu. Đúng lúc này, một chi điêu linh tiến từ tây nam phương hướng phóng tới, mũi tên dưới ánh mặt trời lóe ra u lan sắc quang mang, rõ ràng là tôi qua kịch độc, tốc độ rất nhanh, mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiêu Thiên Hào thả ra vũ hồn kim giáp độc giác tê giác, Liêu Chí Trung cũng thả ra vũ hồn của mình. Nhưng hai người lại kinh ngạc phát hiện độc tiễn không phải bắn hướng mình, mục tiêu trực chỉ bên người Tiêu Thần. Chương 20, cùng vũ hồn người. Điêu linh tiến lực đạo 10 phần, nếu như là bắn về phía Tiêu Thiên Hào, hắn vũ hồn kim giáp độc giác tê giác hoàn toàn có thể ngăn trở. Liêu Chí Trung mặc dù chỉ có hóa vũ cảnh cấp 3, nhưng hắn vũ hồn là một mặt huyền nguyệt thuẫn, chuyên khắc cùng tiễn loại công kích. Người tại đối mặt thời điểm nguy hiểm, sẽ không cần nghĩ ngợi lựa chọn bảo vệ mình. Đây cũng là hai người phát hiện điêu linh tiến không phải bắn hướng mình thời điểm, không cách nào đối tiêu thần làm viện thủ nguyên nhân. Mắt thấy sắc bén tiễn liền muốn bắn vào tiểu hầu ra yết hầu, đột nhiên lục quang lóe lên, Diệp Tử vũ hồn lấy nghiêng góc 45 độ phương thức, cùng mũi tên chạm vào nhau. Đinh! Theo thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, điêu linh tiến mất đi chính xác, hướng phía dưới một cắm, bắn trúng dưới chân hắn tảng đá, bắn ra một hàng hỏa tinh. Liễu mập mạp hai tay liền huy, vũ hồn huyền nguyệt thuẫn tại không trung chuyển mấy vòng, đồng thời phóng đại gấp mấy lần, lúc này thứ hai mũi tên bay tới, đụng ở trên khiên sau đó rớt xuống. Đối phương đẳng cấp không cao, hẳn là còn không có đột phá ngưng vũ cảnh hồn sĩ. Mập mạp căn cứ điêu linh tiến đâm vào vũ hồn bên trên lực đạo, làm ra phán đoán. Hà Phương hạng giá áo túi cơm, dám đối Tiêu gia ta người hạ thủ, lão tử đi giải quyết hắn. Tiêu Thiên Hào bá khí mười phần nói. Tiêu Thần đuổi ở phía trước nói, ra ra, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, ta đi là được. Nói chuyện đồng thời, hắn đã cất bước vọt ra, dùng chính là Tiêu gia một loại khác tuyệt học truy mây từng ngày, đây là một loại khinh công. Lấy thực lực của hắn bây giờ, một cái tung càng có thể đạt tới xa ba trượng. Nhưng là tại vũ hồn tăng phúc hạ, Tiêu Thần một cái tung càng, rõ ràng đã vượt qua năm trượng. Thần cẩn thận. Tiêu Thiên Hào dặn dò. Liễu mập mạp thu hồi huyền nguyệt thuẫn, nói, thế điệt quả nhiên là nhất lưu nhân tài, đem gia tộc tuyệt kỹ truy mây từng ngày dùng như thế thành thạo, thế ba không cần lo lắng, thế điệt trên lôi đài nhẹ nhõm thu thập qua cấp 9 hóa vũ cảnh bị trí quân, đối phó một chút chỉ biết trộm thi tên bắn lén bọn chốt nhát. Là một bữa ăn sáng. Chuyển qua một chỗ ngoặt, Tiêu Thần nhìn thấy có cái người mặc màu xám ăn mặc người, lấy tốc độ cực nhanh trốn hướng nam bên cạnh rừng. Muốn chạy, không có cửa đâu. Mảnh này rừng hắn rất quen thuộc, không cần một lát liền đuổi kịp người áo xám. Kỳ quái đúng vậy, ra hỏa này trên thân chỉ có một cái ống tên, bên trong có hai mươi mấy chi điêu linh tiến, không thấy được hắn cùng, chẳng lẽ là tại thời điểm chạy trốn ném đi rồi. Người áo xám mang theo khăn che mặt, chỉ trừ lại hai con ánh mắt linh động. Tại sao phải giết ta? Tiểu hầu ra lạnh giọng hỏi. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người mà thôi. Người áo xám ngữ điệu đồng dạng băng lãnh, ngươi chính là Tiêu Thần, không nghĩ tới ngươi có thể phá ta điều linh tiến, mà lại dám lẻ loi một mình đuổi theo. Ngươi nhất định tưởng rằng khinh công của mình tốt, đúng không? Không ngại nói thật cho ngươi biết, nếu như không phải ta tận lực thả chậm bước chân, ngươi ngay cả cái bóng của ta đều không nhìn thấy. Có đúng không? Vậy liền để ta nhìn ngươi đến cùng có bản lãnh gì? Tiêu Thần nói. Đã đối phương là sát thủ, kia liền không có gì để nói nhiều. Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Người áo xám đưa tay phải ra từ phía sau lưng ống tên bên trong xuất ra một chi điêu linh tiến, tay trái hời hợt hướng về phía trước nô ra, một thanh màu nâu xanh dương cung. Trống rông xuất hiện. Cái tên, mở cung, nhắm chuẩn, người áo xám một mạch mà thành, động tác hết sức quen thuộc. Tiểu hầu ra lần nữa giật mình, sát thủ vũ hồn vậy mà là một thanh cung, chắc không được chỉ con cái ống tên đâu. Bang. Siêu. Theo dây cung phát ra giòn vàng, điêu linh tiến nhanh chóng bắn ra, mục tiêu trực chỉ Tiêu Thần ngực. Cung tiễn thuộc về khoảng cách dài vũ khí, nhưng người áo xám lại thái độ khác thường, khoảng cách giữa hai người bất quá 10 mét, nhưng hắn hay là cố chấp sử dụng cung tiễn, đây là một loại rất bá khí tự tin. Truy mây từng ngày trừ là một loại khinh công bên ngoài, cũng là một loại rất tinh diệu bộ pháp, Tiêu Thần cước đạp thất tinh, chi thứ nhất điêu linh tiến cơ hồ là sát góc áo của hắn bay qua. Siêu siêu siêu. Người áo xám phát ra tam liên châu. Ba mũi tên chỉnh xếp theo hình tam giác, đem Tiêu Thần có khả năng tránh né phương hướng toàn bộ phong kín. Đinh. Diệp Tử vũ hồn xuất thủ lần nữa, đem ở vào ở giữa điêu linh tiến đánh dụng, Tiêu Thần căn bản không cần tận lực tránh né, hai chi tiễn tự động từ bên người bay qua. Người áo xám nhíu mày, lần này từ ống tên bên trong xuất ra bốn mũi tên. Không hổ là cung vũ hồn người, còn tại ngưng vũ cảnh liền đã nắm giữ bốn liên tiếp tuyệt kỹ, đợi một thời gian tất nhiên bất phàm, đáng tiếc duy nhất chính là lựa chọn làm sát thủ con đường này. Cũng liền chú định không có kết quả gì tốt. Cước đạp thất tinh bước, hắn tránh thoát bốn liên tiếp bên trong trước ba mũi tên, sau đó thi triển thiết bản kiểu công phu, tránh thoát góc độ nhất là xảo trá thứ tư mũi tên. Cùng lúc đó, Diệp Tử vũ hồn bất động thanh sắc vây quanh người áo xám sau lưng, đột thi đánh lén. Bá. Phóng ra bốn liên tiếp, người áo xám tinh thần nhất định phải cao độ tập trung, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã muộn, phần gáy mát lạnh, ngay sau đó huyết tương phun ra ngoài, hắn động mạch chủ bị cắt đứt. Hắn là cấp 8 ngưng vũ cảnh cao thủ, đối vũ hồn của mình cùng tiễn thuật quá mức tự phụ, bằng không, cũng không sẽ đơn giản như vậy thua ở Tiêu Thần trong tay. Vô ý thức dùng tay che cổ, theo sinh mệnh lực nhanh chóng tan biến, mang theo không tin biểu lộ, hắn chậm rãi ngã trên mặt đất. Không cam tâm đúng không? Tiểu hầu ra đi tới nói, thuê mướn ngươi người, nhất định không nói với ngươi lời nói thật, chỉ nói là mục tiêu của ngươi là cái phổ thông cấp 6 ngưng vũ cảnh hồn sĩ, đúng không? Cho nên ngươi cảm thấy lấy mình thực lực, có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi có thể nói cho ta tên của hắn, ta giết hắn, tương đương với biến tướng vì ngươi đòi lại công đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Người áo xám trừng mắt hai con mắt, máu tươi từ khe hở bên trong nhanh chóng tuôn ra, hắn há hốc mồm, huyết dịch đã tiến vào khí quản, mơ hồ không do nói, tuyên cao. Gấu. Khu khu. Hắn nghiêng đầu một cái, khí tuyệt bỏ mình. Không khó phán đoán, hắn muốn nói là mấy chữ này tuyên cao hầu hùng hy kiến. Cái này không kỳ quái, tiêu thần tại 6 thành giải thi đấu bên trên đánh bại đối thủ thứ nhất chính là hùng kỳ vĩ, cái này khiến tuyên cao hầu cảm thấy thật mất mặt, sau đó lại phá hư hắn cùng tiêu thiên viễn giao dịch. Hùng Hy Kiến khẳng định đối với hắn hận thấu xương. Chỉ là tìm đến tên sát thủ này thực không thế nào địa, ngay trước nhiều cao thủ như vậy mặt liền dám thi bắn lén, tự phụ cuối cùng để hắn đoạn nộp mạng. Đúng lúc này, kỳ quái một màn phát sinh, người áo xám chết mất, hắn cung vũ hồn mất đi hào quang, nhưng không có lập tức biến mất, tiếp tục phiêu phù ở thi thể của chủ nhân trên không. Người chết đèn tắt, hồn sĩ tử vong về sau vũ hồn sẽ tại đồng thời tan thành mây khói, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế đâu. Ngay tại hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, một nói hào quang màu xanh lục sáng lên, những ánh sáng này đem cung vũ hồn quay chung quanh, là Diệp Tử Vũ Hồn. Hắn ngẩng đầu, quả nhiên, Diệp Tử Vũ Hồn ở vào cung vũ hồn ngay phía trên, theo lục sắc quang mang chuyển động, cung vũ hồn ở trong năng lượng bị nhanh chóng rút ra, dung nhập vào trong lá cây. Ta sát, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, Diệp Tử Vũ Hồn còn có thôn vệ người khác vũ hồn năng lực, đến cùng sẽ xuất hiện kết quả như thế nào đâu? Chương 21, khối thứ 2 hồn cốt. Cung vũ hồn năng lượng bị Diệp Tử Vũ Hồn một chút hút đi, non lá cây màu xanh lục lộ ra càng thêm có quang trạch. Làm chủ nhân của nó, tiêu thần có thể rõ ràng cảm giác được vũ hồn biến hóa, cùng gong vũ hồn hoàn toàn biến mất thời điểm, Diệp Tử vậy mà dài lớn hơn một vòng, răng cưa trạng biên giới càng thêm sắc bén, gân lá cũng càng thêm rõ ràng. Dưới tình huống bình thường, vũ hồn thực lực cùng chủ nhân đẳng cấp có trực tiếp liên quan, vũ hồn bản thân cũng không có tu luyện thăng cấp năng lực, nói cách khác chủ nhân càng lợi hại vũ hồn mới có thể càng lợi hại. Thế nhưng là, tiêu thần cái này cái lá cây trừ vì hắn tăng phúc thực lực, có năng lực công kích cùng cảm giác chung quanh thực vật năng lực bên ngoài, lại còn có thể tự hành hấp thu người khác vũ hồn, tăng cường chính mình. Thế nhưng là, lần trước trên lôi đài đánh giết bị trí quân, vì cái gì Diệp Tử không có thôn vệ hắn vũ hồn cựu tâm hải đường đâu. Có thể là bởi vì tình huống lúc đó tương đối đặc thù, tại hồn lực cơ hồ hao hết tình huống dưới tiêu thần một kích thành công, lúc ấy liền thu hồi vũ hồn, cho nên mới không có phát sinh giống nhau sự tình. Còn tốt, Diệp Tử không có đối bị trí quân cựu tâm hải đường hạ thủ, đây chính là trước mắt bao người, nếu để cho người không liên quan biết những này, còn phải à? Bất quá, cái này cũng quá bất khả tư nghị đi, giản làm cho người ta khó có thể tin, một hồi thật lâu nhì, hắn mới bên trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần nhì tới. Ra ra tiêu thiên hảo không yên lòng, mang theo liếu trí trung chạy tới, thật xa liền cao giọng hỏi, thần nhi, ngươi không sao chứ? Ta không sao, sát thủ đã bị tôn nhi giải quyết. Hắn cười nói. Thẩm vấn hắn sao, là cái gì? Người phái tới. Liễu mập mạp hỏi. Người này là sát thủ, miệng rất nghiêm. Hắn chẳng những tính nói ra tình hình thực tế, bởi vì lấy ra ra tiêu thiên hào nóng nảy tính cách, lại thêm bảo vệ con chi tâm, một khi biết được phía sau màn hắc thủ là Hùng Hy Kiến, khẳng định sẽ mang theo đao giết đến tận cửa đi. Sát thủ đã chết rồi, Hùng Hy Kiến hoàn toàn có thể thề thốt phủ nhận, mà lại sẽ trái lại cắn một cái, nói tiêu thiên hào cậy già lên mặt, ỷ thế hiếp người. Cho nên hắn dự định tự mình xử lý chuyện này. Thần nhi, về sau nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, xem ra nghị muốn gây bất lợi cho ngươi rất nhiều người đâu. Gia Gia ngữ trọng tâm trường nói. Ta biết. Liên Dương huyện vứt bỏ quặng mỏ đào ra hồn mỏ linh thạch chuyện này, rất nhanh liền tại chuyển ra. Nam Bì Hầu Phủ, Bì Trấn Đông một mặt không vui, Hùng Hy Kiến, ngươi làm việc làm sao như vậy không bền chắc, ngay cả một cái ngoài miệng không có mao tiểu tử đều không giải quyết được. Tuyên Cao Hầu túi lầu nói. Ta phái ra thế nhưng là ám sát cao thủ, ai nghĩ đến sẽ chết tại tiêu thần trong tay. Ai, không nói trước chuyện này, gia huynh, tiêu gia đất phong bên trong xuất hiện hồn mỏ linh thạch, chuyện này ngươi thấy thế nào? Nói thật, bị chấn đông đối này đỏ mắt không thôi, năm đó tiên hoàng luận công hành thưởng thời điểm, bị gia vốn là muốn bị phong đến liền dương huyện, bị chấn đông lão cha cảm thấy bên kia không có cái gì chất béo có thể kiếm, liền dùng tiền trên dưới chuẩn bị một phen, cuối cùng được đến nam gia huyện làm đất phong. Lúc ấy trẻ tuổi Bì Trấn Đông, cũng đề nghị phụ thân không muốn khi liền dương huyện hầu, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là hối hận không kịp. Hắn cắn răng nói, ngươi yên tâm, hồn mỏ linh thạch vật trọng yếu như vậy, phía trên. Người làm sao khả năng bỏ mặc Tiêu gia độc chiếm, chúng ta vị kia bệ hạ, đối Vân Quý lòng nghi ngờ không thể so Tiên Hoàng ít, đặc biệt là đối Tiêu Thiên Hảo cái này đã từng quát tháo Phong Vân Chí tướng chiến thần. Ta ngay lập tức sẽ cho đệ đệ viết một lá thư, ngươi chờ xem đi, có hắn Tiêu Thiên Hảo khóc một ngày, nói không chừng chúng ta còn có thể từ đó phân đến một chén canh đâu. Hùng Hy Kiến lập tức lộ ra ánh mắt tham lam, vớt mông ngựa nói, đi theo gia huynh ngươi, quả nhiên ăn ngon uống sướng, đến lúc đó sáng có sai khiến, huynh đệ nhất định sẽ không chối từ, cam nguyện vì gia huynh làm cái đời tớ. Ha ha ha, Bì Chấn Đông cười, cười mười phần phách lối. Liên Dương huyện thành Nam Thượng cổ mật lâm, Tiêu Thần bằng vào vũ hồn đối một ngọn cây cọng cỏ cảm giác, nện bước nhanh chân ở bên trong xuyên qua, phàm là có chung quanh cất giấu đối với mình có uy hiếp hung thú, Diệp Tử liền sẽ sớm làm ra dự cảnh. Lần trước từ sói xanh trên thân thu hoạch được một khối hồn cốt, đồng thời lấy khối này hồn cốt vì ỷ vào, mới trên lôi đài thắng cấp 9 ngưng vũ cảnh Bì Chí Quân, chuyện này bị hắn coi trọng, lần này là đến tìm vận may, nhìn có thể hay không từ hung thú nơi này tìm tới cái khác hồn cốt. Tới đây trước đó, hắn đọc qua rất nhiều cùng hồn cốt có liên quan văn hiến thư tịch, nhưng bởi vì hồn cốt tu luyện theo thời đại thượng cổ Tiêu Vong đã thất truyền, hậu nhân cũng chỉ là cây theo như truyền thuyết tại văn hiến bên trong lưu lại chỉ tự phiên ngữ, chỗ lấy cuối cùng xem như không thu hoạch được gì. Đã từ trong sách tìm không thấy muốn đáp án, hắn quyết định tự mình đến tìm một chút. Tiết thứ ba xương cổ sống bởi vì hoàn thành hồn cốt luyện hóa, chẳng những trở nên so cái khác xương cốt càng thêm kiên cứng rắn, hơn nữa còn ảnh hưởng đến bên cạnh tạng khí, trong đó nhất rõ ràng là khoảng cách gần nhất thận. Đến mức Tiểu Hầu gia mỗi sáng sớm tỉnh lại đều là cứng rắn một trụ kinh thiên, hắn hiện tại cũng không tiếp tục là thận hư công tử, mà là thật sự thận mạnh công tử. Hô hô. Phía trước rừng cây phát ra tiếng vang kỳ quái, vũ hồn nhắc nhở hắn nơi đó cất giấu một con hung thú, Tiểu Hầu gia từ trong túi móc ra một cái pháo đốt, nhóm lửa sợi ném tới. 3. Pháo đốt nổ vang, trong bụi cây lập tức toát ra một cỗ khói vàng, xen lẫn diêm tiêu gây mũi mùi. Giống. Một đầu toàn thân đen nhánh báo nhảy ra rừng cây, đối người xâm nhập nhe răng niết miệng, phát ra thanh âm ồ ồ. Cấp 9 hung thú mực báo, thực lực tương đương tại không có vũ hồn cấp 9 hồn sĩ. Nơi này là địa bàn của nó, mà lại bị ném pháo đốt, mực báo vì bảo vệ mình trí cao quyền lợi, đương nhiên sẽ không đối kẻ xông vào khách khí. Nó gập cong, vận sức chờ phát động, sau đó mánh đạp hai con thô tráng lui lại, mực báo thân thể nhảy lên thật cao, nhanh chóng hướng phía Tiêu Thần đánh tới, huyết buồn đại khẩu càng là đối với chuẩn cổ họng của hắn. Tiểu Hầu gia biểu hiện mười phần bình tĩnh, đùi phải lui lại nửa bước, sau đó vung ra hữu quyền. Đây là Tiêu gia tuyệt học Liệt Phong quyền bên trong nhất là giản dị một chiêu, quyền đả Nam Sơn, chọn bộ động tác không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, duy nhất chú trọng chính là lực đạo, có thể đem một cánh tay lực đạo phát huy đến cực hạn. Hồn sĩ mỗi lên cao cấp 1, khí lực có thể tăng trưởng 50 cân tả hữu, Tiêu Thần thời khắc này cấp bậc là cấp 6 ngưng vũ cảnh, một quyền có thể đánh ra 300 cân lực đạo. Bởi vì khoảng cách cấp 7 đã rất gần, lại thêm vũ hồn tăng cẩm, đại khái nhưng lấy đạt tới 500 cân trên dưới. Một quyền này vung ra thời điểm, mang theo phá không tiếng vang. Mực báo có lẽ là ý thức được kẻ xông vào nắm đấm không dễ ức hiếp, nó đem đầu lệch ra, đem đỉnh đầu đưa tới. Đây tuyệt đối không phải bất tỉnh chiêu nhi, đầu đồng đuôi sắc eo đậu hũ, câu nói này không riêng thích hợp với tất cả lang tộc, báo cũng giống vậy. Bành! Nắm đấm đánh vào thanh đầu sói bên trên, thật giống như đánh vào kiên cứng rắn trên tảng đá đồng dạng. Tiêu Thần hưu quyền lập tức có chết lặng cảm giác. Sói xanh mặc dù không có bị đả thương, lại bởi vì trọng tâm cải biến, thân thể hướng phía khía cạnh rơi đi. Siêu. Phúc. Thanh âm kỳ quái vang lên về sau, tiếp xuống chính là sói xanh tiếng kêu thảm thiết, ngao. Diệp Tử vũ hồn từ xảo trá góc độ sâu xuyên mực báo sau lưng, trước sau các lưu lại một cái ngoại hình đáng sợ lỗ hổng. Bá. Diệp Tử tại không trung đánh cái xoáy nhi, chặt đứt mực báo yết hầu, nó triệt để đều chết hết. Vũ hồn không có dừng lại, mà là tại Tiểu Hầu gia chỉ huy hạ, bay đến hung thú trên thi thể không, mấy lần mở ra da thịt của nó, sau đó bắt đầu tách rời. Theo cốt nhục tách rời, cùng Diệp Tử vũ hồn tản mát ra nhạt lục sắc quang mang, một khối xương phát sinh nhan sắc biến hóa, kỳ quái ký hiệu tại trong đó nhảy lên. Tiêu Thần tập trung nhìn vào, lập tức nhịn không được vui, lại là một khối xương của sống, xem ra anh em không muốn làm thận mạnh công tử đều không được. Vũ hồn linh xảo đem biên giới cắm tận xương khe hở. Nhẹ nhàng một nảy ra, tản mát ra xanh ngọc xương cổ sống bay lên, hắn rôi tay vồ lấy, đem nó vững vàng bắt lấy. Chương 22, thành dưới đất. Xương cổ sống vào tay ôn nhuận, ẩn ẩn hiện ra xanh ngọc, mà lại không mang theo bất kỳ huyết tinh vị đạo. Cái cục xương này rõ ràng so sánh với về từ sói xanh trên thân đạt được hồn cốt muốn lớn hơn một vòng, cũng càng nặng một chút, khiêu động ký hiệu cũng có chỗ khác nhau. Những cái kia ký hiệu thay mặt đồng hồ cái gì, hắn đến bây giờ đều không có tìm hiểu được. Phiến khu vực này lão đại chính là đã chết mực báo, không cần lo lắng sẽ có hung thú khác xuất hiện, hắn yên tâm ngồi xếp bằng xuống, đem hồn cốt đặt hai tay ở giữa, bắt đầu luyện hóa. Có kinh nghiệm lần trước, lần này luyện hóa trình rất thuận lợi, cũng chưa từng xuất hiện năng lượng tán loạn hiện tượng. Kết quả cùng hắn nghĩ đồng dạng, khối này hồn cốt từ thân thể thô nhất một đường kinh mạch, hướng chạy phía sau lưng vị trí, cuối cùng tụ tập tại khối thứ hai xương cổ sống bên trên. Bởi như vậy, hắn khối thứ hai cùng thứ ba khối xương cổ sống, toàn đều hoàn thành hồn cốt luyện hóa, chỗ này được thế nhân xưng là yếu hại địa phương, ngược lại trở nên nhất nhịn đập nện. Tại trong quá trình luyện hóa, chung quanh tạng khí cũng đi theo đạt được cường hóa, rõ ràng nhất vẫn là thận. Mở to mắt, Tiêu Thần cười tự nói, cần thiết đem chuyện này nói cho ra ra, để hắn cũng luyện hóa hồn cốt, lao nhân ra thận tốt mới càng dài thọ. Sau nửa canh giờ, để hắn càng cao hứng sự tình phát sinh, một đầu cấp 8 hung thú sói xanh không chịu cô đơn nhảy ra, lần này chẳng những có thể đưa ra ra hai cái da sói hộ eo, hơn nữa còn non đưa lão nhân ra ông ta một khối hồn cốt đâu. Cấp 9 mực báo đều không đáng kể, chớ nói chi là cấp 8 sói xanh, kia hàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị Diệp Tử Vũ hồn cắt thiết hầu, rất lớn. Thả dâng lên mình ra mau cùng hồn cốt. Sau đó vận khí coi như chẳng ra sao cả, hắn một mặt săn giết 7-8 con hung thú, nhưng không có có thể tìm tới hồn cốt tồn tại. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, tiểu hầu ra trở lại tiêu phủ. Không để ý tới ăn cơm, hắn hứng thú bừng bừng đi tới thư phòng của Gia Gia, Tiêu Thiên Hào ngay tại chế định khai thác hồn linh thạch kế hoạch, bởi vì liên lụy đến bao quát khai thác, vận chuyển, cất giữ cùng tiêu thụ cùng khâu, bất kỳ cái gì một cái khâu phạm sai lầm, cũng có thể tạo thành tổn thất trọng đại, cho nên hắn nhất định phải chế định một cái kỹ càng chương trình ra. Nói thật, trên chiến trường mọi việc đều thuận lợi chí tướng chiến thần Tiêu Hầu Gia, thật đúng là không phải làm ăn liệu, cũng may tích lũy mấy chục năm quản lý đất phong kinh nghiệm. Nếu không không phải luống cuống không thể. Ra ra, Tôn Nhi trở về. Tiêu Thần đẩy cửa đi vào. Thần Nhi trở về, lúc này vào rừng tử lại có thu hoạch ra. Tiêu Thiên Hảo cười hỏi. Ngài làm sao biết? Hắn sững sờ. Lão Hầu ra cười vướt vướt râu ria, nói, ra ra là nhìn xem ngươi lớn lên, chỉ cần ngươi có một chút biến hóa, ra ra đều có thể nhìn ra. Khí chất của ngươi cùng buổi sáng rời đi thời điểm có biến hóa rất lớn, nếu là không có đoán sai, vũ hồn của ngươi có chỗ tiến bộ, đúng không? Lão đầu nhi mắt thật nhọn, quả nhiên gừng càng già càng cay, bất quá tiểu hầu ra ở trong lòng oán thầm một chuyện khác, ngài ánh mắt thật đa độc, làm sao liền không nhìn ra cháu trai đã không phải là trước đó cái tôn tử kia. Tiêu Thần không có ý định thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem sói xanh xương cổ sống đưa tới, nói, ngài nhìn cái cục xương này có cái gì khác biệt. Lão hầu ra, nhận lấy tường tận xem xét một trận, nói, từ ngoại hình lớn nhỏ hơn nhìn, hẳn là đến từ lang tộc. Từ về màu sắc nhìn, đây cũng là cấp 8 tả hữu hung thú. Nhưng là trọng lượng giống như so phổ thông xương cốt nặng một chút, còn mang theo ngọc cảm nhận. Tiêu Thần bắt đầu lau mồ hôi, thầm nghĩ dùng gừng càng già càng cay đã không đủ để hình dung lão nhân này nhi, quả thực là người lao tinh quỷ lao linh, đoán quá chuẩn. Hắn đem lời gốc giả nhận lấy, nói, đây là sói xanh một khối xương của sống, ra ra ngài thử một chút, có thể hay không hấp thu hồn linh thảo phương thức, đem luyện hóa. Lao hầu ra sững sờ, luyện hóa một khối xương. Dạng này quan điểm hắn chưa từng nghe thấy, là một tu luyện mấy chục năm hồn sĩ, hắn có dạng này hoài nghi đúng là bình thường. Tiêu Thần thả ra Diệp Tử Vũ hồn, tại lục sắc quang mang chiếu dọi xuống, khiêu động thần bí ký hiệu xuất hiện. Tiêu Thiên Hào giật nảy cả mình, cái này, đây là tình huống như thế nào, những ký hiệu này tựa như là bên trên văn tự cổ đại, một khối xương bên trong làm sao lại xuất hiện tình trạng như vậy. Ra ra, ngài biết đây là bên trên văn tự cổ đại, thay mặt đồng hồ có ý tứ gì? Hắn vội vàng hỏi. Lão hầu ra lắc đầu, ra ra không biết những ký hiệu này thay mặt đồng hồ có ý tứ gì, cũng không có người nhận biết bên trên văn tự cổ đại. Vậy ngài là thế nào xác định những này là bên trên văn tự cổ đại? Ra ra trước đây hoàng trong bảo khố gặp qua, lúc ấy hơn 10 vị văn tự chuyên gia nghiên cứu nhiều năm, vậy mà một chữ đều phiên dịch không được. Tiêu Thiên Hào nói, nguyên lai là dạng này, Tiêu Thần nói, ngài không phải một mực kỳ quái tôn nhi trên lôi đài thụ vương trí quân một quyền, vậy mà hảo. Phát không hao tổn sao? Nguyên nhân chính là ta luyện hóa giống nhau xương cốt, tiết thứ ba xương cổ sống đạt được cường hóa, năng lực kháng đòn tăng nhiều. Thật sao? Lao hầu ra nhướng mày, chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết hồn cốt sao? Ta cũng là ý nghĩ như vậy, nhưng Tôn Nhi tri thức nông cạn, cho nên chuyên tới để mời ra ra ngài giải hoặc. Hắn không quên căn dặn, luyện hóa thời điểm, năng lượng có thể sẽ không tốt lắm khống chế, ngài nhất định phải tập trung tinh thần, đem bọn nó mang đến phía sau lưng, năng lượng sẽ cùng tiết thứ ba xương sống dung hợp. Lão hầu ra hít sâu một hơi, đem xương cốt đặt ở giữa song trường, sau đó bắt đầu luyện hóa. Làm là cấp 3 khí võ cảnh cao thủ, Gia Gia tại phương diện tu luyện có phần có tâm đắc, đối ngoại lai năng lượng khống chế càng là đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, những năng lượng kia tiến nhập kinh mạch thời điểm, liền trực tiếp bị thuần phục, cũng chưa từng xuất hiện tán loạn hiện tượng. Đối này Tiêu Thần biểu thị khâm phục không thôi, nhớ ngày đó mình lần thứ nhất luyện hóa hồn cốt, nếu như không phải Diệp Tử Vũ hồn hỗ trợ, có trời mới biết sẽ phát sinh kết quả gì đâu. Rất nhanh, có thể đo xong thành cùng Tiêu Thiên Hảo thứ 3 khối xương cổ sống dung hợp, nhất hiệu quả rõ ràng chính là sau lưng ấm áp, tràn ngập lực lượng. Lao Hầu ra mở to mắt, dùng kinh ngạc ngữ khi nói, thần nhi, ngươi là thế nào phát hiện? Cái này thật rất có thể, là thất truyền trên vạn năm hồn cốt phương pháp tu luyện. Hắn trả lời nói, không phải Tôn Nhi phát hiện, lúc ấy là Diệp Tử Vũ hồn nhắc nhở ta, ta cảm thấy sói xanh có khối xương không giống bình thường, nếm thử tính tiến hành luyện hóa, không nghĩ tới thành công. Hôm nay Tôn Nhi lại tìm đến cùng khối thứ 2 xương cổ sống đối ứng. Hồn cốt, đến từ cấp 9 hung thú mực báo. Lời nói vừa nói đến đây, sân phía ngoài bên trong vang lên Liếu Phỉ Nhi thanh âm, Tiêu Thần ngươi ở đây sao, Tiêu Gia Gia ta là tới tìm Tiêu Thần. Tiêu Thiên Viễn ra hiệu cháu trai đừng tiếp tục nói nữa, chuyện này liên lụy rất rộng, làm một hồn sĩ, hắn biết rõ hồn cốt có thể cho Hoa Hạ đại lục truyền thống phương thức tu luyện, mang đến bao lớn xung kích. Tiêu Thần minh trắng ý của Gia Gia, một vừa sửa sang lại cũng không xốc xếp áo ngoài, một bên đi tới cửa, mở cửa ra hỏi, Phỉ Nhi, ta ở đây, có chuyện gì? Liêu Phỉ Nhi mang trên mặt một tia không cách nào che giấu vội vàng, nói, Tiêu Thần, Đức Linh Thành thành dưới đất đại môn đột nhiên mở ra, các phương cao thủ đều hướng phía bên kia hội tụ, đây chính là khai nhãn giới cơ hội tốt, ngươi có hứng thú cùng ta cùng đi kiến thức một chút sao? Phụ thân ta đã chuẩn bị kỹ càng hành trang, chúng ta có thể lập tức xuất phát. Chương 23, Lệ Quỷ. Tiêu Thần sững sờ, dưới mặt đất thành, thứ gì? Hắn chỗ kế thừa trong trí nhớ, cũng không có cùng ba chữ này có bất kỳ liên quan nội dung. Liêu Phỉ Nhi dùng nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn hắn, nói, dưới mặt đất thành cũng không biết, ngươi xác định mình là đại sở hướng người sao. Gia Gia Tiêu Thiên Hảo tại sau lưng của hắn nói, Đức Linh Thành thành dưới đất làm sao lại ở thời điểm này mở ra đâu, không hợp với quy luật A. Đúng vậy A Tiêu Gia Gia, cho nên ta cùng phụ thân phải nắm chặt thời gian chạy trở về, làm rõ ràng đến cùng là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Liêu Phỉ Nhi đề nghị nói, nếu không ngài cũng qua xem một chút đi, ngài kiến thức rộng rãi, nhất định sẽ tìm tới nguyên nhân vì mọi người giải hoặc. Lao Hầu ra lắc đầu, nói, ta liền không đi, nếu là bình thường, ta khẳng định phải quá khứ góp tham gia náo nhiệt. Không khéo chính là nơi này vừa mới phát hiện hồn mỏ linh thạch, ta phải đem lực chú ý đặt ở bên này, thần nhi ngươi bồi tiếp Phỉ Nhi cùng Liễu Mập Mạp đi một chuyến đi. Tiêu Thần mặc dù không biết dưới đất thành là chuyện gì xảy ra, nhưng không khó từ Gia Gia ngưng trọng biểu lộ nhìn ra, rất cần thiết đi mở mang kiến thức một chút. Đơn giản thu thập hành trang về sau, Liêu ra xe ngựa xuất phát. Không hổ là hai các nước công, Liêu Chí Trung phô trương rất lớn, mười mấy cỗ xe ngựa tạo thành một đầu đoàn xe thật dài, còn có 200 tên người mặc tuyển thiết giáp, tay cầm sáng loáng binh khí tư binh tùy hành bảo hộ. Căn cứ đại sở hướng quy định, quốc cộng có thể có được 500 đến 1000 người tư binh, Liêu Mập Mạp phủ thượng nuôi 600 người, trong đó đánh bộ phận đều là hồn sĩ. Bậc thứ nhất hầu tước, dựa theo quy định cũng có thể nuôi 300 người trở xuống tư binh, nhưng Tiêu phủ trừ 10 cái gia tướng bên ngoài, một cái tư binh đều không có. Tiêu Thiên Hảo vốn là nhận bao quát tiên hoàng ở bên trong hai nhân hoàng đế nghi kỵ, nếu là lại nuôi dưỡng tư binh, đoán chừng đã sớm đầu người rơi xuống đất. Ở và ở giữa nhất xe ngựa sang trọng bên trong, ngồi Liễu Mập Mạp, Liêu Phỉ Nhi cha con, cộng thêm tiểu hầu gia Tiêu Thần. Cũng may xe ngựa rất rộng rãi, Mập Mạp cũng chỉ chiếm cứ 1/4 vị trí, lại ngồi vào hai người cũng không lộ vẻ chen chúc. Tiến lên trên đường, tiểu hầu gia bù lại cùng thành dưới đất có liên quan tri thức. Căn cứ mọi người nhiều năm qua nghiên cứu cho thấy, thành dưới đất là xa cổ nhân loại ở lại chỗ, nguyên bản vị tại trên mặt đất, nhưng về sau không biết chuyện gì xảy ra, tạo thành sao trời nghịch chuyển, thiên băng địa liệt, nguyên bản to lớn trên mặt đất kiến trúc, bị chôn sâu ở dưới đất. Tại Hoa Hạ đại lục, thành dưới đất chí ít có mấy chục chỗ, Đức Linh Thành nam 30 dặm trong sơn cốc, liền có một tòa. Căn cứ kinh nghiệm di vãng, tòa thành dưới đất này lối vào mỗi 68 năm mở ra một lần, bên trong tràn ngập các loại ma thú, quỷ hồn cùng với khác chí mạng chủng tộc, nhưng cùng lúc cũng có các loại tài bảo những vật này, vũ khí cực phẩm, cao cấp khôi giáp, thậm chí còn có người may mắn ở bên trong phát hiện thượng cổ bí tịch võ công, tu luyện về sau trở thành cao thủ tuyệt thế. Mỗi một chỗ thành dưới đất mở ra thời gian, đều là không cố định, từ mở ra đến quan bế thời gian, cũng là không cố định. Cũng tỉ như Đức Linh Thành tòa này, mỗi lần mở ra về sau, tại tháng sau tròn chi dạ liền sẽ đúng giờ quan bế, nếu như là sơ vừa mở ra, như vậy quan bế thời gian ngay tại 15, duy trì thời gian nửa tháng, nhưng nếu như mở ra ngày, kỳ là 14, cũng sẽ tại 15 ban đêm đúng giờ quan bế, chỉ có một ngày thời gian. Hôm nay là 7, bởi vậy không khó suy tính chỉ có 8 ngày mở ra thời gian, đây cũng chính là Liêu cha con sốt ruột trở về nguyên nhân. Trừ Tiêu Thần bên ngoài, tuy hành còn có mấy cái khác Tiêu gia con em trẻ tuổi, thành dưới đất mở ra, đối với người trẻ tuổi đến nói, là cái rất không tệ lịch luyện quá trình. Đội xe không có đi Đức Linh công phủ, mà là trực tiếp chạy về phía sân cốc. Vừa tới cốc khẩu, trước mặt liền xuất hiện náo nhiệt cảnh tượng, quả thực có thể dùng người ta tấp nập để hình dung, mà lại người trẻ tuổi chiếm đa số. Đại sở hướng quy định, thành dưới đất thuộc về toàn thể quốc dân, bất kỳ người nào bất đắc dĩ tư nhân hình thức chiếm hữu, cũng liền nói nó không thuộc về chỗ đất phong vân quý, mỗi người đều có thể tại mở ra thời điểm đi vào tầm bảo cùng lịch luyện. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào cửa vào cách đó không xa mấy cỗ xe ngựa bên trên. Trên xe mang theo hắn cũng không xa lạ gì tiêu chí, phân biệt thuộc về Nam Bì Hầu, Cao Hơn Hầu, Đông Lăng Hầu cùng Tuyền Cao Hầu. Cái này mấy nhà người cũng không có nhàn rỗi, mà lại bởi vì đường xa gần, cho nên sớm một bước đổi tới. Bất kể nói thế nào, Liễu Mập Mạp là Đức Linh Thành lão đại, mọi người thấy mang theo Đức Linh công tiêu chí xe ngựa xuất hiện, nhao nhao tránh ra một con đường. Sau khi xuống xe, Liễu Chí Trung một bên cùng quen biết người ôm quyền hàn huyên, rất mau đánh nghe ra một chút tình huống. Nghe nói, hôm qua trạm vạng tối tại phụ cận hái thuốc lão dược nông nhìn thấy, một cái lục sắc áo váy nữ hải tử từ trên trời giáng xuống, bởi vì khoảng cách xa hắn thấy không rõ lắm nữ hải tướng mạo, nhưng có thể khẳng định là, nàng là cái chính cống mỹ nữ. Váy lục nữ hải hai chân. Sau khi rơi xuống đất, đưa tay khoác lên trên vách đá, vẹn vẹn mấy hơi thời gian, vách đá liền bắt đầu kịch liệt lắc lư, thành dưới đất đại môn lập tức mở ra. Đối đây, bao quát Liêu Chí Trung ở bên trong người đều biểu thị hoài nghi. Chưa nghe nói qua người kia có mở ra thành dưới đất đại môn năng lực. Lao dược nông đâu, làm sao không ra rằng co. Cho nên, đây nhất định là một ít nhàn rỗi nhảm chán ra hỏa biên ra, có độ tin cậy quá thấp. Liễu Mập Mạp xuất lĩnh hai nhà người trẻ tuổi, đi đến cửa vào chỗ hắn hướng bên trong dò xét thêm vài lần, nói, xem ra cùng dĩ vãng không có gì khác biệt, nhưng liên hệ đến mở ra thời gian quá mức kỳ quặc, Phỉ Nhi, Thần Nhi, các ngươi sau khi đi vào nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, một khi phát sinh nguy hiểm tình huống. Liền tranh thủ thời gian rút khỏi tới. Còn có chính là, Thần Nhi ngươi có không ít cửu gia ở bên trong đâu, tận lực tránh cùng bọn hắn phát sinh xung đột chính diện. Cái gọi là cửu nhân, chỉ là 6 thành giải thi đấu bên trong, trong tay hắn thua thiệt qua Bỉ Hoành Bác, Hùng Kỳ Vĩ bọn người. Thế ba yên tâm, tiểu chất sẽ chú ý. Hắn gật đầu nói. Hai nhà tinh anh chung vào một chỗ, tổng cộng có 11 người, Tiêu gia 4 cái, Liêu gia 7 cái. Đi theo Tiêu Thần sau lưng, chính là lần trước 6 thành giải thi đấu. Đứng tại Tiêu Thiên Hảo sau lưng vị kia bằng chi, tên là Tiêu Vân Đảo, đẳng cấp là ngưng vũ cảnh cấp 5, không có vũ hồn. Tiêu Thần cùng Liễu Phỉ Nhi liếc nhau, mọi người dơ bó đuốc đi vào trong, bởi vì không có người nói chuyện, cho nên bầu không khí có vẻ hơi khẩn trương. Nghe tới sau lưng Tiêu Vân Đảo răng đánh nhau, hắn cười nói, không cần lo lắng, chúng ta không phải nhóm đầu tiên người tiến vào, mà lại trước đó đã từng có mấy chục lần mở ra nhớ. Ghi chép, bị các cao thủ thanh lý mấy chục lượn, còn lại chỉ là tôm tép. Không có gì có thể lo lắng. Lý Tiêu Dùng hơi hơi thanh âm run rẩy nói, nhưng cũng có người nói, nơi này manh thu cùng lệ quỷ có trùng sinh năng lực, bọn chúng chẳng những khát máu, mà lại sẽ chủ động công kích, luôn luôn từ ngươi không tưởng được vị trí xuống tới, đánh ngươi một trở tay không kịp. Trùng sinh, kia thì phải làm thế nào đây, đính bất quá là hơn 40 năm manh thu cùng lệ quỷ, có cái gì đáng sợ. Mọi người tiếp tục sâu nhập, phía trước xuất hiện một cái cùng loại đại điện kiến trúc, cự lớn hình vuông trên trụ đá điêu khắc manh thu đồ án. Cao cao khung đỉnh cùng tảng đá liền cùng một chỗ, mặt đất mấp mô, lờ mờ có thể nhìn thấy bằng đá gạch chủng loại. Hô! Một trận âm phong thổi tới, không ít người đều dùng mình một cái. Ô ô! Thanh âm trầm thấp đi theo vang lên, trong bóng tối xuất hiện mấy cái lão đảo thân ảnh, đi đường tư thế cùng thân thể đồng đưa phương thức cực không cân đối. Là lệ quỷ! Liêu Phỉ Nhi con mắt nhấp nhọn, tại bó đuốc quang mang chiếu rọi, nàng cặp kia mắt to màu xanh làm con người lóe ra quang mang. Man Di người nhìn ban đêm năng lực vốn là so đại sở người cường hãn, có được bên ngoài tộc huyết thống nàng, tự nhiên cũng liền kế thừa cái này ưu điểm. Cái gọi là lệ quỷ, kỳ thật chính là cương thi, tục truyền là bị vây ở thành dưới đất bên trên cổ nhân loại biến thành, bọn chúng không có sinh mệnh không có có trí tuệ, nhưng sinh tồn năng lực cực mạnh, chỉ cần nghe được người sống khí tức, liền sẽ từ bốn phương tám hướng vây tới. Người sống huyết nục là bọn lệ quỷ thích nhất, người sống hô hấp có thể gây nên chú ý của bọn hắn. Bọn chúng sẽ từ hắc ám ẩn thân đi tới, có thể trong thời gian rất ngắn, đem một người gặm chỉ còn lại có bộ xương. Tiêu Thần trên mặt lộ ra khinh thường mỉm cười, từ lệ quỷ màu da không khó coi ra, những này là cấp thấp nhất, thực lực đại khái đồng đẳng với cấp 6 hung thú. Lệ quỷ chia làm 7 loại nhan sắc, theo thứ tự là cho, đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, màu xám thay mặt đồng hồ đẳng cấp thấp nhất, trước mặt mấy cái này lảo đảo, lắc đầu bảy cánh tay ra hỏa, chính là màu xám. Bởi vì là lần đầu tiên thấy loại sinh vật này, tăng thêm lệ quỷ tướng mạo cùng động tác quá khiếp người, mọi người không tự chủ được sinh ra một loại sợ hãi, bao quát Liêu Phỉ Nhi cái này ngưng vũ cảnh cấp 7 cao thủ ở bên trong, ai cũng không dám tùy tiện tiến lên. Tiểu Hầu ra lại ma quyền sát trưởng, hắn muốn dùng hành động thực tế nói cho mọi người, lệ quỷ cũng không đáng sợ, bọn chúng là không chịu nổi một kích. Chương 24, vong linh manh thú. Thấy Tiêu Thần cất bước tiến lên, Liêu Phỉ Nhi hỏi, người muốn làm gì? Tiểu Hầu ra không có đáp lại, mà là tăng thêm tốc độ đi qua, sau đó vung ra hữu quyền. Vừa vặn có một con lệ quỷ từ trong bóng tối đi tới, hắn đung đưa người cứng ngắc, bên trái hốc mắt hám sâu, căn bản không nhìn thấy con mắt, cái mũi chỉ còn lại có một nửa lộ ra sương mũi, bên phải khỏe miệng mang theo một đạo lỗ hổng lớn cho đến cái cằm, lộ ra vô cùng bẩn răng. Không ít người nhìn thấy lệ quỷ bộ này tôn dung lúc, trong bụng bắt đầu cuộn cuộn, lập tức có người nhịn không được phun ra. Bành! Một quyền nện ở lệ quỷ mặt xấu bên trên, đầu của đối phương lập tức giống nhận trọng kích dưa hấu, bột một tiếng nổ tung, thiếu đầu thân thể chậm rãi đổ xuống. Hắn không có làm bất kỳ dừng lại gì, tiếp tục huy quyền đá chân, thuần thục đem 4 cái lệ quỷ toàn bộ xử lý, dùng loại phương thức này hướng mọi người cho thấy, địch nhân cũng không đáng sợ. Thấy hắn như thế dũng mãnh phi thường, mọi người trong lòng sợ hai ít đi rất nhiều, Tiêu Vân Đào ma quyền sát trưởng nói, thần ca, lại có lệ quỷ giao cho ta. Những người khác cũng đều kích động, một cái Liêu gia con em trẻ tuổi thính hai, nghe tới phía bên phải tảng đá đằng sau vang động, liền cất bước đi tới. Kia là khối cao cỡ một người màu đỏ sẫm đá hoa cương, phát ra sàn sạt nhỏ bé tiếng vang, hắn từ khía cạnh nhảy ra, miệng bên trong hô hào, xấu xí lệ quỷ, coi là giấu đi ta liền không tìm được ngươi sao, ăn ta một đao. Vù vù. Siêu. Phốc phốc. Mấy đầu cao tốc xoay tròn sắc bén lá đao xuất hiện, ở trên người hắn lưu lại mấy đạo vết thương sâu tới xương. Sự tình. Phát sinh quá nhanh, khi mọi người thấy thời điểm, người kia đã đổ vào trong vũng máu, nghiêm trọng nhất vết thương tại trên cổ. Tiết hầu ngay tiếp theo mấy đầu động mạch chủ bị cùng một chỗ mở ra, mắt thấy là sống không được. Một cái khác tử đệ tiến lên hô, đệ đệ, ngươi thế nào? Hồn linh thảo, một loại ẩn chứa cường đại hồn lực thực vật, ngoại hình cùng loại phóng đại bản phong lan, mỗi một chiếc lá đều kiên cứng rắn như cương, giỏi về ôm cây lợi thỏ, đột nhiên công kích tiếp cận mình sinh vật. Dài tại trong thành thị dưới mặt đất hồn linh thảo, so phía ngoài càng thêm bá đạo, bởi vì quanh năm không gặp ánh nắng, gân lá chỉnh màu xám đen, lá đao tại xoay tròn thời điểm, thậm chí có thể phát ra ô quang. Đây là hắc ám bản hồn linh thảo, ẩn chứa càng nhiều hồn lực. Tiêu Thần thả ra vũ hồn, Diệp Tử vũ hồn vậy mà không có sớm dự cảnh, hẳn là bởi vì nơi này thực vật cùng bên ngoài có rất lớn khác biệt, vũ hồn không cách nào làm được hữu hiệu cảm giác. Diệp Tử vũ hồn góc độ xảo trá đi tới hồn linh thảo gốc rễ, đống nhiên một đảo, hồn linh thảo lập tức rời đi mặt đất, nó cấp tốc khô, vượt qua 3 mét cao độ trong lúc đó trở nên chỉ lớn bằng bàn tay tiểu. Một cái tộc nhân chết, để mọi người vừa mới nâng lên sĩ khí, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu Thần quay đầu cùng Liễu Phỉ Nhi nói, nơi này xác thực rất nguy hiểm, nếu ai sợ hãi, không bằng thừa dịp khoảng cách cửa vào còn không xa, nhanh đi về đi. Không có mất mặt gì, mặt mũi cùng tính mệnh cái kia càng quan trọng. Thực tế là không cần thiết vì mặt mũi ném mạng, đó mới là đồ ngốc. Tại chỗ mấy người biểu thị nguyện ý đường cũ trở về, 11 người chỉ còn lại có 4 cái, theo thứ tự là Tiêu Thần, Liễu Phỉ Nhi, Tiêu Vân Đảo cùng một cái khác Liêu gia con cháu. Để hắn không nghĩ tới chính là, vẫn luôn rất gan tiểu nhân Tiêu Vân Đảo, vậy mà lưu lại. Phía trước xuất hiện 3 đầu lối rẽ, trải qua một phen thương nghị, bọn hắn lựa chọn phía đông bắc đầu kia. Vừa đi ra hơn 100 mét xa, liền thấy phía trước rách nát trong sân, không còn có 30 lệ quỷ, bọn hắn lung lay thân thể, miệng bên trong phát ra cùng loại như dã thú gầm nhẹ. Phỉ Nhi chúng ta lên, các ngươi lưu tại nơi này, chung quanh rất có thể ẩn giấu đi cái khác lệ quỷ. Hắn một bên ra lệnh, một bên hướng phía viện lạc đi đến. Những này lệ quỷ đẳng cấp cũng không cao, bị hai người thuần thục xử lý hơn phân nửa, mắt thấy thắng lợi nắm chắc, khía cạnh chỗ lối đi đột nhiên xuất hiện 2 đầu ngoại hình giống châu vong linh manh thú. Vong linh ma thú, cùng lệ quỷ đồng dạng, cũng là cương thi, khác biệt duy nhất một cái là người biến, một cái là thú loại biến. Bò 4. Ò 4. Một đầu vong linh manh thú mở ra chạy xuôi màu đen miệng, phát ra gầm rú, cho con mắt màu trắng đi theo biến thành xích hồng sắc. Tiêu Vân Đào bọn hắn dọa sợ. Rất rõ ràng cái này 2 đầu xúc sinh so phổ thông lệ quỷ lợi hại nhiều, hắn hô, thần ca, chúng ta mau bỏ đi đi, nơi này thực tế là quá nguy hiểm. Các ngươi rút, Phỉ Nhi đi mau, ta đoạn hậu. Hắn một quyền đem trước mặt lệ quỷ đánh chết, nói, đường cũ lui trở về chỗ ngã ba, lựa chọn hướng bắc phương hướng, bên kia hẳn không có nguy hiểm. Ta giúp ngươi, hai người các ngươi rút lui trước.
Liêu Phỉ Nhi lựa chọn lưu lại. Hai đầu vong linh manh thú vọt lên, ngăn lại Tiêu Thần cùng Liêu Phỉ Nhi đường lui. Hai tên giá hỏa thân dài vượt qua 3 mét, thể trọng hẳn là tại 1 tấn trở lên, toàn thân đen nhánh mà lại mang theo bất quy tắc vết thương, có nhiều chỗ lộ ra bạch cốt âm u, xem ra rất đáng sợ dáng vẻ. Tiểu Hầu ra hít sâu một hơi, hỏi, Phỉ Nhi, đây là quái thú gì?
Nơi này là Đức Linh thành một mẫu 3 phần đất, làm Đức Linh công nữ nhi, nàng đối thành dưới đất vẫn tương đối quen thuộc, trả lời nói, là đen bỏ rừng cương thi trạng thái, đen bỏ rừng là cấp 9 hung thú, biến thành cương thi về sau nhanh nhẹn tính có chỗ giảm xuống, nhưng lực phòng ngự có gia tăng, giống như là 10 cấp hung thú.
Ha ha, 10 cấp mà thôi, cấp 9 mực báo đều bị ca nhẹ nhõm giải quyết, 10 cấp cũng không đáng kể.
Hắn cười nói. Liêu Phỉ Nhi ngắm hắn một chút, bổ sung nói, nhưng chúng nó năng lực kháng đòn, so phổ thông đen bỏ rừng cao hơn ra 3 lần, mặc kệ là cơ bắp hay là xương cốt độ cứng, cùng sắt thép so sánh đều không thua bao nhiêu.
Sắt, có lợi hại như vậy sao, ta trước đi thử xem.
Hắn đem hồn lực hội tụ ở song quyền phía trên, đề khí, đống nhiên oanh ra một quyền, đen bỏ rừng tốc độ phản ứng đích xác rất chậm, thậm chí căn bản không né tránh.
Bành!
Một quyền nện ở trán của nó bên trên, Tiểu Hầu ra mặt vặn mẹo, tựa như nện ở trên tảng đá, tay đều tê dại.
Hai đầu đen bỏ rừng đung đưa đầu, hướng phía hắn ủi tới, đừng nhìn bò của bọn nó rác đã đứt gãy không còn hình dáng, vẫn có thể xem là đại sát khí.
Hắn song chân mánh đạp mặt đất, thân thể nguyên địa cất cao, đợi hai cái ngưu đầu đụng vào nhau thời điểm, nhẹ nhàng rơi xuống, ở trong đó một cái trâu trên lưng mượn lực, vọt hướng nơi xa.
Hai chân vừa xuống đất, một đám lệ quỷ liền lao đến.
Bành bành!
Thiết quyền liền huy, lệ quỷ nhao nhao ngã xuống đất bỏ mình, bọn gia hỏa này tà tính vô cùng, sẽ dưới đất thành quan bế thời điểm một lần nữa phục sinh, chờ lấy 68 năm sau đám tiếp theo người đến.
Tại Liễu đại tiểu thư trợ giúp hạ, những này lâu la rất nhanh bị giải quyết.
Tiêu Thần một bên cùng đen bỏ rừng chi quần nhau một bên hỏi, Phỉ Nhi, những xuất sinh này nhược điểm chí mạng ta nơi nào?
Đại tiểu thư mặt đỏ lên, khẽ hé môi son gạt ra mấy chữ, roi châu bộ vị.
Ta đi, có thể hay không nói một chút hữu dụng?
Tiểu Hầu ra quệt miệng nói, chẳng lẽ, bọn chúng sẽ thành thành thật thật ở trước mặt ta lên mặt đỉnh, lộ ra bản thân roi tùy ý ta công kích sao?
Đại tiểu thư mặt càng đỏ, còn có một chỗ nhược điểm, chính là bọn chúng cúc hoa.
Không phải roi chính là cúc hoa, Phỉ Nhi ngươi trọng khẩu vị đâu?
Hắn hỏng cười nói.
Ai bảo ngươi hỏi ta, ta đương nhiên muốn ăn ngay nói thật.
Nếu không ngươi tiếp tục gõ đầu của bọn nó, nhìn có thể hay không chơi chết bọn chúng.
Được rồi, gia hỏa này đầu quá cứng, hay là cúc hoa đi.
Hắn rất bất đắc dĩ nói.
Một cái tung cảng, đi tới bên phải đen bỏ rừng sau lưng, song chân hơi ngồi xổm sau đó hoanh ra một quyền, chính giữa đối phương cúc hoa, cũng may bọn chúng cúc hoa đã sớm mất đi vốn có công năng, nếu không kia được nhiều buồn nôn a.
Phanh.
Bỏ bốn.
Họ bốn.
Đen bỏ rừng một tiếng hét thảm, sau đó con mắt đảo một vòng, thân thể ẩm vang ngã xuống đất.
Ta sát sát, sẽ không như thế đơn giản đi.
Tiểu Hầu ra có chút không quá tin tưởng, năng lực kháng đòn mạnh mẽ như vậy vong linh mánh thú, thế mà bị một quyền làm chết.
Một chỗ khác điểm, Bì Hoành Bắc cùng Hùng Kỳ Vi đứng tại địa phương an toàn, nhìn xem mười mấy cái người khoác trọng giáp, tay cầm lưỡi dao binh sĩ, đem trước mặt lệ quỷ chém giết hầu như không còn, tiếp lấy mục tiêu trực chỉ vùng đất thấp bên trong hắc ám bản hồn linh thảo.
Hùng Kỳ Vi cho bọn hắn cổ động nhi, mọi người tăng thêm sức, mỗi thành công ngắt lấy một chu hồn linh thảo, thưởng 300 sâu.
Lúc này, một giáp sĩ từ khía cạnh đi tới, đối Bì Hoành Bắc liền ôm quyền, khởi bẩm Tiểu Hầu gia, Tiêu Thần đến.
Thật sao?
Bì Hoành Bắc trong hai mắt thả ra hoán độc quan mang, hỏi, có bao nhiêu người tùy hành bảo hộ hắn?
Giáp sĩ trả lời nói, không ai tùy hành bảo hộ, bọn hắn vừa lúc bắt đầu một đoàn người có 11 cái, về sau chết một cái, hiện tại chỉ còn lại có 4 cái, cách chúng ta bên này cũng không xa.
Hùng Kỳ Vĩ cao hứng nói, biểu ca, đây chính là chúng ta báo thù cơ hội tốt, dưới đất thành giết cá biệt người, căn bản chính là thần không biết quỷ không hay.
Chương 25, Thiếu nữ thần bí.
Tiêu Thần bắt chước làm theo, đem con thứ hai đen bỏ rừng xử lý.
Một trường ác đấu, hắn tiêu hao không ít hồn lực, liền xuất ra trước đó hái hắc ám bản hồn linh thảo, đem luyện hóa tiến hành bổ sung, Liêu Phỉ Nhi phụ trách một bên hộ pháp.
Thế nhưng là kỳ quái một màn phát sinh, hồn lực từ hồn linh thảo bên trong lộ ra về sau, cũng không có tiến nhập kinh mạch của hắn, mà là trực tiếp phiêu lên, căn cứ đầu đỉnh vũ hồn đi.
Vũ hồn lại còn có thể dạng này, Liêu Phỉ Nhi giật mình không thôi.
Tiểu Hầu gia biểu hiện coi như bình thường, bởi vì Diệp Tử Vũ hồn đã không phải lần đầu tiên làm chuyện kinh thế hai tục, quen thuộc.
Hắc ám hồn linh thảo ẩn chứa hồn lực, so phổ thông bản càng tinh thuần, mà lại lượng cũng lớn hơn, theo bọn chúng không ngừng tràn vào, non lá cây màu xanh lục bắt đầu lăng không xoay tròn, ngay lập tức đem những này hồn lực hấp thu sạch sẽ. Tiêu Thần cảm thấy mình trong thân thể tràn ngập lực lượng, chẳng lẽ vũ hồn ăn no, mình cũng liền theo ăn no sao? Càng làm cho hắn vui vẻ chính là, vũ hồn hấp thu hắc ám bản hồn linh thảo, vậy mà có cảm giác thành dưới đất thực vật năng lực, chung quanh hết thể giấu kín lấy bao nhiêu vận sức chờ phát động hồn linh thảo, hắn đã hiểu rõ tại hung. Diệp Tử tiếp tục tại đầu của mình đỉnh xoay tròn, nó cũng thật cao hứng. Cách nơi này chỗ rất xa, một người mặc váy áo xanh lục mỹ nữ ít, đột nhiên dừng lại chiến đấu, tuyết trắng xinh đẹp trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, lẩm bẩm, vì sao lại có một loại cảm giác quen thuộc, nơi này là thành dưới đất, chỗ có sinh vật đều là vong linh loại, không nên có cảm giác quen thuộc mới đúng a. Nói chuyện đồng thời, một đầu tướng mạo cùng loại con giun, lại so con giun lớn hơn gấp trăm lần màu tím sẫm manh thú, từ khía cạnh trong huyệt động đập ra, mở ra hình tròn huyết buồn đại khẩu, lộ ra vượt qua dài ba tốc răng. Đi chết đi. Mỹ thiếu nữ tiện tay vung lên, chính là một đạo kim mang, nhanh chóng bắn vào xấu xí manh thú miệng. Manh thú thân thể rung mạnh, đã nhảy ra hang động thân thể khổng lồ ngã xuống địa phương, sau đó bắt đầu thống khổ lan lộn, từ miệng bên trong phun ra màu xanh đen, khiến người buồn nôn. Mỹ thiếu nữ cũng không có thu hồi tuyết trắng bàn tay như ngọc trắng, ngón trỏ nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, manh thú không bị khống chế hé miệng, kim sắc quang mang tự hành bay trở về, dừng lại tại bàn tay phía trên khoảng một tấc không trung. Đó là một thanh tạo hình phổ thông thanh đồng truy thủ, tại cửa hàng binh khí bên trong chỗ nào cũng có. Truy thủ tròn loạn chuyển, phảng phất bị nữ hải tử linh động lây nhiễm đến, cũng mang theo một cỗ khí chất linh động. Xấu xí manh thu thân thể kịch liệt mấy lần, sau đó đứng im bất động, một mệnh ô hô. Đây là thành dưới đất bên trong miệng nguy hiểm manh thu một trong, tên khoa học gọi vong linh tử địa long, thực lực tương đương tại cấp 9 yêu thú. Vong linh tử địa long bình thường thâm tàng tại bốn phương thông suốt trong huyệt động, đối kẻ xông vào áp dụng đánh lén, một ngụm liền có thể đem không có chút nào phòng bị người nuốt vào bụng, liên đối lấy khôi giáp, binh khí cùng một chỗ tiêu hóa hết. Nói như vậy, lấy Tiêu Thiên Hảo khí võ cảnh cấp 3 thực lực, tăng thêm vũ hồn kim giáp độc giáp tê giác, đều không phải tử địa long đối thủ. Nếu như đổi thành Tiêu Thần cùng Liêu Phỉ Nhi, đoán chừng bị nuốt lấy một khắc này, cũng không biết phát sinh qua cái gì. Mỹ thiếu nữ giết chết vong linh tử địa long. Lại là nhẹ như vậy tô lại nhặt viết, mà lại chỉ là dùng một thanh phổ thông đến bình thường truy thủ, thực lực của nàng có thể thấy được chút ít. Mà lại, nàng bề ngoài hình tượng, cùng trong truyền thuyết mở ra thành dưới đất đại môn cái kia lục y mỹ nữ, cùng với tương tự. Nhìn thoáng qua vong linh tử địa long thi thể, nàng thu hồi truy thủ, dĩ nhiên cũng liền như vậy trực tiếp hướng trước mặt lướt tới, giấu ở váy xa bên trong hai cái đùi, căn bản cũng không có động đậy. Một gốc tiếp một gốc hắc ám hồn linh thảo bay lên, tại không trung biến thành lớn cỡ bàn tay nhỏ. Sau đó chính xác rơi vào Liêu Phỉ Nhi trong tay. Tiêu Thần chỉ huy Diệp Tử vũ hồn, đem một vùng chu vi hồn linh thảo đảo toàn bộ, xác suất thành công 100%, độ nguy hiểm thì là số 0. Liêu Phỉ Nhi ba lô đều nhanh đổ đầy, cao hứng nói, lần này tốt, sau khi ra ngoài đủ một hồi, Tiêu Thần vũ hồn của ngươi thật lợi hại. Tiểu Hầu ra cười hắc hắc, đúng thế, ai nhìn thấy nó đều cho rằng là phế vũ hồn, nhưng nó đâu, so với bình thường vũ hồn cường hãn nhiều lắm. Quả thực chính là ca phúc tinh thêm đòn sát thủ. Có thể ngẫu nhẹ nhõm thu thập hồn linh thảo, còn có thể cảm ứng được tất cả thực vật tồn tại, đồng thời giám thị lệ quỷ cùng vong linh manh thú. Có nó tại, hai người căn bản không cần lo lắng nguy hiểm, Diệp Tử vũ hồn thực tế là quá ra sức. Liêu Phỉ Nhi lấy ra một tờ da dê địa đồ, nói, đây là tiền nhân vẽ, khả năng không quá chuẩn xác, nhưng vẫn là rõ ràng đối mấy cái khu vực nguy hiểm tiến hành đánh dấu. Chúng ta là tiếp tục tiến lên đâu, hay là đi tìm Tiêu Vân Đảo bọn hắn? Mang lên hai người bọn họ, không khác vướng hữu, hay là đường A. Tiêu Thần nói, vừa rồi bọn hắn bị vong linh. Manh thú bị hù không nhẹ, nói không chừng đều đã đường cũ trở về nữa nha. Thành dưới đất khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, sơ ý một chút liền có khả năng mất mạng, nhưng nó cũng đích thật là lịch luyện nơi tuyệt hảo. Hoa Hạ đại lục thịnh truyền, phàm là trải qua thành dưới đất lịch luyện người, tại từng cái phương diện đều so những người khác lợi hại hơn rất nhiều. Liêu Phỉ Nhi cảm thấy đi theo Tiêu Thần chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Nếu là dạng này, vậy liền tiếp tục đi lên phía trước đi, nói không chừng liền sẽ có kỳ ngộ đâu. Phía trước xuất hiện mấy cái màu đỏ lệ quỷ, thực lực tương đương tại cấp 9 hung thú, nàng sung phong nhận việc xông tới, mà lại không cần Tiêu Thần hỗ trợ. Chanh! Phía sau của nàng xuất hiện một khung thủ cầm, phát ra chấn nhân tâm phách thanh âm, nhưng đối với đã sớm đánh mất thính giác lệ quỷ đến nói, căn bản không được cái gì tính thực chất tác dụng. Ở vào ngay phía trước màu đỏ lệ quỷ, chỉ là bước chân trì trệ mà thôi. Liền tiếp theo té hai đầu giống như không có xương cốt cánh tay, tiếp tục hướng phía nàng đi tới. Tiểu Hầu ra vướt một cái mồ hôi lạnh, nói, đại tiểu thư, bằng ngươi đối thành dưới đất quen thuộc trình độ, không nên không biết lệ quỷ nghe không thấy thanh âm à. Đại tiểu thư mặt đỏ lên, nói, kích động, đem chuyện trọng yếu như vậy quên, tạ ơn nhắc nhở. Ngươi yên tâm, ta sẽ giải quyết mấy tên này, lặp lại lần nữa, không cho ngươi nhúng tay. Tiêu Thần có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nữ hài tử chính là phiền phức, thuần thục đem bọn nó giải quyết, chúng ta liền có thể đi hướng hạ một cái địa điểm, ca vẫn luôn không có xem thường ngươi ý nghĩ, làm gì vội vã như vậy tại biểu hiện đâu, quả thực là lang tốn thời gian nha. Tranh. Sóng. Lần này Liễu Phỉ Nhi dùng chính là sóng âm, không còn là đơn thuần thanh âm, theo dây đàn không ngừng bị búng ra, một đạo tiếp một đạo sóng âm sinh ra, trong không khí hình thành cùng loại hơi mở sóng lang hiệu quả. Đạo thứ nhất sóng âm đánh vào lệ quỷ trên thân, sau đó là đạo thứ hai, tiếp theo là đạo thứ ba. Lệ quỷ thân thể không bị khống chế đều động, hai cái chân phảng phất bị keo cường lực dính trên mặt đất, cũng không còn có thể tiến lên nửa phần. Tiêu Thần rất có thâm ý nhìn chằm chằm Liễu Phỉ Nhi, ngược lại muốn xem ngươi dùng phương thức gì giết chết lệ quỷ. Ngưng vũ cảnh hồn sĩ không thích hợp sử dụng đẳng cấp cao gia trì binh khí, trừ đạo tặc, giặc cướp cùng binh sĩ bên ngoài, bình thường hồn sĩ đều chọn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Liễu Phỉ Nhi chỉ đem một thanh dùng phòng thân truy thủ, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Cùng Tiêu Thần nghĩ đồng dạng, nàng trước cơ cơ quả đấm, cảm thấy có chút không thích hợp, như thế tuyết trắng tay nhỏ đánh vào bẩn thỉu lệ quỷ trên thân, kia được nhiều buồn nôn a. Nàng rút ra truy thủ, vừa muốn tiến lên lại nghĩ tới chủy thủ là mẫu thân đưa cho mình, là ô yếm chi vật, làm bẩn đồng dạng sẽ cảm thấy rất đáng tiếc. Tiểu Hầu ra thực tế là nhịn không được, chỉ trên mặt đất tảng đá nói, ngươi sẽ không dùng tảng đá nện sao? Ta nói đại tiểu thư, vẫn là ta tới đi. Ta một người có thể làm được. Liêu Phỉ Nhi là tính cách rất hiếu thắng nữ hài tử, nàng lại chỉ là kinh nghiệm thực chiến, bằng không lần trước tại thần thụ sơn đối chiến sát thủ, cũng không đến nôi trước nôn cái hào hào, sau đó bị dọa ngất đi. Nàng quay người đối mặt thụ cầm, đưa tay phải ra, dùng. Ba ngón tay nhanh chóng gảy dây đàn, theo âm nhạc vang lên, bên cạnh mấy tảng đá chậm rãi dâng lên, hướng phía bọn lệ quỷ đầu đình bay đi. Không phải đâu, dạng này đều được. Tiểu Hầu gia cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, vũ hồn còn có thể như thế dùng, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, mình là cây vũ hồn, đồng dạng sẽ làm ra rất nhiều để người khác không cách nào tiếp nhận sự tình. Thùng thùng. Tảng đá liên tiếp nện ở lệ quỷ trên đầu. Trực tiếp đem một tên cổ nện đứt, một cái khác đầu ném ra đại đại tiểu tiểu mấy cái động. Bất quá phương thức công kích như vậy, thực tế là tốn sức, hiệu suất quá thấp, hơn nữa còn đại lượng hao phí hồn lực. Hắn vừa muốn nói cái gì, sau lưng cách đó không xa vang lên kim loại áo giáp va chạm thanh âm, từ va chạm tần suất không khó phán đoán, người tới số lượng không ít. Chương 26, đối chiến tư binh. Liêu Phỉ Nhi rốt cục giải quyết màu đỏ lệ quỷ, nàng cao hứng quay đầu lại, đang muốn cùng Tiêu Thần khoe khoang. Lại phát hiện chung quanh tất cả đều là người mặc huyền thiết giáp người. Chuyện gì xảy ra? Nàng hỏi. Tiểu Hầu gia nhún nhún vai, ngươi đều nhìn thấy, chúng ta bị người bao vây, rất rõ ràng bọn gia hỏa này kẻ đến không thiện. Bọn hắn lúc nào đến? Liêu Phỉ Nhi lại hỏi. Ngay tại ngươi tràn đầy phấn khởi nện lệ quỷ thời điểm. Tiểu Hầu gia nói, ta không thể không nói cho ngươi một sự kiện, đó chính là nếu như ngươi chẳng phải cố chấp, chẳng phải tự cho là đúng. Hai chúng ta liền có thể nhanh chóng giải quyết lệ quỷ sau đó đi hướng nơi tiếp theo điểm, cũng sẽ không bị bọn giá hỏa này vây quanh. Liêu Phỉ Nhi vì chính mình trước đó hành vi cảm thấy tự trách, nhưng nàng hay là cao ngạo ngẩng lên cổ, đối những người kia nói, các ngươi muốn làm gì, biết ta là ai không? Cầm đầu huyền thiết giáp vệ sĩ nói, đương nhiên, ngươi là Đức Linh Công Liêu Chí Trung độc sinh nữ nhi. Biết liền tốt, các ngươi muốn làm gì? Nàng một bên chất vấn, một bên tử quan sát kỹ. Lại không có thể từ đối phương ý giáp bên trên phát hiện bất luận cái gì đánh dấu, duy nhất có thể khẳng định là, bọn gia hỏa này là cái nào đó hơn quý nuôi dưỡng tư binh. Tiêu Thần quan sát cẩn thận hơn, tư binh tổng cộng có 32 người, trong đó 27 đẳng cấp tại ngưng vũ cảnh cấp 6 trở xuống, 3 cái đảm nhiệm tiểu đội trưởng người là ngưng vũ cảnh cấp 8. Cầm đầu 2 tên gia hỏa, khí chất bên trên cùng những người này có rất lớn khác biệt, cũng đã đột phá ngưng vũ cảnh. Đội trưởng là cái mặt vông, mang theo huyền thiết mũ giáp. Hắn cũng không có bị Liêu Phỉ Nhi hù sợ, mà là nói, chính bởi vì chúng ta biết thân phận của ngươi, cho nên không có trực tiếp động thủ, dù sao nơi này là các ngươi liếu ra một mẫu ba phần đất, mục đích của chúng ta là bên cạnh ngươi tiểu tử này, cho nên nơi này không liên quan đến ngươi, ngươi có thể lập tức rời đi. Liêu Phỉ Nhi là cái rất giảng nghĩa khí người, trận mắt tròn xoe nói, ta nếu là không rời đi đâu, kia liền chỉ có một con đường chết. Người kia ngữ khí bình thản nói, trên mặt đất, chúng ta không thể không cho Đức Linh Công mặt mũi. Nhưng nơi này là thành dưới đất, khâm định nơi vô chủ, ngươi còn sống là Đức Linh Công nữ nhi, chết chẳng phải là cái gì.